Chớ để ý ta, thiên tặc bắt cóc bệ hạ chính hướng cốc môn phương hướng đi, chớ để hắn ra khỏi thành. Lô Thực Dâu tóc trương dương, trong tay trường sóc mạnh mẽ thoải mái, giết bốn phía giáp sĩ chật vật không chịu nổi, vừa hướng Trần Mặc quát to. Tốt. Trần Mặc gặp Lô Thực bên này thành thạo điêu luyện, cũng không già mồm, mang đám người trực tiếp xông ngang mà qua. Triệu Trung Huy kiếm còn muốn ngăn trở, nhưng gặp trước mắt hàn quang lóe lên, đại lang đã giết tới bên người, không đợi Triệu Trung động thủ, băng lánh lưỡi đao đã xóa qua cổ của hắn, mang theo một chùm máu tươi, đại lang nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp đuổi theo Trần Mặc liền đi. Lại sau này, chính là Tào Tháo mang tới nhân mã, trực tiếp ô ương tiến lên, cản tại phía trước giáp sĩ đều chu sát. Hai chi nhân mã tiến lên về sau, còn sót lại giáp sĩ mắt thấy Triệu Trung đều đã chết, nào còn dám tái chiến, nhao nhao chạy trốn. Lô Thực tìm một con chiến mã chở mình lên ngựa, trước đem bị hoảng sợ Hà Thái Hậu trấn an một phen, phân ra mấy người đem Thái Hậu mang đến trong cung, mang theo gia phó cũng đi theo đuổi theo. Trương Nhượng biết truy binh gần, một đường điên cuồng dục ngựa lao nhanh, trên đường gặp được hốt hoảng người đi đường trực tiếp đụng tới, Trần Mặc bọn người cuối cùng muốn bận tâm một chút, như vậy một đường đuổi tới cốc môn bên ngoài, đã không có Trương Nhượng đám người bóng dáng, ban đêm cũng thấy không rõ trên đất vết tích. Chúng ta chia ra đuổi theo. Lô Thực chạy đến về sau, cũng biết trong chốc lát khó mà đuổi kịp, lập tức đôi Trần Mặc cùng Tào Tháo nói một tiếng, mang theo gia phó liền hướng trong bóng tối phóng đi. Trần Mặc cùng Tào Tháo quen biết cười khổ một tiếng, Trần Mặc để người đi thông chi Viên Thiệu, Trương Nhượng cương ép Thiên Tử, Thái Hậu chạy ra Lạc Dương, bọn hắn chút nhân mã này tự nhiên không đủ, đến có càng nhiều người theo đuổi. Huynh trưởng, theo ta đi. Trần Mặc giữ chặt muốn chia ra tìm người Tào Tháo nói. Hiền đệ, can hệ trọng đại, người ta chia ra đuổi theo. Tào Tháo khoát tay áo. Lúc này tách ra tìm tỷ lệ lớn hơn một chút. Ta am hiểu cách truy tung, huynh trưởng đi theo ta là được. Trần Mặc lắc đầu nói, định có thể tìm tới. Hệ thống thần tiên tồn tại không có cách nào cùng người nói cũng không ai tin, chẳng bằng không nói, lập tức Trần Mặc chỉ là lung tung viện cái lý do, hai chi nhân mã cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là lao ra tử tâm quá mau, không đợi Trần Mặc nói, liền trực tiếp chạy. Hiền đệ còn có cái này chờ bản sự. Tào Tháo kinh ngạc nói. Hiểu sơ. Trần Mặc khiêm tốn nói, hắn kỳ thật không hiểu truy tung, không qua khí vận biến hóa có thể giúp mình phán đoán đại khái phương hướng. Lập tức hai chi nhân mã hợp binh một chỗ, tại Trần Mặc dẫn đầu tiếp theo đường tiến lên, chỉ là không có đèn đuốc, tốc độ không khỏi thả chậm một chút. Trần Mặc mỗi đi một đoạn đường đều sẽ dừng lại bốn phía nhìn xem, nhưng thời gian cũng không dài, thậm chí chưa từng xuống ngựa, nhưng Tào Tháo xác thực phát hiện ven đường một chút tung tích, có chút kinh ngạc nói, hiền đệ, ngươi cái này là như thế nào truy tung? Tiểu đệ tử có cái mũi khác hẳn với thường nhân. Trần Mặc tùy tiện tìm cái thuyết pháp. Thật là kỳ nhân. Tào Tháo chép miệng một cái, có chút sợ hãi than nhìn xem Trần Mặc, đã gặp qua là không quên được thì cũng thôi đi, còn có cái này chờ dị tượng. Tiểu đạo mà thôi. Trần Mặc lắc đầu nói, để chúng tướng sĩ lẫn nhau chiếu khán, chớ có tụt lại phía sau. Cái này đang khi nói chuyện, đã tiến Bắc Mang Sơn, bốn phía đều là sơn lâm, không dễ đi, mà lại trong đêm dễ dàng lạc đường, tốc độ càng chậm hơn. Bất quá phương hướng không sai, trên đường đi bọn hắn bắt được mấy tên Trương Nhượng bên kia tụt lại phía sau giáp sĩ. Một bên khác, Trương Nhượng cương ép lấy Thiên Tử cùng Trần Lưu Vương, một đường chạy vội đến Tiểu Bình Tân, lại bị nước sông cách trở. Lúc này đã gần đến giờ Sửu, Lạc Dương phương hướng tiếng chém giết sớm đã nghe không được, Trương Nhượng thở phào một cái, nhìn trước mắt quần quận nước sông, trong chốc lát lại có chút mờ mịt, bước kế tiếp, nên đi nơi nào mà đi. Trong lúc đang suy tư, phía trước đột nhiên tới một đạo nhân mã, chính hướng bên này hô to. Trương Nhượng gặp có người đến, vội vàng thúc giục đám người tiếp tục buôn đầu, người tới hắn nhận ra, chính là Sông. Nam Trung Bộ Duyện Mẫn Cống. Mẫn Cống cũng là danh sĩ, ra làm quan đến nay, chưa từng phụ thuộc bất luận kẻ nào, từng bước một dựa vào bản sự đi đến địa vị của hôm nay, tối nay đột nhiên nhìn thấy Lạc Dương lửa cháy, mang theo bộ hạ đến đây điều tra, lại chính gặp gỡ trốn đi Trương Nhượng một đoàn người. Mẫn Cống cũng không nhận ra Trương Nhượng, nếu như lúc này Trương Nhượng tỉnh táo một chút, chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng Trương Nhượng một đám người đã là chim sợ cành cong, nhìn thấy có người đến, quay đầu liền chạy. Mẫn Cống lại không phải người ngu, tự nhiên biết có vấn đề, lập tức không nói hai lời, mang theo người liền đuổi theo, đồng thời nghiêm nghị quát, phía trước tặc nhân, lập tức dừng lại. Hắn cái này một hô, Trương Nhượng bọn người chạy càng nhanh, Mẫn Cống trong lòng đốc định người này có hiểm nghi, lúc này truy càng nhanh. Đúng lúc này, phía trước ánh lửa đại thịnh, một đạo nhân mã chính hướng bên này chạy như bay đến, chính là Trần Mặc cùng Tào Tháo nhân mã chạy tới. Trương Nhượng thấy thế, đành phải thay đổi phương hướng, hướng bờ sông mà đi. Trần Mặc bọn người đương nhiên sẽ không bỏ qua, mang đám người một đường đuổi tới bờ sông, ánh mắt rơi trên người Mẫn Cống, Trần Mặc cau mày nói, ta chính là hạ quân giáo úy Trần Mặc, vị này là điển quân giáo úy Tào Tháo, các hạ người nào? Trung bộ duyện, Mẫn Cống. Mẫn Cống có chút thi lễ, cau mày nói, hai vị tướng quân vì sao ở đây? Thiến Hoạn bắt cóc bệ hạ, chúng ta một đường truy kích đến tận đây. Tào Tháo cùng Mẫn Cống làm lễ nói. Thiến Tặc An dám như thế. Mẫn Cống nghe vậy kinh hãi, nhìn hằm hằm Trương Nhượng phương hướng. Đến bây giờ, Mẫn Cống còn không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe vậy, hận không thể lập tức xông đi lên giết Trương Nhượng. An tâm chớ vội. Tào Tháo khoát tay áo, nhìn về phía đã bị ép đến bờ sông Trương Nhượng một đoàn người, cất cao giọng nói, Trương Nhượng, việc đã đến nước này, nhanh mau thả bệ hạ. Trương Nhượng nhìn xem chu vi vây quanh tướng sĩ, cười thảm một tiếng. Khung xe bên trong, Lưu Biện ôm Lưu Hiệp, nhìn xem Trương Nhượng nói, Nhượng công, chớ có lại ngoan cố chống lại, lúc này đầu hàng, có lẽ sẽ từ nhẹ xử lý. Bệ hạ nhân hậu, chỉ là Trương Nhượng nhìn một chút Tào Tháo cùng Trần Mặc, lắc đầu bữa ăn cười nói, kẻ sĩ hận không thể uống ta máu, đạm ta thịt, lần này như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta. Trương Nhượng cùng Đoạn Khuê đối Lưu Biện quỳ xuống lạy, tối nay lão nô vô lễ, va chạm bệ hạ, quả thật tội chết, lão nô xin từ biệt, vọng bệ hạ trân trọng. Nói xong, Trương Nhượng đứng dậy, quay đầu một đầu nhảy vào quần quận trong nước sông. Bệ hạ trân trọng. Đoạn Khuê cũng đứng dậy, đi theo Trương Nhượng nhảy vào nước sông, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Một đám giáp sĩ không có người đầu lĩnh, trong chốc lát có chút bối rối, Trần Mặc thừa cơ bắn giết tới gần khung xe hai tên giáp sĩ, để người tiến lên, bảo hộ ở khung xe bên cạnh. Chúng thần cứu giá chậm trễ, vọng bệ hạ thứ tội. Trần Mặc, Tào Tháo, Mẫn Cống ba người tới khung xe trước, nhảy xuống ngựa, đối Lưu Biện không người nói. Trương Nhượng cũng không phải hữu tâm hại chấm. Lưu Biện có chút sợ hãi nhìn ba người một chút. Hoàng huynh, lúc này nên để ba vị tướng quân đứng dậy mới là. Một bên Lưu Hiệp nói khẽ. Ba vị tướng quân chớ có đa lễ. Lưu Biện gật đầu nói, mẫu hậu không việc gì hay không. Bệ hạ yên tâm, Thái hậu đã bị cứu trở về, bây giờ đã hồi cung, chúng ta bên này hộ tống bệ hạ cùng Trần Lưu Vương hồi cung. Ba người không người nói. Làm phiền ba vị tướng quân. Trần Mặc cùng Tào Tháo liếc nhau, cái này tân đế tựa hồ có chút nhân thiện quá mức. Chương 89, Đồng Trác. Bệ hạ cùng Trần Lưu Vương ngủ thiếp đi, xe ổn định một ít. Mẫn Cống nhìn một chút trong xe, đối hai người nói. Trần Mặc cùng Tào Tháo gật gật đầu, phân phó sĩ tốt nhóm chớ coi ồn ào, đi đường cũng chậm một chút, chân trời đã xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, buôn ba một buổi tối, trên đường đi kinh hại nhất định là có, đối với hai đứa bé tới nói, xác thực không nên là bọn hắn tiếp nhận đồ vật. Ba người rục ngựa đi tại phía trước, Mẫn Cống nhìn về phía Trần Mặc cười nói, nghe qua Trần tướng quân tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, nhìn đến tử tướng tiên sinh ngày đó lời nói quả nhiên không cần. Chậc chậc. Lại cho hứa tử tướng lao già lừa đảo kia trướng rất nhiều ngày sau khoác lác tư bản, Trần Mặc cùng Tào Tháo liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh quá khen, ta cái này chờ thiếu niên thành danh, không phải chuyện tốt, tiên sinh như vậy dựa vào bản thân chi lực từng bước một đi đến hôm nay chi vị, mới là chúng ta mẫu mực. Trần Mặc lắc đầu thở dài, chỉ là chuyện hôm nay, hán thất uy nghiêm chẳng biết lúc nào có thể phục. Mặc kệ chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng Lạc Dương cấm quân xung kích hoàng cung là sự thật không thể chối cãi. Hán thất uy nghiêm sau ngày hôm nay sẽ bị trọng thương, với quốc gia mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Danh sĩ tập hợp một chỗ sao, lẫn nhau thổi phồng là tránh không khỏi, mà lại Mẫn Cống loại này cước đạp thực địa làm hiện thực bị từng cấp cất nhắc lên, xác thực dễ dàng cho người ta hảo cảm, chí ít sẽ không chán ghét. Tướng quân có thể nói ra lời ấy, đã nói rõ tướng quân không phải kia phủ hoa hạng người. Trần Mặc hiển nhiên để Mẫn Cống rất được lợi, cũng là hắn tối tự ngạo vị trí, không bằng vào quan hệ thế nào bối cảnh, dựa vào năng lực từng bước một đi lên. Chứng minh hắn năng lực mạnh mà không phải bối cảnh cao. Hắn là không phù hoa. Tào Tháo đối với điểm này tương đối tán đồng, nhìn một chút khung xe nói, chỉ là đáng tiếc, trải qua chuyện này, không biết ta đại hán uy nghiêm khi nào có thể tái hiện. Trần Mặc cùng Mẫn Cống nghe vậy có chút kiềm chế, tất cả mọi người minh bạch, nhưng tất cả mọi người đang tận lực né tránh, tối nay việc này đến tuột cùng trách ai. Trách Hà Tiến không sớm một chút chu sát hoàng quan. Hà Tiến kỳ thật cũng tại tự vệ. Trách Thập Thường Thị. Kỳ thật cũng là tự vệ. Mà quái Viên Thiệu bọn hắn, nhóm người mình kỳ thật cũng coi là đồng lõa. Kỳ thật mặc kệ nguyên nhân là cái gì, làm cấm quân xâm nhập hoàng cung một khắc này, hoàng thất uy nghiêm liền bị phá, đối với vốn là bấp bênh hoàng thất mà nói sự đả kích này là chí mạng. Không có Hà Tiến cùng Thập Thường Thị bảo hộ, năm này hấu ngây thơ tiểu hoàng đế muốn trực diện trên quan trường những này kẻ ra đời ngoài sáng trong tối hố, hoàng quyền sẽ từng bước một bị suy yếu, cho đến cuối cùng chỉ còn trên danh nghĩa, quá trình này chỉ sợ không dùng đến 10 năm, lại sau đó là hậu quả gì? Trần Mặc không muốn lại nghĩ, hán thất khí số tựa hồ chấm dứt. Mình lại nên đi nơi nào? Lần này, Trần Mặc có chút mê mang. Ba người bắt đầu trở nên trầm mặc, Bắc Mang Sơn dần dần bị ném tại sau lưng, Lạc Dương thế lửa xa xa đã có thể nhìn thấy, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa hẳn là chạy đến nên giá Lạc Dương cấm quân. Lại đi một lát, tiếng vó ngựa càng rõ ràng, Trần Mặc cùng Tào Tháo sắc mặt dần dần thay đổi, ghim lại chiến mã, Trần Mặc cùng Tào Tháo cơ hồ là đồng thời nghiêm nghị quát, bày trận chuẩn bị chiến đấu. Mẫn Công có chút mờ mịt nhìn về phía hai người, khó hiểu nói, hai vị ý gì? Lạc Dương cũng không có có nhiều như vậy kỵ binh. Tào Tháo híp mắt mắt nhìn về phía trước mãnh liệt mà đến đại quân, mặt trầm như nước. Hai người dưới trướng tướng sĩ đã lấy thiên tử khung xe làm trung tâm, vây thành một cái viên trận. Đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, lại không chút nào giảm tốc chi ý. Nâng mâu. Trong bóng tối, sắc trời chưa sáng rõ, u ám bên trong, cũng thấy không rõ đối phương cờ hiệu, mặc kệ đối phương là ý thế nào, nhưng cái này chờ chiến trận, bọn hắn như không có chút nào chuẩn bị bị cái này xong kỵ binh vọt thẳng đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Mẫn Cống không phải quá hiểu binh pháp, cũng không đi lên chiến trường, bất quá gặp hai người như vậy nghiêm túc, cũng không dám thất lễ, vội vàng để dưới trướng nhân mã bảo hộ ở xe cầm bốn phía, có ít cùng tiễn thủ tụ hợp lại. Đại lang, hỏa tiễn. Trần Mặc thấy đối phương đã nhanh muốn đi vào tầm bắn phạm vi, một thanh hái xuống lưng ngựa trên trường cung, nghiêm nghị quát. Đại lang cấp tốc đem một chi đặc chế hỏa tiễn dẫn đốt, đưa cho Trần Mặc, Trần Mặc đối không một bắn, hỏa tiễn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chui vào năm ngoài mới bước mặt đất. Trần Mặc phóng ngựa xuất trận, dồn khí đan điền, cao giọng quát, ta chính là hạ quân giáo úy Trần Mặc, đế khung ở đây, người nào dám can đảm quá yêu nhiêu thành giá. Đối phương kỵ binh tựa hồ phát giác được uy hiếp, chậm lại mã tốc, dần dần dừng lại, trung quân đại kỳ dưới, một người thể khuyết trương như gấu, dáng như sư hổ, nhìn quanh ở giữa tự có một phen uy nghi, giờ phút này mượn mới lên ánh nắng, nhìn về phía trước đứng trang nghiêm trước trận từng dãy tướng sĩ, có chút kinh ngạc, Lạc Dương lại có hùng tráng như vậy duệ sĩ. Chúa công! Này bất quá gà đất cho sành ngươi, như thế nào cùng ta Tây Lương mãnh sĩ so sánh, đợi mạt tướng chức vì chúa công lấy một bài cấp đến. Phía trước một tiên phong nghe vậy lại là khinh thường, lúc này rục ngựa xuất trận, thẳng đến trước trận vừa đi vừa về buôn tẩu Trần Mặc. Người tới tất nhiên là đồng trác, hắn tại thành trì mắt thấy Lạc Dương lửa cháy, liền cấp tốc điểm đủ binh lập tức chạy tới, chính gặp gỡ Trần Mặc bọn người cứu về thiên tử. Gặp vậy sẽ linh xuất trận, đồng trác nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là mỉm cười nhìn, bên người một tướng cười nói: cái này nhã đan quá mức gấp gáp. Hoa tướng quân không thể chủ quan, Lạc Dương chính là đại hán chi đô, tàng long hoa hổ, không thể khinh địch. Vậy sẽ linh chỉ là cười cười không nói lời nào. Trong khoảnh khắc, kia nhã đan cầm trong tay một thanh cán dài chiến phủ, đã vọt tới trước trận, mắt thấy liền muốn động thủ chém giết Trần Mặc. Tào Tháo cùng Mẫn Công thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng bên người tướng sĩ quát, nhanh cứu người. Làm càn. Trần Mặc thấy mình quang minh thân phận, đối phương còn dám vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo, run tay ở giữa. Một thanh đen nhánh phi đao đã rơi trong tay, cái này phi đao là lần trước hắn từ Nhữ Nam trở về sau, chuyên môn mời thợ rèn chế tạo, dài không quá ba thước, lấy hắc thiết đúc thành, toàn thân đen nhánh, tại ban đêm xuất thủ có hiệu quả, gặp vậy sẽ đằng đằng sát khí vọt tới, lập tức cũng không nói nhiều, run tay ở giữa, ô mang lóe lên, kia nhã đan vừa mới giơ lên chiến phủ làm ra chém bảo. Động tác, nơi khỏe mắt ô mang hiện lên, còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đau xót, khí lực cả người như thủy triều tán đi. Cách đương chiến phủ rơi xuống đất. Tại hai quân tướng sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, kia khí thế hùng hổ vọt tới tướng lĩnh tại vọt tới Trần Mặc cách đó không xa đột nhiên tại chạy gấp trên lưng ngựa lăn xuống đến, ôm cổ quỳ trên mặt đất. Đã vọt tới Trần Mặc trước người Điển Vi gặp kia chiến mã vẫn vọt tới trước, tiến lên một quyền liền đem kia chiến mã đầu vanh mở một cái hố, tiêu thảm cũng không kịp, trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất, lại nghiêng nghiêng xông ra cách xa hơn một trượng, đụng ngã lăn không thiếu tướng sĩ. Trần Mặc cầm lên lườn giáo, đem kia ngay cả tên cũng không kịp báo tướng lĩnh trực tiếp đập ngã, dùng ngựa trước trận, nhìn hầm hầm đã chậm rãi dừng lại kỵ quân, nghiêm nghị quát, lặp lại lần nữa, ta chính là hạ quân giáo úy Trần Mặc, các ngươi người nào, lại không nói rõ ý đồ đến, đừng trách đao kiếm không có mắt. Giết! 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 Trần Mặc sau lưng, dưới trướng tướng sĩ phối hợp với Trần Mặc lời nói, cùng kêu lên gầm thét, thanh âm thẳng sâu trời cao. Chính là kinh nghiệm xa trường Tây Lương Hào Dũng, nhìn thấy cái này loại khí thế cũng không khỏi biến sắc. Đồng Trác nhíu mày nhìn một chút nhã đan thi thể, dùng ngựa đi vào trước trận, cẩn thận quan sát bên này trận thế, hít sâu một hơi, đối Trần Mặc mỉm cười nói, Tịnh Châu thứ sử Đồng Trác, phụ chiếu đến đây, vô ý quấy nhiều thành giá, vọng bệ hạ thứ tội. Còn xin vị này tiểu tướng quân dung ta bạch gặp bệ hạ. Đến bây giờ, không ít người đều không hiểu rõ nhã đan đến tột cùng là như thế nào đột nhiên chết. Rốt cuộc khí thế hùng hổ mà đến, còn không cùng người giao thủ liền trực tiếp xuống ngựa quỳ gối thân người trước chết rồi. Phối hợp với bây giờ cái này nửa hắc không hắc thời tiết, khiến người ta cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Đầu năm nay, quỷ thần mà nói đa số người đều tin. Ngoại thần vào kinh thành, bất kể như thế nào, người ta muốn bái kiến bệ hạ, Trần Mặc không có cách nào làm chủ, lúc này đối Đổng Trác nói, Đổng công đợi chút, đợi ta hỏi qua bệ hạ về sau lại nói. Nói xong, quay đầu ngựa lại đi vào khung xe trước, đối Lưu Biện cùng Trần Lưu Vương không người nói, bệ hạ, có Tịnh Châu Thứ Sử Đổng Trác cầu kiến, phải chăng tiếp kiến. Trước đó động tác lớn như vậy, Lưu Biện cùng Lưu Hiệp vốn là ngủ được không quen, đã sớm tỉnh, chỉ là hai đứa bé, cái nào gặp qua như vậy chiến trận, Lưu Biện trời sinh tính vốn là ám loạn, nghe vậy chỉ là nói, tướng quân làm chủ là được. Hoàng huynh, đã là đến đây cứu giá, nên thấy một lần. Lưu Hiệp tại một bên thấp giọng nói. Trần tướng quân nghĩ như thế nào? Lưu Biện nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi là quân ta là thần, ngươi hỏi ta. Việc này làm từ bệ hạ làm chủ. Trần Mặc không người nói, nếu không phải nhìn ra Lưu Biện tính cách, Trần Mặc đều coi là con hàng này là tại hố mình có thể thay hoàng đế làm chủ. Vậy cái này liền mời Đổng Thứ Sử đến đây đi. Trần Lưu Vương cười nói. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Lưu Biện. Liền theo hiệp chi ý. Lưu Biện gật đầu đáp ứng nói. Vâng. Trần Mặc túi người hành lễ, một lần nữa trở mình lên ngựa đi vào trước trận, vung tay lên, bốn phía tướng sĩ tự động tách ra một con đường. Đổng Thứ Sử, mời. Trần Mặc đối Đổng Trác thi lễ nói. Làm phiền. Đổng Trác cũng đã nhìn ra, cái này Trần Mặc tuy còn trẻ tuổi, nhưng không phải cái dễ trêu chủ, một bên tiến lên, một bên cười nói, vừa rồi nhã đan vô tri, va chạm tướng quân, mong rằng Trần tướng quân chớ trách. Đổng Trác quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mặc, ngược lại là sinh mấy phần thân cận chi ý. Thứ sử nói quá lời, mặt tướng chỉ là bệ hạ an toàn nghĩ, đã thương thứ sử dưới trướng đại tướng, thứ sử chớ trách. Trần Mặc gật gật đầu, dù sao người đều đã chết, hắn không có khả năng đuổi theo việc này cùng Đổng Trác chăm chỉ, kia một đám kỵ binh, thật đánh nhau ai thua ai thắng nhưng không nhất định, mà lại Trần Mặc cũng không cùng kỵ binh tác chiến kinh nghiệm. Bất quá một người khương, không biết giao hóa, chết liền chết rồi, va chạm thành giá, cũng nên hắn có nảy một kiếp. Đổng Trác không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Dù sao dưới trướng hắn tướng sĩ cũng không ở nơi này, cũng không sợ rét lạnh lòng người. Trần Mặc tự nhiên cũng minh bạch Đổng Trác ý nghĩ, nhìn cái này lão mập mạp một chút, mỉm cười gật đầu, mang theo Đổng Trác đi vào khung xe vừa nói, bệ hạ, Đổng Thứ Sử đưa đến. Thân Đổng Trác cứu giá chậm trễ, vọng bệ hạ thứ tội. Đổng Trác trực tiếp tung người xuống ngựa, kia thân thể nhìn như mập mạp, nhưng động tác lại có chút linh mẫn mạnh mẽ. Lưu Biện sắc mặt có chút tái nhợt, miễn gượng cười nói, Đổng Khanh đứng lên đi, chấm không tội. Tạ bệ hạ. Đổng Trác theo lời đứng dậy, con mắt nhìn Lưu Biện, lại nhìn một chút Lưu Hiệp, luôn cảm thấy có chút khó chịu, thân là thiên tử Lưu Biện một mặt sợ hãi, ngược lại là Trần Lưu Vương mặc dù tuổi nhỏ đứng ở nơi đó rất có vài phần khí phách. Bất quá cái này lời cũng không thể nói thẳng, lập tức song phương một lần nữa lên đường, Đổng Trác binh mã bảo hộ ở bốn phía, cùng một chỗ hộ tống thiên tử hồi cung, trên đường đi, Viên Thiệu mấy người cũng lần lượt hội tụ tới, tự nhiên không tránh khỏi một trận khóc nỉ non. Chương 90, Đổng Trác đến di chiếu. Bách quan hộ tống thiên tử trở lại Lạc Dương lúc, đã qua giờ mão, trời sáng choang, chỉ là chiều này Dương hạ thành Lạc Dương, lại lộ ra một cỗ rách nát cảm giác, vào thành về sau, khắp nơi có thể thấy được đều là bừa bộn, rất nhiều nơi thi thể chưa dọn dẹp sạch sẽ, đất ở trên có thể nhìn thấy từng bãi đã làm rơi vết máu, bốn phía đều có thể nghe được khóc nỉ non âm thanh. Đêm qua chết rất nhiều người, cũng không chỉ là trong cung hoạn quan. Thiên tử bị kinh sợ dọa, hôm nay hiển nhiên không thể triều hội, chỉ là đối Trần Mặc. Tào Tháo, Mẫn Cống tiến hành phong thưởng, đều phong làm đình hầu, Trần Mặc là lâu đình hầu, Tào Tháo là thẩm đình hầu, Mẫn Cống là đô đình hầu, ba người này hiển nhiên là công lao lớn nhất. Về phần những người khác, Lưu Biện buôn ba một đêm, lại bị kinh sợ dọa, chuẩn bị ngày mai lại cẩn thận phong thưởng. Trần Mặc từ biệt Viên Thiệu, để Cao Thuận lãnh binh về doanh, lần này Hà Tiến cùng thập thường thị chi tranh, kết cục này kỳ thật tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, nhưng vạn hạnh bọn hắn đem thiên tử cứu về rồi, Lạc Dương chí ít sẽ an ổn một đoạn thời gian. Hôm qua buôn ba một ngày, đừng nói Lưu Biện, liền là Trần Mặc cũng có chút mệt mỏi, thể lực tiêu hao chỉ là phụ, thân thể của hắn mỗi ngày đều là tinh lực dồi dào, trọng yếu nhất vẫn là tâm lực trên hao tổn, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật. Tốt một phen. Một bên khác, Đổng Trác quân đội cũng không vào thành, chỉ dẫn theo thân vệ cùng thân tín tướng lĩnh cùng đi tả hữu, được an bài tạm cư dịch quán, gặp bốn phía không có ngoại nhân, Đổng Trác đối bên người Lý Nho lắc đầu thở dài, đương kim thiên tử, dù thân phận tôn quý, nhưng cũng không có thiên tử chi tướng, buồn cười. Nhạc phụ không thể nói bậy. Lý Nho giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài trái phải nhìn quanh, thấy không có người về sau, mới thở phào một cái. Văn Ưu tiên sinh cũng quá cẩn thận một ít. Một bên Hoa Hùng nết miệng cười nói. Đây là Lạc Dương. Lý Nho trừng Hoa Hùng một chút, nhìn về phía Đổng Trác nói, nhạc phụ, cái này chờ lời nói, tại Lạc Dương không thể lung tung nói. Chỉ là đáng tiếc. Đại Hán Giang Sơn vậy mà rơi vào tối sầm lại yêu hấu tử chi thủ. Đồng Trác nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối nói, ta ngược lại thật ra xem kia Trần Lưu Vương ngược lại là gặp không sợ hãi, rất có độ lượng. Điểm ấy Lý Nho cùng Hoa Hùng ngược lại là đồng ý, đêm qua thiên tử nhìn thấy Đồng Trác hai chân như nhũn ra, lời nói đều nói không lưu loát, ngược lại là kia Trần Lưu Vương bình tĩnh tự nhiên, thiên tử cùng quần thần ở giữa nói chuyện, hơn phân nửa ngược lại là Trần Lưu Vương đang giúp đỡ đối đáp. Cái này hoàng gia sự tình, chúng ta nói cũng không tính, nhạc phụ lại nhớ kỹ, bất quá thiên tử ám nhược, nhưng cũng có lợi cho nhạc phụ ngày mai lấy phong. Lý Nho mỉm cười nói, ngày mai vào chiều, nhạc phụ chớ có dây dưa tại chức quan, chỉ cầm những năm này lấy khăn vàng, trấn áp Khương Hồ công huân lại bị triều đình đem công huân điểm tại hoạn quan sự tình tới nói. Vậy theo văn ưu ý kiến, chúa công nên lấy chức gì? Hoa Hùng hiếu kỳ nói, nghe nói vệ úy trong chỗ, trước vệ úy đồng trọng, coi như cùng nhạc phụ cũng là đồng tông, Nho coi là, vệ úy chi vị, là thích hợp nhất. Lý Nho cười nói, vệ úy nhưng nói là cửu khanh bên trong binh quyền nặng nhất chức quan, Đồng Trác chẳng những có trinh phạt chi công, đêm qua còn có thể cứu giá chi công, tam công tạm thời không nghĩ, nhưng chiếm được vệ úy chức vụ lại là không khó, kể từ đó, Đồng gia tại Tây Lương địa vị đem càng thêm vững chắc. Chờ ở Lạc Dương đứng vững bước chân, đợi một thời gian, cũng chưa chắc không có tranh đoạt tam công khả năng. Vệ úy Đồng Trác gật gật đầu, cái này cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm, lập tức vô vô đùi nói, đáng tiếc vừa đến Lạc Dương, liền hao tổn ta một viên đại tướng, Văn Khai, ngươi nhưng từng thấy rõ kia Trần Mặc là như thế nào giết Nhã Đan. Chúa công, mặt tướng thăm dò qua Nhã Đan thi thể, nơi cổ họng bị đâm nhập một thanh ô thiết chế tạo phi đao, thân đao bất quá ba thước, toàn thân đen nhánh, tại kia chờ tình huống dưới, có phần khó phòng ngự. Hoa Hùng gật đầu nói, kia Trần Mặc quá hèn hạ một ít. Trong bóng tối đều có thể nhẫn, đối địch lúc ném phi tiêu, mà lại kia ô thiết phi tiêu xem xét liền là chuyên môn chế tạo. Hoa Hùng cái này chờ trên chiến trường sông pha chiến đấu manh tướng, khinh bỉ nhất liền là loại này chuyên môn đi bảng môn tà đạo con đường. Coi như hôm qua Nhã Đan là bị Trần Mặc một giáo đâm chết, hắn cũng sẽ không như thế khó chịu. Tốt xấu Nhã Đan cũng là tung hoành xa trường dũng tướng, lại chết tại loại này ám toán phía dưới, thực sự khiến người ta cảm thấy biệt. Trần Mặc xuất thân sông Hoài Phổ thứ tộc, bây giờ lại bị Trần Khuê tiếp nhận, đã là thế gia, mà lại từng bị kia Hứa Tử tướng định giá thanh bình chi năng lại, loạn thế chi anh hùng, chính là danh sĩ, lại không phải sông pha chiến đấu dũng tướng, Nho lại cảm thấy như thế cách làm cũng đều thỏa. Lý Nho mỉm cười nói, Hoa Hùng là đứng tại một cái võ tướng về mặt thân phận đi đối đãi chuyện này, nhưng lại không để ý đến người ta Trần Mặc mặc dù cũng đánh trận, nhưng cũng không phải là loại kia bằng vũ lực nổi danh, tại kia chờ tình huống hạ không kinh hoàng chút nào. Lấy loại thủ đoạn này giết địch, cực kỳ phù hợp Trần Mặc thân phận, chẳng lẽ để người ta đường đường danh sĩ thật sách đao cùng ngươi một cái khương tướng đối chặt. Thắng có mất phong độ, thua ngay cả mạng sống cũng không còn. Đối với địch nhân như thế nào thủ đoạn đều không quá phận, có thể giết địch là được rồi. Mấy người bọn ngươi đồng dạng bộ dáng. Hoa Hùng bĩu môi khinh thường, ám tiễn đả thương người, tính là gì nam nhân. Chân nam nhân, liền phải cứng rắn làm, đánh không lại bị giết không mất mặt. Lý Nho lười nhác cùng hắn lý luận. Đồng Trác sờ lấy sợi râu gật đầu cười nói, bất quá Trần Mặc người này lại là có chút ý tứ, tuổi còn trẻ, bằng tự thân bản sự tại Lạc Dương cái này hổ làng chi địa tranh đến bây giờ địa vị, ngày sau có cơ hội làm hảo hảo kết giao một phen. Lý Nho cũng có ý định này, đừng quản hôm qua như thế nào, đã mọi người về sau cùng điện vi thần, nên có giao lưu là nhất định. Mấy người đang nói chuyện, ngoài cửa một thân vệ đến cổng, túi người hành lễ nói, chúa công, ngoài cửa có thượng quân tư Mã Phan Ẩn, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Phan Ẩn là người phương nào? Đồng Trác cau mày nói, hắn tại Lạc Dương người quen biết cũng không ít, nhưng Phan Ẩn là ai? Hắn chưa từng nghe qua. Thượng quân Tư Mã. Lý Nho cau mày nói, theo Nho biết, Thượng quân giáo úy bộ tại Kiển Thạc sau khi chết đã giải tán, điểm nhập Tây Viên các bộ, Thượng quân Tư Mã cũng đã không tại. Kia người này tự xưng Thượng quân Tư Mã, không phải là đến đi lừa gạt. Để cho ta đi đem nó đuổi đi. Hoa Hùng cau mày nói, lừa gạt đến bọn hắn đầu đi lên, thật là lớn gan chó. Lý Nho lên tiếng ngăn lại, nhìn về phía Đồng Trác cười nói, trái phải vô sự, nhìn một chút không sao, thượng quân sự tình, Lạc Dương nên không phải bí văn, bây giờ tới một cái thượng quân Tư Mã, Nho coi là, trong đó tất có kỳ quặc. Để hắn tiến đến. Đồng Trác gật gật đầu, nhìn xem ngoài cửa thân vệ nói. Vâng. Rất nhanh, Phan Ẩn tại thân vệ dẫn đầu hạ tiến đến, đối Đồng Trác cúi người hành lễ, ti chức Phan Ẩn, tham kiến Đồng Công. Miễn lễ đi. Đồng Trác ngồi dậy, nhìn về phía Phan Ẩn nói. Theo ta được biết, thượng quân giáo úy tại Kiển Thạc sau khi chết, đã sớm bị xóa tên, ngươi nói ngươi là thượng quân giáo úy. Đây là ti chức lệnh bài, ti chức vốn là thạc công dưới trướng tướng lĩnh. Phan Ẩn đem lệnh bài của mình lấy ra đưa cho một bên Hoa Hùng, không người nói, chỉ là Thạc Công bị oan giết mà chết, ti chức tùy thời là Thạc Công báo thù, cầu môn không được, hôm nay nghe nói Đổng Công vào kinh thành, chuyên tới để cầu kiến. Kiển Thạc mưu đồ bí mật sát hại đại thần, tội nên như thế. Một bên Lý Nho cười nói, Phan Tư Mã hội chủ chi tâm làm cho bọn ta bội phục, nhưng nếu nói báo thù, đại tướng quân đã chết, nói thế nào báo thù? Tiên đế lúc còn sống, vốn là muốn giết đại tướng quân, Thạc Công chính là bị tiên đế di mệnh, bị kia Hà Tiến phát giác, mới bị hại. Phan Ẩn không người nói. Đồng Trác cùng Lý Nho ánh mắt đồng thời run lên, Đồng Trác nhìn về phía Hoa Hùng nói, Văn Khai, ngươi lại mang thân vệ giữ vững bốn phía, không thể làm cho người tới gần. Hoa Hùng nghe vậy, gật đầu túi người hành lễ nói, vâng. Gặp Hoa Hùng mở Thủy An sắp xếp thân vệ, Lý Nho mới nhìn về phía Phan Ẩn nói, tinh tế nói tới. Phan Ẩn gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phần chiếu thư nói, đây là tiên đế khi còn sống phó thác tại Thạc Công mật chiếu, muốn truyền vị cho hiệp hoàng tử, nhưng lại sợ đại tướng quân can thiệp, là trở xuống chiếu truyền đại tướng quân vào cung, lại mệnh Thạc Công xuất bộ phục sát, chỉ là bị đại tướng quân nhìn thấu, chưa có thể đắc thủ, đại tướng quân thế lớn, tiên đế băng hà về sau, liền cưỡng ép nâng đỡ nay trên đăng cơ, Thạc Công mấy lần muốn bình định lập lại trật tự, nâng đỡ hiệp hoàng tử trở lại đế vị, lại hà đại tướng quân thế lớn, cơ mật tiết lộ, phản rước lấy họa sát thân. Về phần lúc ấy hắn để lộ bí mật sự tình, Phan Ẩn không nói. Đã có này chiếu, vì sao tại ta? Đồng Trác nhìn trong tay di chiếu, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Hồi đại tướng quân, ti chức trước khi tới đây, đã khắp nơi tìm Lạc Dương quyền quý, lại không người muốn để ý tới. Phan Ẩn quỳ trên mặt đất, đối Đồng Trác dập đầu nói, ti chức tự biết vị ti nói nhẹ, nhưng tiên đế nguyện vọng, Thạc Công mối hận, đều hệ tại ti chức một thân, không dám có một lát hoặc vọng. Không sai, hắn cùng Hà Tiến có giao tình. Cho nên lúc đó phát giác Kiển Thạc muốn giết Hà Tiến lúc, nhịn không được tiết lộ việc này, nhưng Kiển Thạc đối ân tình của hắn, có thể so sánh Hà Tiến dày nhiều, cũng bởi vậy, làm Kiển Thạc chết bởi Hà Tiến trong tay về sau, Phan Ẩn trong lòng mỗi ngày đều tại bị hối hận dày vò, nhất là Phan Ẩn trước khi chết, còn đem tiên đế di chiếu cái này các thứ phó thác với hắn, đem hắn xem như tín nhiệm nhất người, cái này khiến Phan Ẩn trong lòng đối Kiển Thạc ấy nay càng sâu, nhưng Kiển Thạc đã chết, lại khó đền bù khuyết điểm. Chỉ có thể đem Kiển Thạc cuối cùng này nguyện vọng cho hoàn thành. Hít sâu một hơi, Kiển Thạc ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Trác nói, ti chức biết Đồng Công lòng nghi ngờ, ti chức hôm nay đem này chiếu giao cho Đồng Công chi thủ, như Đồng Công không muốn, ti chức cũng lại khó tìm tới người khác làm việc này, Thạc Công nguyện vọng, tiên đế nguyện vọng cũng khó hoàn thành, chỉ có một đường chết dĩ tạ tiên đế, Thạc Công, như Đồng Công đáp ứng, nguyện lấy cái chết thủ mật. Nói xong, còn tại Đồng Trác cùng Lý Nho suy tư chuyện này được mất lợi và hại thời khắc, đột nhiên từ trong ngực lấy ra dao găm, hung hăng hướng tim đâm tới. Chậm. Đồng Trác cùng Lý Nho cái này mới phản ứng được, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng Phan Ẩn hiển nhiên đã có tử trí, một đao kia là thật vào chỗ chết đâm, hai người lên tiếng thời điểm, đã đem dao găm hung hăng đâm vào mình lồng ngực. Chúa công. Cái này ngoài cửa Hoa Hùng nghe được vang động, vội vàng xông tới, lại khi thấy Phan Ẩn chậm rãi ngã xuống thi thể, có chút mờ mịt, đây là tình huống như thế nào? Không muốn trên đời lại có như thế trung nghĩa người. Đồng Trác cầm trong tay di chiếu, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Phan Ẩn thi thể, có chút thở dài nói, lấy người đem này người thi thể hảo hảo thu liễm, đợi đại sự công thành về sau, hảo hảo an táng. Nhạc phụ nói là Lý Nho nhìn về phía Đồng Trác. Lạc Dương hiển quý chuyện không dám làm, ta làm, đây là tiên đế di mệnh, dù sao cũng nên có người tới làm. Đồng Trác đem di chiếu chậm rãi thu hồi, cất cao giọng nói. Nho nguyện trợ nhạc phụ được thành đại nghiệp. Lý Nho nghiêm túc thi lễ nói. Hoa Hùng mở mịt nhìn xem một màn này, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là ôm quyền nói, nào đó cũng giống vậy. Chương 91, Ôn Minh Viên bên trong. Hôm qua Lạc Dương dung chuyển, bên này không có sao chứ. Trần Mặc một đêm chưa về, càng là cơm nước chưa tiến, sau khi về đến nhà, Vân Tư đã chuẩn bị tốt cơm canh, Trần Mặc vừa ăn vừa hỏi nói. Ngược lại là có người đến sông môn, bất quá bị huynh trưởng mang theo người quát lui. Vân Tư gật gật đầu, đêm qua như vậy loạn. Có chút không thành thật đem ý nghĩ đánh tới tới bên này, rốt cuộc bên này tuy là phú hộ chiếm đa số, nhưng cũng có một chút là phú thương hoặc là một ít nghèo túng người ta phụ trách, một chút gan lớn nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng chân chính gặp gỡ danh sĩ hoặc là hộ viện nhiều, cũng không dám thật xông loạn. Đa tạ. Trần Mặc nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn về phía Trần Đăng cười nói. Cũng là tự vệ, vì sao nói cảm ơn? Trần Đăng lắc đầu, sau đó thở dài nói, chỉ là đại hán quốc tộ. Như vậy ngay cả lật giày vò, sợ quốc vận bất ổn đây này. Thế sự khó liệu. Trần Mặc gật gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng vấn đề, Đồng Trác vào kinh về sau, nếu như đổ thừa không đi, có thể cứu giá chi công, khẳng định đạt được quá lớn, nhưng cái này cùng ý hiếp có gì khác. Càng hỏng bét chính là, còn có cái khác các đạo nhân mã muốn tới. Sơ ý một chút, tái xuất cái nạn binh hỏa, cái này Lạc Dương liền triệt để không có cách nào ngây người. Huynh trưởng, ngươi nói bản sơ công có thể hay không khống ở cục diện. Trần Mặc nhìn về phía Trần Đăng nói. Cục diện bây giờ là ai đều không nghĩ tới, những cái kia các nơi thứ sử, mặc dù nhiều nửa là viên gia môn sinh cố lại, nhưng thật có thể đều nghe viên thiệu. Lòng người loại vật này là sẽ thay đổi, nhất là nơi tay nắm quyền lực về sau. Trần Đăng lắc đầu, loại sự tình này, không phát sinh trước đó, ai cũng nói không chính xác, liền nhìn viên thiệu tiếp xuống thủ đoạn. Ngồi tại Trần Mặc đối diện, Trần Đăng suy tư nói, dưới mắt đại tướng quân bỗng nhiên ngộ hại, Lạc Dương các bộ rắn mất đầu, lúc này Lạc Dương tối loạn, tăng thêm các chi cường quân lần lượt vào kinh thành, nếu không thể mau chóng binh tướng quyền nắm giữ, sợ sinh đại loạn. Trần Mặc hung hăng cắn một cái bánh thịt, lúc này, rõ ràng có thể thấy rõ vấn đề mấu chốt, nhưng lại không có cách nào động thủ, nhìn về phía Trần Đăng nói, bằng ta công tích, có thể hay không đoạt quang lộc hơn chi vị. Trần Đăng lắc đầu, khó. Cho dù có cứu giá chi công, thiên tử cũng ưu ái Trần Mặc, nhưng quang lộc hơn thế nhưng là trực tiếp trưởng quản hổ bí trung lang tướng, vũ lâm trung lang tướng, ngũ quan trung lang tướng chờ bộ chức vị quan trọng, ngay cả viên thuật đều tại quang lộc hơn thủ hạ, Trần Mặc làm sao đoạt. Thật cho, viên thuật sẽ để cho. Trần Mặc những này Lạc Dương quan viên đối đồng chắc những này ngoại lai tướng linh ưu thế ở chỗ cùng thiên tử thân cận, đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng có thể cùng nhau trông coi, nhưng khuyết điểm đồng dạng ở chỗ này, lẫn nhau ở giữa không có cách nào trắng trận đoạn, rất nhiều thứ, được từ nhà trước phân phối, dưới mắt Hà Tiến vừa chết, phân phối người liền thành viên ra, trong quân đội bây giờ viên thiệu quyền lên tiếng càng lớn một ít, liền muốn nhìn viên thiệu làm sao làm. Mà tại viên thiệu nơi này, chắc chắn sẽ không kéo xuống Trần Mặc, lại cho Trần Mặc nhất giáo binh mã là có khả năng. Nhưng quang lộc hơn loại này chức vị, viên thuật, Tào Tháo, Hà Ngung đều ở bên cạnh nhìn xem đâu, phương diện kia nhìn, đều không tới phiên Trần Mặc. Chờ ngày mai đi, ngày mai liền có kết quả. Trần Mặc cũng biết khả năng cơ hồ không có, cho dù có Trần gia trợ giúp, có vẻ như cũng không cách nào, thở dài, hiện trong tay có thể nhiều nhất giáo binh mã, có thể làm sự tình cũng nhiều một ít. Công tử, quản sự bước nhanh đi vào Trần Mặc bên người, đem một phong thiếp mời đưa cho Trần Mặc nói, đồng thứ sử phái người đưa tới thiệp mời. Đồng Trác. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận thiệp mời, cau mày nói, chỉ mời ta. Đồng dạng Lạc Dương Yến thỉnh lời nói, hắn cùng Trần Đăng đều tại mở tiệc chiêu đãi liệt kê, hôm nay Đồng Trác chỉ đưa tới một phần, cũng chính là thời điểm không có Trần Đăng phần. Cố ý vẫn còn không biết rõ. Trần Mặc mở ra thiệp mời, Đồng Trác hôm nay chuẩn bị tại Ôn Minh Viên mở tiệc chiêu đãi triều thần. Có gì không ổn? Trần Đăng phát hiện Trần Mặc đột nhiên đổi sắc mặt, hơi nghi hoặc một chút, rất bình thường mở tiệc chiêu đãi a, Đồng Trác vừa tới Lạc Dương. Mở tiệc chiêu đãi Lạc Dương danh sĩ quan viên, đây là chuyện rất bình thường. Luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, đại lang, ngươi đi quân doanh, đem Điển Vi gọi tới, hôm nay ngươi cùng Điển Vi theo ta cùng đi. Trần Mặc không có cách nào nói rõ, tại mình coi là chỉ là bình thường mở tiệc chiêu đãi lúc, mi tâm đột nhiên nhảy một cái, bình thường đều là hệ thống thần tiên cho mình báo hiệu thời điểm mới có loại phản ứng này, đương nhiên, cũng có thể là hóng gió. Hắn vừa rồi tra xét một chút, mình khí vận không khỏi ít đi rất nhiều. Đây cũng không phải là điểm tốt, cho nên mới sẽ để đại lang đem Điển Vi kêu lên. Có thể có chuyện gì? Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc lắc đầu cười nói, Đồng Trác cũng không phải người ngu, vừa tới Lạc Dương liền làm mưa làm gió, kia là không muốn lan lộn. Không biết, lo trước khỏi họa đi. Trần Mặc lắc đầu nói, luôn cảm giác mình cái này huynh đệ có cái gì sự tình giấu giếm mình, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, Trần Đăng cũng chỉ có thể gật gật đầu, đã thấy Trần Mặc lại nhìn mình cằm chằm, Trần Đăng bị nhìn có chút run rẩy. Mặc đệ vì sao như vậy nhìn ta? Vô sự, có chút mỏi mệt, nghĩ đến một ít chuyện. Trần Mặc lắc đầu, Trần Đăng khí vận, mệnh số cũng không biến hóa, nói cách khác, chuyện này sẽ chỉ dính đến mình, hoặc là nói Ôn Minh Viên, Trần Đăng không được mời, cho nên khí vận, mệnh số đều cũng không biến hóa. Thời gian còn sớm, Mặc đệ lại đi nghỉ ngơi, canh giờ đến, ta để Quyên Nhi đi gọi ngươi. Trần Đăng cười nói, nghĩ đến cũng là, Trần Mặc hôm qua buôn ba một đêm, khả năng thật sự là mệt mỏi. Không được. Còn có một số việc phải xử lý. Trần Mặc lắc đầu, trên thân thể ngược lại không có quá nhiều mỏi mệt, đêm qua sự tình, không thiếu tướng sĩ cũng có công lao, Trần Mặc chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước đem công lao sổ ghi chép làm tốt, đến lúc đó coi như không thể để cho bọn hắn thăng quan, nhưng ít ra có thể từ triều đình nơi đó vì bọn họ mời được một chút ban thưởng. Trần Mặc làm tốt công lao sổ ghi chép về sau, thời gian đã không còn sớm, Điển Vi cũng đã đến, Trần Mặc đổi một thân nho bào, lại đem Thừa Uyên kiếm treo tại bên hông. Mới mang theo Điển Vi cùng đại lang trực tiếp đi Ôn Minh Viên bên trong. Đồng Trác tại Lạc Dương, cũng là có chút giao tình, huống hồ lần này hắn mang binh vào kinh thành, Tây Lương hãn tốt liền ở ngoài thành, cái này cả triều công khanh nhiều ít cũng cần cho đồng trác mấy phần mặt mũi, tới ngược lại là đầy đủ, bất quá như Viên Ngụy những này tam công nhân vật lại là không đến. Hiền đệ, xa xa, Tào Tháo liền hướng phía Trần Mặc vây vây tay, hắn hiện tại vừa mới được phong hầu, tâm tình không tệ, mặc dù khó nén một thân mệt mỏi, nhưng tinh thần lại là có chút phấn khởi. Huynh trưởng làm sao không nghỉ ngơi cho tốt? Trần Mặc cùng Tào Tháo sóng vai mà đi, một bên cười hỏi, cái này chờ ăn uống tiệc rượu, chính là không đến, đồng công cũng sẽ không trách móc ca. Hắn mới đến Lạc Dương, nếu là như vậy rơi xuống mặt mũi cũng không tốt. Tào Tháo lắc đầu cười nói, về sau hơn phân nửa muốn cùng điện vi thần, ngươi không cũng tới. Ta luôn cảm thấy hôm nay có sự tình muốn phát sinh. Trần Mặc gật gật đầu, tới đây quá nửa là tương tự tâm tư, bao quát Trần Mặc ngay từ đầu cũng là tâm tư như vậy, tại Lạc Dương, không lộ ra địch ý trước đó. Tốt nhất vẫn là chớ có tùy tiện làm cho người ta. Có thể có chuyện gì? Tào Tháo nghi ngờ nói. Nói không chính xác, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Trần Mặc cũng chỉ là căn cứ khí vận biến hóa phỏng đoán, cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, hắn nào biết được. Hiền đệ quá lo. Tào Tháo bật cười nói, bất quá đồng trác mới đến Lạc Dương liền triệu tập bách quan ăn uống tiệc rượu, hắn tâm cũng không nhỏ. Hai người một đường đi vào Ôn Minh Viên bên trong, cái này trong vườn ghế hẳn là dựa theo chức quan đến ăn bài. Trần Mặc cùng Tào Tháo tự giác ngồi ở hàng sau, Tào Tháo nhìn chung quanh, người còn chưa tới đủ, tăng thêm bọn hắn vị trí lại thiên về sau, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đến cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm. Huynh trưởng thật đúng là Trần Mặc nhìn xem bốn phía người liên tiếp nhìn đến ánh mắt, lắc đầu, dứt khoát mình cũng như thế ngồi xuống, ngồi quỳ chân kỳ thật rất tổn thương chân, nhất là như vậy ăn uống tiệc rượu, ngồi xuống liền là một hai canh giờ. Đồng công đến rồi. Qua hồi lâu, bách quan đã tới. Ngồi tại hai người phụ cận Mẫn Cống cùng hai người nói một tiếng. Trần Mặc cùng Tào Tháo vội và ngồi nghiêm chỉnh. Đồng Trác mang theo Lý Nho ngồi vào vị trí, mỉm cười cùng mọi người từng cái chào hỏi, sau đó ngồi vào vị trí, giữa chủ khách, ngược lại cũng hài hòa, chỉ là qua ba lần rượu về sau. Đồng Trác đột nhiên nghiêm mặt nói, chư vị, ta có một lời, không nhả ra không thoải mái. Bách quan nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Đồng Trác. Đồng Trác trầm giọng nói, chắc dù sơ đến Lạc Dương, nhưng theo chắc đêm qua quan trì. Thiên tử nhu nhược, không bằng Trần Lưu Vương có thiên tử uy nghi, chư vị nhưng có đồng cảm. Quần thần nghe vậy yên tĩnh, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Đồng Trác, mập mạp này muốn làm gì? Đồng Trác gặp quần thần không nói, cười nói, nay ta phải di chiếu, tiên đế thực cố ý lập Trần Lưu Vương là đế, chỉ là bởi vì đại tướng quân sự tình, cuối cùng nay lên được đế vị, ta muốn tuân theo tiên đế di chiếu, trọng lập Trần Lưu Vương là đế, chư vị nghĩ như thế nào? Đồng công không thể nói bậy. Vương Doan nói. Đồng Trác nhìn về phía bách quan, gặp bách quan sắc mặt rất khó coi, cười lạnh một tiếng nói, hôm nay mời chư công đến đây, chính là thương nghị việc này, ý ta đã quyết, tuân theo tiên đế di chiếu đổi lập Trần Lưu Vương là đế, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Hoang đường. Viên Thiệu một cước đá văng bàn, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Đồng Trác nghiêm nghị nói, hoàng gia sự tình, sao có thể từ ngươi một ngoại thần định đoạt? Ta có tiên đế di chiếu. Đồng Trác cau mày nói, hắn không quá muốn cùng Viên gia ở thời điểm này xung đột. Sao biết không phải giả mạo chỉ dụ vua? Viên Thiệu âm thanh lạnh lùng nói, nay trên vào chỗ đến nay, cũng không thất đức, nhục có gì đức, dám vọng nghị phế lở. Đồng Trác đống nhiên rút kiếm, điềm nhiên nói, nay chuyện thiên hạ tại ta, ta nay vì đó, ai dám không theo? Như xem ta chi kiếm bất lợi hay không? Thiên hạ anh kiệt, không phải dừng ngươi Đồng Trác ngươi. Viên Thiệu rút kiếm nơi tay, ngạo nghễ nói, như kiếm lợi, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Trần Mặc yên lặng đưa tay theo kiếm, một viên phi đao cũng rơi vào trong tay. Nếu như Đồng Trác thực có can đảm dùng sức mạnh, hôm nay trước hết đem mập mạp này cho kết quả. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy, ấn theo Trần Mặc bả vai, ra hiệu hắn trước đừng có gấp, hiền đệ chớ có kích động, chúng ta từ phía sau lên. Cái này Đồng Trác có chuẩn bị mà đến, phải không? Trần Mặc nhìn về phía Tào Tháo, bắt giặc trước bắt vua. Chính có ý đó. Tào Tháo nhếch miệng cười một tiếng, hai người liếc nhau, lách qua đám người lặng lẽ sờ về phía Đồng Trác hậu phương. Một bên khác, mắt thấy Viên Thiệu dẫn đầu cùng Đồng Trác đối nghịch. Lý Nho biết hôm nay việc này là không thể đồng ý, lập tức tiến lên ngăn cản Đồng Trác nói, sự tình không thể định, không thể vọng giết. Viên gia cũng không dễ chọc, thật ở chỗ này đem Viên Thiệu giết đi, Đồng Trác sự tình coi như càng không dễ dàng. Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, cùng đám người thi lễ, xoay người rời đi, trận này đến hội, hiển nhiên cũng ăn không vô nữa, quần thần nhao nhao đứng dậy cáo tử. Chương 92, bất đắc dĩ. Hôm nay Đồng Trác phế lập sự tình dù chưa có thể thành, nhưng xem người. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế buông tay. Trần Mặc rời đi Ôn Minh Viên về sau, nhìn về phía Tào Tháo nói, Mạnh Đức Huynh, Đồng Trác không thể lưu, chí ít không thể lưu tại Lạc Dương, xem bản sơ công hôm nay chi ý, cũng có ý đó, không bằng chúng ta liên thủ, đem kia Đổng Trác bước ra Lạc Dương. Mặc kệ Đổng Trác trong tay phải chăng thật có chiếu thư, nhưng dưới mắt Lạc Dương cần chính là ổn định, không nói Đổng Trác bản thân không đủ tư cách đi phế lập sự tình, coi như đủ, lúc này đi phế lập sự tình tại Hán thất mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Tào Tháo nghe vậy gật đầu nói, chính có ý đó. Lập tức, hai người kết bạn đi hướng Viên Thiệu phủ đệ. Hai người tới Viên Thiệu trong phủ lúc, Viên Thiệu bên này đã có người tới bái phỏng, hai người mới vừa tới đến sánh trước, đã thấy trước mắt tối sầm lại, một người đã ngăn cản hai người đường đi. Trần Mặc cùng Tào Tháo đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một người thân cao chín thước có thừa võ tướng ngăn ở trước người hai người, người tới mặt lạnh nhướng mày, khí vũ hiên ngang, rõ ràng mặt trắng không râu, dáng dấp anh tuấn, lại không có chút nào âm nhu cảm giác, nhìn quanh ở giữa, dù là không có tận lực tức giận, cũng cho người ta một loại khó tả lực trùng kích cùng bá khí. Kỳ thật Điển Vi tướng mạo cũng cực kỳ bá khí, để người nhìn xem liền sợ hãi, nhưng hình dạng xấu, lại hung một chút, hơn phân nửa đều sẽ cho người ta như vậy cảm giác, mà trước mắt võ tướng lại khác, một cái hình dạng tuấn lãng người, lại cho người ta như vậy cảm giác cũng không thấy nhiều. Các ngươi người nào? Người tới một mặt lạnh lùng nhìn xem hai người, mang theo nhàn nhạt bệ nghệ chi sắc. Hạ quân giáo úy Trần Mặc, Điển quân giáo úy Tào Tháo. Trần Mặc cùng Tào Tháo cũng không có để ý đối phương vô lễ. Lữ tướng quân, này hai vị đều là Lạc Dương danh sĩ. Viên Thiệu thanh âm từ trong sảnh truyền đến, kia võ tướng này mới khiến mở, thả hai người đi vào. Chúc mừng bản sơ công đến một viên hổ tướng. Trần Mặc tiến đến, nhìn thấy Viên Thiệu ở trên tay ngồi, mỉm cười thi lễ nói. Phụng tiên tướng quân nhưng không ta dưới trướng. Viên Thiệu lắc đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống, vừa chỉ đối diện hai có người nói, hai vị này, một là Đinh Nguyên, từng nhận chức Tịnh Châu Thứ Sử, lần này vào tới Lạc Dương, đã được chấp Kim Ngô chi vị, vị này chính là Bảo Tín, lật về phía trước phụng đại tướng quân chi mệnh hồi hương mộ binh, hôm qua vừa tới thành cao, đại tướng quân cũng đã ngộ hại. Nghe qua Đinh tướng quân thiện võ chi danh, mỗi chiến lâm trước, Mặc trong lòng bội phục, tiếc rằng không có duyên gặp một lần. Trần Mặc đối Đinh Nguyên thi lễ, lại nhìn về phía Bảo Tín cười nói, Doãn Thành khoan hậu nhân ái, bình tĩnh có mưu, Mặc cũng mười phần khâm phục, hôm nay có thể được gặp hai vị, đủ gọi là bình sinh. Hai người vội vàng vội hoàn lễ cười nói, Trần tướng quân thiếu niên anh hùng, chúng ta cũng là nghe qua, hôm nay gặp mặt, quả không phải phàm nhân. Rốt cuộc một người chưa từng gặp mặt người, có thể đem bọn hắn đại khái tình huống êm tai nói, đó là thật rất dễ dàng rút ngắn quan hệ, nguyên bản không quen đám người, giờ phút này ngược lại là thân thiện rất nhiều. Tào Tháo thở dài, hắn nhớ kỹ hôm qua Trần Mặc từng cùng mình hỏi qua tất cả lần này đến kinh biên tướng tình huống, hôm nay liền chạy tới nơi này khoe khoang, trí nhớ tốt có đôi khi thật cực kỳ thuận tiện a. Vị tướng quân này là đám người nói chuyện phiếm một hồi về sau, Trần Mặc nhịn không được nhìn về phía cổng kia cao lớn uy manh tướng lĩnh, hắn tính nửa cái võ tướng, cũng thích loại này dũng manh chi tướng. Người này tên là Lữ Bố, chính là Ngũ Nguyên nhân sĩ, rất có vũ dũng, nào đó Mặc cho thứ xử lúc, đem hắn thu làm dưới trướng, là một chủ bộ. Đinh Nguyên mỉm cười vớt râu nói. Chủ bộ. Trần Mặc hơi kinh ngạc, nhìn một chút Lữ Bố, lại nhìn về phía Đinh Nguyên nói, đã rất có vũ dũng, là một chủ bộ chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Nguyên nhân chính là vũ dũng, nhưng tâm tính quá mức rất thích tàn nhẫn tranh đấu, làm chủ bộ ma luyện một ít thời gian, lại tính toán sau không mượn. Đinh Nguyên mỉm cười nói. Trần Mặc nghe vậy chỉ là gật đầu, không lại nói, chỉ là ánh mắt lại nhìn một chút Lữ Bố, một cái võ tướng không rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vậy còn cứ gọi võ tướng sao? Có lẽ là sợ công cao chấn chủ, cũng có lẽ là nguyên nhân khác đi, người ta nội bộ vấn đề, Trần Mặc cũng không tiện hỏi nhiều, chẳng qua là nhịn không ở hiếu kỳ nhìn một chút Lữ Bố mệnh số. Tham lang mệnh cách 18, khí vận 58. Ngoại trừ thiên tử bên ngoài, những người khác cũng có thể ngưng tụ mệnh cách. Trần Mặc hơi kinh ngạc, liền là đương kim thiên tử, đều là mệnh số mà không mệnh cách, Trần Mặc một mực phỏng đoán mệnh cách này là muốn mạng số đạt tới số lượng nhất định mới có thể chuyển thành mệnh cách, bây giờ nhìn đến, tựa hồ không phải như thế, có lẽ cần gì điều kiện đặc biệt mới có thể phát sinh biến hóa. Trần Mặc lại nhìn về phía Đinh Nguyên. Mệnh số 2, khí vận 81. Trần Mặc. Trần tướng quân có việc. Đinh Nguyên gặp Trần Mặc nhìn xem mình, nghi ngờ nói. Ta yếu nói ngươi sắp chết, ngươi là có hay không sẽ tin. Trần Mặc suy nghĩ một chút vẫn là đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, mỉm cười nói, vô sự, chỉ là nghĩ đến bây giờ Lạc Dương thế cục, tâm lo ngươi. Vậy ngươi trừng mắt ta làm thế nào? Đinh Nguyên trên mặt lộ ra một vòng miễn cưỡng mỉm cười, cũng chưa lại truy đến cùng. Mạnh Đức, Mạc Lang, hai người các ngươi tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Viên Thiệu nhìn xem hai người cười hỏi. Bản sơ minh. Tào Tháo trầm giọng nói, Đổng Trác vọng đàm phế lập sự tình, mặc kệ hắn trong tay phải chăng có chiếu thư nơi tay, như không nhanh chóng đem nó trục xuất kinh sư, sợ hắn không sẽ bỏ qua, thao coi là, Tây Lương quân dù khỏe mạnh, nhưng hắn ở xa tới, binh mã kiệt sức, chúng ta trong tay binh lực cũng không yếu, phải nên thừa dịp này thời cơ, đem nó khu trục. Trần Mặc cũng gật đầu nói, tiên đế băng hà về sau, đại tướng quân chết, thập thường thị bắt cóc thiên tử, vốn là bấp bênh, như đồng chắc khăng khăng đi phế lập sự tình, mặc kệ thành bại tại không, tại ta đại hán mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, vọng bản sơ công hạ lệnh, chúng ta lập tức tập kết binh mã, trước diệt đồng chắc bố trí. Giết đồng chắc không tốt, rốt cuộc nên giá có công, mà lại dù nói thế nào đều là phụng chiếu vào kinh, trực tiếp giết không thể nào nói nổi, nhưng hắn tay chân lại trước hết đoạn. Cái này Viên Thiệu nghe vậy, có chút chần chờ. Đồng chắc là hắn muốn bảo, đồng chắc từng tại Viên Ngôi đảm nhiệm tư đồ lúc, là Viên Ngôi phủ duyện, cũng là Viên gia môn sinh cố lại, nguyên bản Viên Thiệu coi là đem đồng chắc đưa tới, kia là lá bài tẩy của mình, ai ngờ đồng chắc tựa hồ căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn, nhưng muốn như vậy động thủ, Trần Mặc, Tào Tháo mặc dù mang binh không sai, nhưng cũng liền đánh qua cái khăn vàng, như thế nào cùng thần kinh bách chiến Tây Lương Dũng, mãnh chống đỡ. Viên Công Bảo Tín đối Viên Thiệu thi lễ nói, hai vị tướng quân nói không sai. Mặt tướng cũng coi là, đồng chắc làm sớm trừ, lâu tất thành hoạn. Không nói trước những này, hôm nay Kiến Dương, Doan Thành trở về, phải nên thiết tiến đón tiếp, ngày mai ta thiết tiến là hai vị đón tiếp, đợi ăn uống tiệc rượu thời điểm, sẽ cùng chư công nói chuyện. Viên Thiệu khoát tay hào nói, bản sơ công, việc này nên sớm không nên chậm trễ a. Trần Mặc cau mày nói, tiến hội lúc nào đều có thể bày, thiếu bày hai bữa cũng không đói chết người, nhưng đồng chắc lần này khí thế hùng hổ mà đến, như không nhanh chóng xử lý. Trần Mặc lo lắng đuôi to khó vẫy. Viên Thiệu lắc đầu nói, việc này lớn, chúng ta làm tập chú ý, há có thể độc đoán. Trần Mặc liếm liếm đầu lưỡi, mặc hắn ngày bình thường như thế nào thiện nói, giờ phút này đối mặt Viên Thiệu không ngừng từ chối, vậy mà nhất thời nghĩ không ra lời nên nói tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy cáo tử. Hiền đệ, sao? Tào Tháo đuổi kịp Trần Mặc, do hỏi. Đột nhiên hơi mệt chút. Trần Mặc nhìn về phía Tào Tháo nói. Bản sơ công hôm nay trong bữa tiệc cùng kia đồng trác đối chọi gây gắt khí phách ở đâu. Như thế thời điểm, hắn nói thiết tiến. Ngươi đến Lạc Dương cũng không phải một hai ngày, biết được Lạc Dương làm việc liền là như thế, quần thân ở giữa lẫn nhau thông khí, sau đó liên thủ tiếp vào triều đường thương nghị. Tào Tháo cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng lúc này kỳ thật không cần kia rất nhiều người, đồng trác binh mã tuyệt không qua 5.000, chỉ cần bản sơ công gật đầu, người ta tăng thêm Bắc quân ngũ hiệu nhân mã, là đủ chống lại, như kia Linh Nguyên. Bảo Tín hai người cũng nguyện xuất thủ, nắm chắc thắng lợi trong tay, đợi khu trục đồng chắc về sau, đại thế đã định, tin tưởng bách quan cũng sẽ không trách chúng ta. Trần Mặc cảm giác có chút khí không thuận, cái này cục diện thật tốt, như thế nhất đẳng, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cái này cùng ngày bình thường nghị luận triều chính cũng không đồng dạng, nửa khắc đều đợi không được. Tào Tháo làm sao không biết đạo lý này, nhưng cái này Lạc Dương làm chủ không phải hai bọn họ, mà là Viên Thiệu, Viên Thiệu không gật đầu, Bắc quân ngũ hiệu sẽ không nghe bọn hắn. Bằng hai người bọn họ bộ đội, đối mặt đồng trác Tây Lương hãn tốt có chút khó khăn. Liên tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên mặt phát sinh có chút rung động, theo sát lấy đại lượng tiếng vó ngựa truyền đến, Trần Mặc cùng Tào Tháo nghe tiếng biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Tây Lương quân sao nhập thành? Trần Mặc cùng Tào Tháo vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, khi thấy từng đội Tây Lương kỵ binh trên đường phố chạy vội, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trần Mặc nhíu mày ngăn lại một đội Tây Lương quân hỏi, các ngươi không đóng quân ngoài thành? Ở đây làm gì? Chúng ta phụng mệnh tiếp nhận vệ úy, Vũ Lâm quân, tiếp nhận hoàng cung phòng vệ, hai vị chớ có cản đường, nếu không đừng trách quân pháp vô tình. Trần Mặc cùng Tào Tháo hôm qua đều là cùng đồng chắc cùng một chỗ hộ tống thiên tử hồi kinh, kia Tây Lương tướng lĩnh hiển nhiên nhận ra, nhưng lại không cho mảy may. Trần Mặc đương nhiên sẽ không cùng một đội võ trang đầy đủ Tây Lương quân độc đấu, chỉ có thể cùng Tào Tháo cùng một chỗ tránh ra. Xong. Trần Mặc nhìn xem Tây Lương quân rời đi phương hướng, đột nhiên cười nói. Bản sơ công còn tại chuẩn bị bày yến sự tình, đồng trác lại đã bắt đầu trưởng khống hoàng cung, đến lúc đó thiên tử nơi tay, đại nghĩa đã mất, như thế nào cùng đồng trác đấu? Hiền đệ muốn thế nào làm? Tào Tháo nhìn xem Trần Mặc hỏi. Trước đem ra quyến đưa về Từ Châu, cái này Lạc Dương, sợ là Thái Bình không được rồi. Trần Mặc nhìn xem Tây Lương quân đi xa phương hướng, yếu ớt thở dài nói. Vốn cho là Viên Thiệu có thể làm chủ, nhưng bây giờ nhìn đến, là mình cả nghĩ quá rồi, một khi đồng trác đi phế lập sự tình. Cái này Lạc Dương thế cục như thế nào liền thật khó nói, vì ngăn ngừa gây họa tới người nhà, Trần Mặc chuẩn bị trước tiên đem Vân Tư cùng Quyên Nhi bọn hắn đưa tiễn, đại loạn sắp nổi, tương lai như thế nào, Trần Mặc hiện tại thật nhìn không rõ lắm, cho nên hắn chuẩn bị đem ra quyến trước đưa trở về. Huynh trưởng, Ngang Nhi cũng chớ có lại lưu tại Lạc Dương, nơi đây đã là nơi thị phi, người ta ở đây liền đầy đủ, xảy ra chuyện, cũng không lo lắng. Trần Mặc nhìn về phía Tào Tháo, chân thành nói, ta cũng có ý đó. Tào Tháo gật gật đầu, nhà của hắn quyến vừa nhận lấy không bao lâu, thời gian thái bình mới qua 2 ngày, cái này lại muốn loạn, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác bực bội. Lập tức, Trần Mặc cáo biệt Tào Tháo, một đường trở về Tang phủ. Huynh trưởng đâu? Ngay tại thư phòng đọc sách. Vân Tư không người nói. Ngươi cùng Quyên Nhi thu thập một phen, ngày mai ta để huynh trưởng còn có Vương Thúc, chính thúc bọn hắn đưa các ngươi về Từ Châu. Trần Mặc đem ngoại bào đưa cho Vân Tư, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi tìm Trần Đăng. Chương 93, thay lòng đổi dạ bắt đầu. Rất nghiêm trọng. Trần Đăng thả ra trong tay thẻ tre, đây là Trần Mặc đem tuân ra nhà học thông qua ký ức khắc ra, chính là Trần Mặc cũng không đọc qua, là lấy những ngày qua yêu thích không nỡ rời tay. Đoán chừng muốn loạn. Trần Mặc gật gật đầu. Muốn ta trở về, muốn dùng Trần gia tài nguyên. Trần Đăng cười hỏi. Không sai. Trần Mặc gật gật đầu, so với Trần Đăng lưu lại, hắn trở về giá trị càng lớn, hắn cần Trần gia ủng hộ, dù là Trần Đăng là Trần gia con trai trưởng, có nhiều thứ, Trần Đăng nói cũng không tính. Ngươi có tính toán gì không? Trần Đăng hỏi. Ta nghĩ mưu đến một chỗ, Châu Mục chi vị khả năng mưu đến. Trần Mặc dò hỏi. Không có khả năng. Trần Đăng lắc đầu, Mặc đệ tư lịch quá nhỏ bé, mà lại địa phương hảo cường rắc rối khó gỡ, chính là miễn cưỡng làm Châu Mục, như không có căn cơ cũng khó đặt chân. Một quận thái thú. Trần Mặc đối với Trần Đăng ngược lại là lý giải, trước mắt triều đình ngoại phóng Châu Mục bên trong, ít có thể bắt lấy quyền hành, hắn bây giờ bên người cũng không có người mới giúp bận điệu. Châu Mục quả thật có chút miễn cưỡng, nhưng nếu là một quận thái thú, lấy Trần Mặc bây giờ danh vọng, công lao, lại là dư xài. Cái này không khó. Trần Đăng gật gật đầu, thái thú, Trần Mặc bây giờ danh vọng cùng công hân, ngoại phóng rất dễ dàng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc nói, bất quá cái này tựa hồ không cần gia tộc hỗ trợ. Không sai, đệ bây giờ dù đã đi vào hoàn lộ, nhưng nhân mạch mỏng manh, chính là đến đầy đất, bên người lại vô tướng trợ người. Trần Mặc suy tư nói, dưới mắt bản sơ công do dự. Nhưng kia đồng chắc làm việc lại lôi lệ phong hành, có chút quả quyết, nhưng thiên hạ cắt cứ chi thế bản không rõ ràng, đồng chắc cử động lần này lại cho tất cả mọi người một cái thoát ly triều đình mượn cớ, trước mắt trận này đấu tranh kết quả như thế nào còn không cũng biết, nhưng coi như bước đi đồng chắc, triều đình chính lệnh cũng khó đạt quận huyện, là bằng vào ta cần một sống yên phận chi địa để xem lúc biến. Nếu có chỗ trống, Trần Mặc sẽ không đi một bước này, nhưng hôm nay Viên Thiệu ít nhiều khiến người có chút thất vọng, Trần Mặc quyết định này, cũng là cho mình lưu một đầu đường lui. Mặc đệ nhưng có nghĩ qua đi nơi nào? Trần Đăng ngược lại không nóng nảy, chỉ là một bên cẩn thận quấn lên thẻ tre, một vừa nhìn Trần Mặc cười hỏi. Trung Nguyên chi địa tất nhiên là tốt nhất, quê quán cũng có thể. Trần Mặc suy tư nói, hắn dù thông minh, nhưng nói thật ra, đối với thiên hạ hiểu rõ, hơn phân nửa đều ra ngoài sách vở, nếu quả như thật để hắn mục thủ một phương, hắn còn cần thời gian đến thích ứng. Ngươi nói như thật chư hầu các cứ, thiên hạ này sẽ như thế nào? Trần Đăng cười hỏi. Ý gì hệt năm đó Chu Triều đồng dạng. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói. Chu Triều xuống dốc, vương thất uy tín không tại, chỉ còn lại danh nghĩa, chư hầu loạn đấu mấy trăm năm, thiên hạ mới quay về nhất thống. Đây là Trần Mặc không muốn nhìn thấy nhất kết cục. Nói như vậy, mình tiếp tục phụ rồ hẳn thất vẫn là. Cho nên, nếu thật sự là như thế, Mặc đệ lại nên làm như thế nào? Trần Đăng cười hỏi. Dũng giả tận kỳ lực, trí giả tận kỳ mưu, Quảng Nạp Anh Tài nói xong lời cuối cùng, Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, suy tư nói. Trừ cái đó ra, còn tưởng là lại mở ra đất trời, thành lập trật tự. Đại Hán tại sao lại đến tận đây? Lễ băng nhạc phôi, trật tự sụp đổ, mà muốn khôi phục thiên hạ nhất thống, trật tự không thể chờ thiên hạ nhất thống về sau một lần nữa thành lập, cần tại ngay từ đầu liền lập tốt căn cơ mới có thể. Nhân tài, cũng là Trần Mặc để Trần Đăng trở về một nguyên nhân trọng yếu, nếu như hắn thành chư hầu một phương, liền cần càng nhiều nhân tài đến quản lý các phương, giúp mình một lần nữa thành lập quy tắc trật tự. Dạng này một cái chính thể mới có thể kéo dài càng lâu. Tốt chí hướng. Trần Đăng gật gật đầu, từ trên giá sách gỡ xuống một tấm bản đồ, mở ra tại bản trên bàn. Bất quá Mặc đệ mặc dù thông minh, thường nhân khó đạt đến, nhưng có nhiều thứ, Mặc đệ không hiểu. Cái này Trung Nguyên chi địa dù phì nhiêu, nhưng vùng đất bằng phẳng, không nói trước địa phương thế gia vọng tộc tại Trung Nguyên nhất là thâm căn cố đế. Coi như ngươi tuyển Từ Châu, Trần gia có lẽ có thể giúp ngươi mưu một quận, nhưng nếu nghĩ mưu một châu, lại cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính là ngày sau muốn khôi phục thiên hạ nhất thống, ngươi tại Từ Châu, bốn trận chiến chi địa, muốn hướng Nam hoặc là hướng Bắc. Từ Châu tựa hồ chỉ có thể hướng Nam. Trần Mặc nhìn lấy địa đồ nói, Từ Châu không hiểm có thể thủ, như hướng Bắc, hậu phương tương đương hoàn toàn bại lộ tại bốn phía, cần tiêu hao đại lượng binh lực đóng giữ, trái lại hướng Nam sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, phía sau có Thái Sơn dây núi, phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, đương nhiên, cũng có thể hướng Tây. Bất quá Trần Mặc nhìn về phía Trần Đăng. Ta cũng chưa từng nghĩ tới như vậy xa, chỉ muốn có một dễ củ cơ chi địa. Nếu theo ngươi lời nói, kết quả xấu nhất, thiên hạ phân băng, bên trong nếu muốn đặt chân, cần cân nhắc rất nhiều, gia tộc sẽ giúp ngươi giới thiệu người mới, ủng hộ tài vận, nhưng ở ngươi thành thế trước đó, không có càng nhiều trợ giúp. Trần Đăng chân thành nói, cho nên này căn cơ chi địa, không thể loạn tuyển. Trần Mặc gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía địa đồ, từ giá bút trên lấy xuống một cây bút đến, suy tư một lát, đem Tử Châu xóa đi, sau đó là Kinh Châu, Giang Đông. Vì sao trừ bỏ Giang Đông? Trần Đăng hiếu kỳ nói. Hoang vắng, thế gia tông tộc chiếm cứ, tuy có lệch trời chi cách, nhưng nếu có lựa chọn, nơi đây tốt nhất không đi. Trần Mặc đầu óc chuyển rất nhanh, vừa mới Trần Đăng nói Tử Châu ưu khuyết, Trần Mặc liền nhìn ra Giang Đông có lẽ có thể khốn thủ một góc, lại khó tiến thủ, nhân khẩu không nhiều, thế gia tông tộc không ít, còn có tông tặc, núi cảng. Đất thuộc sau đó cũng bị Trần Mặc xóa đi, thiên hạ chưa loạn mà thuộc trước loạn, thiên hạ đã định mà thuộc chưa định, nơi đây dễ tiến khó ra, trung nguyên không hiểm, vậy còn dư lại, chính là Quan Trung, ưu tỉnh chi địa. Nói xong lời cuối cùng, Trần Mặc đột nhiên sờ sờ mặt cười nói, huynh trưởng coi là Tịnh Châu như thế nào. Nơi đây tuy có tông tộc, nhưng khách quan còn lại châu quận muốn ít rất nhiều, vương thị, vệ thị hai nhà, nếu có thể mưu đến một quận, lấy hiền đệ chi năng, như thời cơ đến, cũng không khó mưu đến Tịnh Châu, mà lại nơi đây có đất thuộc chi hiểm, nhưng chỉ cần chiếm cứ Hà Đông, muốn ra không khó, nhưng duy có một chút Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc nói, lâu dài hồ hoạn, nơi đây lương thảo thiếu thốn. Nguyên nhân chính là thiếu thốn, mới tuyển nơi đây. Trần Mặc cười thầm. Ồ, là đạo lý gì? Trần Đăng tới hào hứng, nhìn về phía Trần Mặc nói. Lương thảo thiếu thốn, ta như công còn lại châu quận, thì có thể chọn mùa thu, chỉ cần công nơi tiếp theo, liền có thể ngay tại chỗ tiếp tế, nhưng nếu người khác đánh vào Tịnh Châu, đến một lần đều là hiểm trở, khó mà nhanh chiến, thứ hai chính là công nơi tiếp theo, cũng không nhiều lương thực dư cỏ, chỉ có thể từ phía sau vận chuyển, năm đó tấn có thể nơi này lập mạnh tấn, cũng không phải là vô đạo lý. Trần Mặc cười nói, về phần lương sinh vấn đề, nếu thật có thể nắm giữ Tịnh Châu, Trần Mặc ngược lại là có thể thử một chút phân chuồng chi pháp. Tại Tịnh Châu phải chăng cũng có thể áp dụng, nếu có thể, ngược lại là có thể hóa giải một chút. Huống hồ đây là xấu nhất dự định, thế cục cũng chưa chắc sẽ như ngươi ta tưởng tượng như vậy, chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, huynh trưởng vẫn là nhanh chóng rời đi Lạc Dương mới là. Trần Mặc cười nói, không đến cuối cùng, hắn còn muốn đụng một cái, ổn định bây giờ thế cục. Cũng tốt. Trần Đăng gật đầu nói, như Đồng Trác đi phế lập sự tình tối cuối cùng thành công, vi huynh có một lời lấy dạy ngươi. Huynh trưởng người nói. Trần Mặc cười nói, vậy liền trước phụ tá Đồng Trác. Trần Đăng cười nói, như có thể chịu được phụ tá, cũng chưa chắc không phải một đầu đường ra, nếu không thể, hiền đệ từ Đồng Trác trong tay thu hoạch được Tịnh Châu mục có thể có khả năng, nhưng nhớ lấy coi như phụ tá Đồng Trác, cũng chớ có cùng kẻ sĩ đối lập, nếu không chính là ngươi được Tịnh Châu mục, cũng khó được kẻ sĩ ủng hộ, tốt nhất có thể tại Đồng Trác dưới trướng lại có thể được kẻ sĩ tán đồng. Ở giữa, Trần Mặc lần thứ nhất phát hiện, mình cái này đường huynh kỳ thật không hề giống nhìn qua như vậy ôn tồn lễ độ, thực chất bên trong rất hư. Có thể hay không thành sự, liền nhìn hiền đệ bản sự, chỉ cần làm được, vi huynh sẽ tận lực thuyết phục hứa nhiều đại tài ngươi. Trần Đăng cười nói, ngoài ra phương diện lương thảo, cũng có thể vì ngươi giải quyết một chút. Huynh trưởng nói quá mức xa xôi, Mặc lúc này chỉ muốn tự vệ. Trần Mặc lắc đầu nói, mặt khác, như nghĩ đến Đồng Trác tín nhiệm, kia Vân Tư cùng Quyên Nhi tốt nhất giữ ở bên người, bằng không hắn như thế nào tin ngươi. Trần Đăng đứng lên nói, người thành đại sự, không thể làm nhi nữ tỉnh trường vây khốn, huống hồ, dù đặt mình vào hiểm địa, lại cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm, còn nhìn Mặc đệ bản sự. Đa tạ huynh trưởng chỉ điểm. Trần Mặc không có nói tiếp, chỉ là ôm quyền nói. Đáng tiếc không có thời gian, nếu không, ngươi cũng nên đến du học niên kỷ, đi xem một chút thiên hạ này, lấy ngươi chi tài, kỳ thật chưa hẳn cần ta nói những thứ này. Trần Đăng từ trên giá sách ôm hạ mấy quyển thẻ tre cười nói, những này thẻ tre ngươi có hay không còn có thể khắc ra. Tự nhiên, đều đã xong quen tại ngực. Trần Mặc gật gật đầu, trên giá sách những sách này, đều là chính hắn khắc ra. Nếu là như vậy, có thể hay không mang một chút sẽ trong tộc. Trần Đăng cười hỏi. Huynh trưởng cầm đi là được. Trần Mặc gật gật đầu, sách thứ này, đối không có người mà nói, kia là bảo vật vô giá, nhưng đối với có người mà nói, đương nhiên cũng chân quý, nhưng càng nhiều thời điểm, là có thể đem ra làm lễ vật. Cuối cùng, Trần Mặc vẫn là để Vân Tư cùng Quyên Nhi lưu lại, bất kể như thế nào. Có cái nhà ở chỗ này, ngày sau Mặc kệ ai cầm quyền, Trần Mặc đều có làm cho đối phương yên tâm năng lực. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Đăng liền dẫn Vương Bưu cùng Trịnh Đồ rời đi, Trần Mặc xuất phủ vào chiều, lại phát hiện trong vòng một đêm, Đồng Trác đã nắm trong tay hoàng cung, cũng thành công sáp nhập, thôn tính vệ úy cùng Vũ Lâm Trung lang tướng bộ đội sở thuộc cùng hổ bí Trung lang tướng, viên thuật bị thăng chức là hậu tướng quân, hắn bộ hạ cũng bị Đổng Trác cướp đi, thậm chí Viên Thuật lúc ấy căn bản không tại trong doanh, Hổ Bí Trung Lang tướng liền bị Đổng Trác cưỡng ép mệnh hắn dưới trướng tướng lĩnh Lý Túc cướp đoạt. Trong vòng một đêm, Đổng Trác binh lực đại trướng, chẳng những khống chế hoàng cung, càng đem Lạc Dương các nơi kho lúa nắm trong tay. Kể từ đó, coi như Trần Mặc những này không có bị đoạt đi quân quyền tướng lĩnh, cũng phải thụ Đổng Trác tiết chế, bao quát vừa mới vào kinh Đinh Nguyên, Bảo Tín bộ đội sở thuộc. Hiền đệ làm gì mặt ủ mày chau? Tào Tháo ở trên hướng trên đường, vỗ Trần Mặc bả vai nói. Trong vòng một đêm, thiên tử đại nghĩa, binh lực đều bị Đổng Trác cướp đoạt, tiểu đệ đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Trần Mặc lắc đầu cười nói. Cái này là vì sao? Tào Tháo nghi ngờ nói. Bởi vì hôm qua chúng ta còn có lực đánh một trận, hôm nay coi như không nhất định. Không cần đánh trận, tự nhiên là tốt nhất. Trần Mặc nhìn phía trước Viên Thiệu, cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Phía trước Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt tối đen, tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật trong triều làm việc, xưa nay đã như vậy, Đổng Trác lần này không để ý quy củ đến, bản sơ có chút trở tay không kịp thôi. Tào Tháo vô vỗ Trần Mặc bả vai, ra hiệu hắn chớ có lại như vậy. Chư vị, hôm nay tảo triều tạm nghỉ, Đổng Công mời chư vị phục hướng Ôn Minh Viên đi. Mấy tên vệ sĩ tiến lên, cầm đầu tướng lĩnh đối đám người chắp tay nói. Chúng ta nếu không đi lại muốn như nào? Viên Thiệu cau mày nói. Lần này, Trần Mặc không tiến lên, chỉ là xem kịch. Hai bên từng dây giáp sĩ xuất hiện, vậy sẽ lĩnh mỉm cười nói, bản sơ công chớ muốn làm khó mặt tướng. Viên Thiệu không lại nhiều nói, mang theo quần thần hướng Ôn Minh Viên phương hướng đi. Chương 94, song hổ đấu. Đây là Đổng Trác lần thứ hai mở tiệc chiêu đãi, bất quá hai lần yến thỉnh tâm tình lại không giống. Hôm qua đến đây, là thụ Đổng Trác mời, hoặc nhiều hoặc ít là cho Đổng Trác mấy phần mặt mũi, nhưng trong nội tâm đối Đổng Trác, đoán chừng hơn phân nửa người là không nhìn chúng thậm chí ôm có địch ý. Nhưng đến hôm nay, địch ý không nói trước, nhưng đối Đổng Trác e ngại lại là có, Đổng Trác làm việc lôi lệ phong hành, trong vòng một đêm không đợi kẻ sĩ bên này thảo luận ra cái đối sách đến, người ta đã đem hoàng cung cùng lương thảo đều nắm ở trong tay. Kỳ thật bây giờ còn có sức đánh một trận, Đổng Trác binh mã cũng không nhiều, mà lại vừa mới hợp nhất Vũ Lâm Trung Lang tướng cùng Hổ Bí Trung Lang tướng dưới trướng tướng sĩ chưa hẳn đồng lòng, cũng không phải là không có một đấu chi lực, nhưng điều kiện tiên quyết là những người này có thể tại trong hôm nay quyết định đồng tâm đồng lực, dù sao Trần Mặc là không trông cậy vào, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Sau đó hơn phân nửa còn muốn đàm phế lập sự tình, người ta Tào Tháo nhìn về phía Trần Mặc nói: "Ta chỉ sợ chúng ta động thủ, nhưng lại không người hưởng ứng." Trần Mặc quan sát một chút mình cùng Tào Tháo mệnh số cùng số mệnh, mỉm cười nói, Mạnh Đức huynh yên tâm, ta nhìn hôm nay cũng sẽ không định ra, người ta vị ti nói nhẹ, uống rượu, ăn thịt. Tào Tháo biết, hôm qua Viên Thiệu do dự để Trần Mặc thất vọng, hôm qua không thể đoạt được tiên cơ, mới có hôm nay Đổng Trác tứ không kiến sợ, vừa rồi một màn kia, đã coi như là bức hiếp bách quan, nhưng bách quan bên trong lại không người kháng cự, hiển nhiên, đối Viên Thiệu thất vọng cũng không chỉ là Trần Mặc. Rất nhanh, Đổng Trác đỡ kiếm mà đến. Nhìn thấy quần thần, mỉm cười thi lễ nói, cực khổ chư vị chờ trực, chắc chi tội vậy. Làm sao mới tiếp nhận ngũ quan trung lang tướng bộ đội sở thuộc, phân thân thiếu phương pháp, chư vị thứ lỗi. Bách quan nghe được trong lòng có chút đau buồn, không nói Đổng Trác từ dẫn nhân mã, riêng là từ bài tập Tây Lương quân vào thành đến nay đến bây giờ, Đổng Trác đã tuần tự hợp nhất vệ úy, Hổ Bí trung lang tướng, Vũ Lâm trung lang tướng cùng ngũ quan trung lang tướng cùng thành môn giáo úy dưới trướng bộ hạ, Lạc Dương binh quyền, đã có gần 3 thành bị hắn hợp nhất. Lại như vậy xuống dưới, phế lập sự tình chẳng lẽ không phải kết cục đã định. Tự phạt một chén. Đổng Trác ngồi xổm hạ xuống, giơ lên trên bàn rượu thường, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cười nói, chư công, mời. Quân thần tâm sự nặng nề, nhưng lo ngại Đổng Trác bây giờ uy thế, cũng không dám nhiều lời, riêng phần mình bắt đầu ăn uống thịt rượu. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đang lúc bầu không khí không như vậy cứng ngắc thời khắc, lại nghe Đổng Trác mở miệng, chư vị, ta có một lời, hôm qua đã nói qua. Hôm nay hỏi lần nữa, tự có đã tìm nơi nương tựa Đổng Trác văn võ thuận thế nên hợp, không biết Đổng Công có gì cao kiến. Thiên tử chính là vạn dân chi chủ, không uy nghi không thể phụng tông miếu xã tắc, nay trên nhu nhược, từ hoạn quan hoắc loạn đến nay, thiếu lý triều đình sự tình, chỉ biết cả ngày thương cảm, Trần Lưu Vương thiếu mà thông minh, chính là minh chủ, trước tạm đế đã từng lưu lại chiếu thư, muốn lập Trần Lưu Vương kế thừa đế nghiệp, đây là tiên đế di chiếu, ta mời chư công chứng kiến, muốn đi phế lập sự tình, có thể hay không? Lần này, Đổng Trác đến có chuẩn bị, đem tiên đế di chiếu xuất ra, truyền đọc đám người, phía trên còn che kín ấn tỷ. Quần thần cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới thật là có tiên đế di chiếu, coi như chiếu thư có thể là giả mạo chỉ dụ vua, nhưng cái này trên chiếu thư ấn tỷ cũng không phải, phải biết Ngọc tỷ truyền quốc vào ngày trước thiến hoạn cưỡng ép thiên tử rời kinh về sau, liền không tìm được, Đổng Trác coi như nắm trong tay hoàng cung, cũng căn bản không có khả năng lấy ra, nói cách khác, phần này chiếu thư là thật. Nhưng chiếu thư là thật, lại cũng không đại biểu ngươi Đổng Trác có tư cách đi phế lập sự tình, đang ngồi nếu bàn về cùng xuất thân, cái nào không cao bằng Đổng Trác, huống hồ Đổng Trác tuy có dũng tên, lại không hiền đức chi danh, cái này phế lập sự tình, không phải tài đức gồm cả người không thể được, ngươi Đổng Trác chính là lại có vũ dũng, lại có tài đức gì đi này phế lập tiến hành. Bởi vậy, dù là nhìn ra cái này chiếu thư là thật, nhưng lại không người hưởng ứng Đổng Trác chi ngôn, nhìn Đổng Trác một mặt âm trầm xuống. Đinh Nguyên đưa tay tiếp nhận chiếu thư, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp đứng dậy, làm cái này Đổng Trác mặt đem kia chiếu thư xé vỡ nát. Làm càn. Đổng Trác đống nhiên rút kiếm mà ra, liền muốn chạm Đinh Nguyên, Đinh Nguyên sau lưng, Lữ Bố nhanh chân mà ra, huy kiếm ngăn trở Đổng Trác bảo kiếm. Đổng Trác cũng là có dũng lực người, thể lực vô cùng lớn, nhưng giờ phút này toàn lực chém ra một kiếm, lại bị Lữ Bố hời hợt kích về. Bốn phía giáp sĩ ầm vang tiến lên, Lữ Bố mắt hổ quét qua, sát khí bốn phía, chu vi đi lên giáp sĩ khí thế một yếu, chỉ là vây quanh, lại không một người dám lên trước. Tốt một viên hổ tướng. Ngồi ở hàng sau xem náo nhiệt Trần Mặc cùng Tào Tháo nhìn thấy Lữ Bố biểu hiện, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thất phu, ngươi chính là người nào? Có tư cách gì đi phế lập tiến hành? Thân ngươi tại Hà Đông, tiên đế di chiếu như thế nào rơi vào tay ngươi? Đây rõ ràng là giả mạo chỉ dụ vua. Đổng Trác mặc dù kinh dị Lữ Bố khí lực, lại cũng không sợ, điềm nhiên nói, hiện có tiên đế di chiếu nơi tay, phế lập tiến hành, bắt buộc phải làm, thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta chết. Vậy ngươi đi thử một chút. Đinh Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng biết nơi này là Đổng Trác sân nhà, không nên ở lâu, lập tức quay người lại, mang theo Lữ Bố trực tiếp rời đi. Bốn phía giáp sĩ dù đã bị Đổng Trác hợp nhất, nhưng rốt cuộc không phải tâm phúc, cũng không dám lung tung đối đang ngồi danh sĩ động thủ, huống chi Lữ Bố sát khí kinh người, liền trơ mắt nhìn hai người rời đi. Viên Thiệu nhíu mày nhìn xem Đinh Nguyên rời đi phương hướng, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bản sơ, Đổng Trác nay đã bởi vì Đinh Nguyên sự tình tức giận vô cùng, giờ phút này gặp hắn còn chưa lên tiếng, Viên Thiệu lại muốn đi, lập tức giận quá, ta không phát nói, như thế nào muốn đi. Viên Thiệu nhìn chung quanh không dám lên trước giáp sĩ, lại nhìn một chút Đổng Trác, thiên hạ anh hảo, há chỉ có đồng công. Đổng Trác tức sủi bọt mép, quần thần vội vàng đi lên khuyên bảo, bất quá Đinh Nguyên, Viên Thiệu tuần tự rời đi, này tiểu yến tự nhiên lần nữa không giải quyết được gì, bất quá rời đi Đinh Nguyên lần này lại không cùng Viên Thiệu lại thương nghị, trở lại nhà mình doanh địa về sau. Đinh Nguyên triệu tập bộ hạ nói, Đổng Tặc làm điều ngang ngược, chúng ta thân là đại hán thần tử, há có thể khuất tại hắn dưới dâm uy. Trương Liêu, lập tức điểm đủ bộ hạ, theo ta chu sát Đổng Tặc. Ê! Tư Tâm, kỳ thật cũng có, đều là cùng nhau đến đây tướng lĩnh, binh lực cũng kém không nhiều, Đổng Trác có thể đi đến hôm nay một bước này, hắn Đinh Nguyên dựa vào cái gì cũng chỉ có thể làm cái chấp kim nô. Cấm quân tuy bị Đổng Trác hợp nhất, nhưng vừa rồi đã nhìn ra, Đổng Trác hiệu lệnh đối cấm quân ảnh hưởng kỳ thật có hạn, như nhân cơ hội này diệt trừ Đổng Trác, Đổng Trác hôm nay có thể làm sự tình, Đinh Nguyên vì sao không thể? Về phần Viên Thiệu, hôm qua Đinh Nguyên liền đã nhìn ra, kia Trần Mặc nói không sai, hôm qua là Viên Thiệu thời cơ, nhưng Viên Thiệu do dự, đã Viên Thiệu không can đảm này cùng Đổng Trác đụng, vậy liền để mình tới. Đều là biên tướng, Đinh Nguyên cũng là khổ bần xuất thân, từng bước một bò lên, dạ tâm tự nhiên cũng không nhỏ, lập tức điểm đủ binh mã, chuẩn bị đi chiến Đổng Trác. Tướng quân, Lữ Bố có chút hâm mộ nhìn Trương Liêu một chút, sau đó nhìn về phía Đinh Nguyên, một mặt chờ mong. Phụng Tiên cũng theo ta xuất trình, trận chiến ngày hôm nay, có Phụng Tiên tại, phần thắng càng lớn. Đinh Nguyên nhìn một chút Lữ Bố, nghĩ đến Tây Lương quân cũng là thiên hạ mạnh dũng, mình chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, có Lữ Bố tại, phần thắng cũng nhiều một ít, lập tức đáp ứng Lữ Bố theo hắn xuất trình. Ê! Lữ Bố trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, lập tức mang tới mình phương thiên hỏa kích, đi theo Đinh Nguyên cùng nhau xuất trình, tiến đến hướng Đổng Trác khiêu chiến. Đổng Trác lần thứ hai hướng bách quan tạo áp lực, nguyên bản làm xong vạn toàn chuẩn bị, ai ngờ ngoại trừ Đinh Nguyên như thế một cái biến số, bách quan tán đi về sau, Vưu Tự phẫn nộ, đột nhiên có người đến báo. Đinh Nguyên đem người ở ngoài thành chửi rủa. Lẽ nào lại như vậy? Đổng Trác vỗ bàn đứng dậy cả giận nói, Đinh Nguyên khinh người quá đáng, truyền ta quân lệnh, tam quân tập kết, ta muốn tự tay chém xuống Đinh Nguyên thủ cấp. Sau khi phân phó xong, Đổng Trác lại gọi tới Hoa Hùng, ta đem người ra khỏi thành, ngươi cần trưởng quản cấm quân, không được sai sót, như không người nào dám tới đoạt cung, không cần quản hắn là ai, trực tiếp giết chi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Đinh Nguyên, Viên Thiệu một trước một sau rời đi. Đổng Trác lo lắng đây là Đinh Nguyên cùng Viên Thiệu kế sách, đặc biệt đem Hoa Hùng lưu lại tọa trấn hậu phương, từ xuất tinh nhuệ đi chiến Đinh Nguyên. Bên này, nghe được hai đại ngoại binh muốn đánh, Trần Mặc cùng Tào Tháo, bảo tin bọn người trong lúc rảnh rỗi, nhao nhao trèo lên thành nhìn ra xa, khi thấy hai chi nhân mã ở ngoài thành đã bắt đầu đối xông, Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mang theo kỵ binh ở trong trận vừa đi vừa về xung đột, kia hỏa cán kích dưới, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Đồng thời ngoài trận cũng có một tướng, dù không giống Lữ Bố như vậy dũng mãnh, nhưng cùng Lữ Bố một trong một ngoài, phối hợp lẫn nhau ăn ý, dũng mãnh điêu luyện Tây Lương quân, lại bị giết liên tục bại lui. Không muốn Đinh Kiến Dương có thể luyện được như thế bộ đội. Bảo Tin có chút hưng phấn nói, cái này cùng Kiến Dương công không có quan hệ gì. Trần Mặc Vũ tưởng chắn mái lắc đầu, Kiến Dương công tại Tịnh Châu mặc cho thứ sử bất quá một năm, cái này bậc dũng manh chi sĩ, như thế nào là một năm có thể thành, mà lại các ngươi nhìn, lệnh kỳ cùng giữa sân kỵ binh tiến công tiết tấu không nhất trí, song phương khuyết thiếu ăn ý à. Cũng là Lữ Bố cùng Trương Liêu đánh nhiều năm phối hợp, không cần sau phương chỉ huy, hậu phương lệnh kỳ có chút giống bài trí. Không sai. Tào Tháo gật đầu nói, Kiến Dương trận chiến này dù thắng, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn cùng Tịnh Châu quân sĩ chưa đồng tâm đồng đức, như hôm nay không thể giết đồng trác, kết quả đáng lo. Bảo Tín nghe vậy cau mày nói, hai vị lại cùng ta cùng đi gặp Bản Sơ, nhất thiết phải thuyết phục Bản Sơ cùng bọn ta hợp binh, nhất cử rào sát đồng tặc. Trần Mặc cùng Tào Tháo nhìn nhau, tối cuối cùng vẫn gật đầu, lần này, chỉ sợ là cơ hội cuối cùng, lập tức ba người cũng không xen vào nữa ngoài thành hai quân hỗn chiến, trực tiếp đi Viên Thiệu phủ thượng. Đồng trác bại một lần, hiện tại là đoạt lại hoàng quyền còn có kho lúa cơ hội tốt, chỉ là làm ba người đuổi tới Viên phủ lúc mới phát hiện, Viên Thiệu đã treo ấn thừa dịp loạn rời đi. Hiện tại ai có thể làm chủ? Trần Mặc quay đầu, nhìn về phía Tào Tháo hỏi, Viên Cơ có thể thực hiện? Tào Tháo lắc đầu, cũng không phải nói Viên Cơ không bằng Viên Thiệu, mà là trước đây Viên Thiệu một mực là quản lý binh quyền, hiện tại Viên Cơ coi như binh tướng mã tụ họp lại, cũng không giống Viên Thiệu như vậy chỉ huy tự nhiên. Vậy liền riêng phần mình về doanh như thế nào? Trần Mặc nhìn một chút Tào Tháo cùng Bảo Tín, liền ba người bọn họ, mang theo binh mã đi đoạt cung, vô cớ xuất binh không nói, Trần Mặc sợ nhất là, mình cuối cùng đoạt lấy cung, không người đến giúp mình, ngược lại đưa tới Đổng Trác cùng Đinh Nguyên liên thủ vây công, loại chuyện này, hắn không biết làm. Tào Tháo cùng Bảo Tín thở dài, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể riêng phần mình rời đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 95, Du Thuyết. Huynh trưởng đi rồi. Về đến trong nhà, Trần Mặc đem ngoại bảo khởi, đưa cho Quân Nhi. Dùng khăn nước trả sắt đem mặt nói. Buổi sáng đã rời đi, Vương Thúc cùng Trịnh Thúc cũng cùng nhau rời đi, dựa theo phu quân phân phó, thiếp thân đem trong phủ thị vệ cũng tận số giao cho huynh trưởng, để bọn hắn một đường hộ tống. Vân Tư không người nói. Trần Mặc nhẹ gật đầu, những hộ vệ này đều là lúc trước Tang Hồng cho mình, bây giờ mình tại Lạc Dương cũng coi là có bộ đội của mình, những người này cũng nên đưa trở về cho Tang Hồng. Đi tốt, người càng ít, lo lắng liền càng ít. Trần Mặc trở lại trong phòng. Nằm tại trên giường không muốn động, Vân Tư về đến phòng, để Trần Mặc gối lên trên đùi của mình, giúp hắn vỏ án lấy đầu huyệt đạo, ôn nhu nói, chưa hề gặp phu quân như vậy bực bội, thế nhưng là có đại sự xảy ra. Trần Mặc dương mắt lườm Vân Tư theo lời, có chút phiền muộn nhìn lên Trần nhà nói đại sự, liên quan đến quốc vận, thật không nhỏ, nhưng không liên quan gì đến ta, tự nhiên cũng liền không coi là chuyện lớn. Vân Tư không hiểu, chỉ mong phu quân mỗi ngày đều có thể bình an trở về. Vân Tư một bên nhu hòa giúp Trần Mặc vò theo. Một bên nói khẽ, hy vọng đi. Trần Mặc nhắm mắt lại, Đổng Trác cùng Đinh Nguyên ai thua ai thắng, hắn không đi quản, chỉ cần Đổng Trác bất tử, Đinh Nguyên liền nhất định phải thua, không phải thua trên chiến trường, mà là bên ngoài chiến trường địa phương. Đinh Nguyên mặc dù chỉ là chậm Đổng Trác một bước, nhưng một bước này cực kỳ mấu chốt, một bước chậm, từng bước chậm. Hiện tại, Trần Mặc càng nhiều hơn chính là đang suy tư như thế nào mưu đến Tịnh Châu chi địa. Trần Đăng kia lời nói tổng kết lại liền là cùng Đổng Trác muốn. Nhưng ngươi còn không thể để kẻ sĩ cảm thấy ngươi đầu nhập vào Đổng Trác, bởi vì cái này liên quan đến vấn đề lập trường. Một khi để người cảm thấy ngươi đầu nhập vào Đổng Trác, nghị muốn mời chào thế gia nhân tài sẽ rất khó. Làm sao làm đến bước này? Trần Mặc cùng Trần Đăng cách nhìn nhất trí, đó chính là làm ở giữa, nhưng làm thế nào, là cực kỳ khảo giáo bản lãnh. Trạng vạng tối thời điểm, Bảo Tín vội vàng tới, thần sắc có chút kích động, lôi kéo Trần Mặc nói, Trần tướng quân hôm nay không có tiếp tục quan chiến, thực đang đáng tiếc. Đinh Nguyên thắng. Trần Mặc bắt đầu, nhìn xem Bảo Tín hỏi. Ngươi biết. Bảo Tín ngoại ý muốn nói. Lúc đầu không biết, bất quá như Đổng Trác thắng, Bảo tướng quân không sẽ cao hứng như thế, cho nên, chỉ có thể là Đinh Nguyên. Trần Mặc đem Bảo Tín đưa đến thư phòng, hai người ngồi xổm hạ xuống, chỉ là thắng một trận, không đến mức cao hứng như thế à. Ngươi bỏ lỡ một trận cho hay, Kiến Dương công dưới trướng có một tướng tên gọi Lữ Bố, quả nhiên dũng mãnh dị thường, hôm nay ở trong trận liền trảm mười mấy viên Tây Lương đại tướng. Kia Đổng Trác càng bị giết chật vật chạy trốn. Bảo Tín hưng phấn nói. Mặc dù biết Lữ Bố lợi hại, chỉ là không nghĩ tới Lữ Bố lợi hại như vậy, trong loạn quân trảm tướng giết địch mang tới ảnh hưởng không chỉ có riêng là trảm tướng đơn giản như vậy, giết một tướng lĩnh, bốn phía quân sĩ liền không có chỉ huy liền toàn loạn, liên tiếp chém giết hơn 10 tướng, chí ít một mảng lớn Tây Lương quân chỉ huy hệ thống không có, bất bại mới có quỷ. Nhưng có một vấn đề là, Đinh Nguyên thắng, nhưng lấy mệnh đến nhìn, Đinh Nguyên là chết chắc, đã một trận thắng, kia Đinh Nguyên cái chết liền không phải là bởi vì Đổng Trác, hoặc là nói cũng không phải là trực tiếp bị Đổng Trác giết chết. Ngươi tựa hồ cũng không cao hứng. Bảo Tín nhìn xem Trần Mặc nghi ngờ nói. Bây giờ Đinh Nguyên dưới trướng, Lữ Bố, Trương Liêu, đều là Tịnh Châu tướng sĩ, nhưng làm Tịnh Châu thứ sử bất quá một năm, những này Tịnh Châu tướng sĩ cũng không quý tâm, huống hồ bây giờ Đổng Trác tay cầm lương thảo cung cấp, lại có đại nghĩa danh phận. Trần Mặc chợt chợt một tiếng, lắc đầu. Đến tột cùng muốn nói gì lời nói. Bảo Tín nhíu mày nhìn xem Trần Mặc nói. Hôm nay dù thắng, nhưng Đổng Trác chưa chết, chỉ cần thấy rõ điểm ấy, liền có thể tùy tiện xúi dục Tịnh Châu tướng sĩ. Quá lo lắng. Bảo Tín không tin nói. Rửa mắt mà đợi. Trần Mặc cũng không làm thêm giải thích, Đinh Nguyên cùng Đổng Trác phát giác rất lớn, Đổng Trác dưới trướng đều là nhiều năm tâm phúc, mà Đinh Nguyên dưới trướng tướng sĩ chưa hẳn cùng hắn đồng tâm đồng đức, Đổng Trác tay cầm thiên tử, chấp trưởng đại nghĩa, Đinh Nguyên hôm nay cùng Đổng Trác động thủ kỳ thật như lấy luật pháp theo đuổi cứu, Đinh Nguyên không chiếm lý, trọng yếu nhất chính là quân đội mệnh mạch lương thảo đều trên tay Đổng Trác, những người khác làm sao đấu. Một bên khác, Đổng Trác có chút chật vật trở lại trong quân, vừa mới bị Lữ Bố kém chút đuổi kịp, sống sót sau tai nạn sau khi, đối Lữ Bố cũng không nhịn được có chút cực kỳ hâm mộ cảm giác, nếu có được Lữ Bố làm việc cho ta, lo gì thiên hạ không chừng. Nhạc phụ. Lý Nho đi vào Đổng Trác bên người, đối Đổng Trác không người nói, quân ta vào ngay hôm nay đến Lạc Dương, binh mã không nhiều, hôm nay cùng Đinh Nguyên chiến, đúng là không khôn ngoan. Đổng Trác thở dài, cau mày nói, hẳn là muốn nhìn lấy kia Đinh Nguyên khi nhục cùng ta. Tự nhiên không phải. Lý Nho lắc đầu nói, nhạc phụ chớ quên, nhạc phụ đã từng là Tịnh Châu thái thú, lại trong quân đội uy vọng cũng không yếu tại Đinh Nguyên, bây giờ chúng ta tay cầm đại nghĩa, lại nắm giữ hắn lương thảo cung cấp, chỉ cần một lưỡi biện chi sĩ tiến về du thuyết, liền có thể thuyết phục Tịnh Châu quân đến hàng, làm gì tự mình xuất chiến, vô luận thắng thua, đều không chỗ tốt. Ai, bị kia Đinh Nguyên thất phu tức xỉu, như Văn Ưu lời nói, có thể giúp ta thuyết phục Lữ Bố đến hàng. Đổng Trác cũng không để ý Lý Nho ngữ khí, nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Nho nói. Không chỉ Lữ Bố, kia mấy ngàn Tịnh Châu tinh nhuệ, tối nay về sau, tận về nhạc phụ. Lý Nho cười nói. Chỉ một Lữ Bố, liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Đổng Trác gật gật đầu cười nói, người nào có thể nói với ta phục Lữ Bố. Hổ bí trung lang tướng Lý Túc, chính là năm đó nhạc phụ đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử lúc chiêu nhập dưới trướng. Người này chẳng những có dũng, càng thiện lưỡi biện, lại hắn chính là Lữ Bố đồng hương, không bao lâu hảo hữu, như nhạc phụ chịu đem xích thỏ tặng ra, lo gì Lữ Bố không đến. Lý Nho mỉm cười nói. Xích thỏ. Đổng Trác nghe vậy, một trận đau lòng, hắn cũng là võ tướng, một thất ngựa tốt đối với võ tướng tới nói, đây chính là sinh mạng thứ hai, cái này xích thỏ chính là mã bên trong dị chủng, hắn đạt được thời gian cũng không dài, hôm nay có thể tại Lữ Bố thủ hạ trốn được tính mệnh, cũng là xích thỏ công lao, bây giờ muốn để hắn đem xích thỏ tặng ra, ít nhiều có chút không bỏ. Nhạc phụ. Lý Nho cười nói, lấy một con ngựa đổi lấy một viên đại tướng. Thay nhạc phụ chinh chiến chẳng lẽ không phải tốt hơn? Bây giờ nhạc phụ tay cầm thiên hạ quyền hành, há có thể bởi vì một con ngựa mà vứt bỏ một đại tướng? Thôi. Đổng Trác lại do dự một lát sau, mới thở dài nói, liền cho hắn. Nhạc phụ anh minh, Nho cái này liền đi an bài. Màn đêm buông xuống, Lữ Bố mặc dù giúp Đinh Nguyên đánh thắng Cẩm, nhưng chiến hậu nhưng lại không có cái gì phong thưởng, hắn như trước vẫn là chủ bộ, cái này khiến Lữ Bố ít nhiều có chút phẫn uất. Phụng Tiên huynh, không cần như thế bề ngoài. Lấy ngươi chi năng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể được đại dụng. Trương Liêu vô vô Lữ Bố bả vai nói. Đa tạ. Lữ Bố lòng có không vui, đối Trương Liêu gật gật đầu về sau, trực tiếp trở lại mình trong trướng. Trương Liêu gặp đây, cũng có chút bất đắc dĩ, Đinh Nguyên có chút kiêng kỵ Lữ Bố, này một ít tâm tư, đám người tự nhiên nhìn ra được, chỉ là lần này Lữ Bố có công không thưởng, nhiều ít làm người có chút trái tim băng giá. Lữ Bố dầu dĩ không vui trở lại trong doanh. Đã thấy một người đã chờ ở hắn ngoài trướng đã lâu, hơi kinh ngạc tiến lên, người tới có chút quen thuộc, chỉ là trong chốc lát chưa thể nhận ra. Ngươi là? Phụng Tiên, hồi lâu không thấy, còn nhận biết Lý Túc hay không? Người tới quay đầu, nhìn về phía Lữ Bố cười nói. Lý Túc? Lữ Bố thấy rõ người tới hình dạng về sau, một mặt ngạc nhiên tiến lên phía trước nói, ngươi sao ở đây? Mong mời. Ta ở trong thành báo cáo công tác, hôm nay đến nghe Phụng Tiên tin tức, chuyên tới để gặp nhau. Lý Túc một bên cùng Lữ Bố nhập sổ, một bên cười nói. Ồ! Lữ Bố tới hào hứng, nhìn về phía Lý Túc cười nói, không biết Lý Huynh hiện vì sao trước. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, thân cận sau khi, không khỏi cũng sẽ sinh ra mấy phần ganh đua so sánh chi tâm. Đổng Công năm đó ở Tịnh Châu đảm nhiệm thứ sử lúc nhập hắn dưới trướng, dựng lên một ít chiến công, Đổng Công gặp ta có chút vũ dũng, lợi dụng ta là kỵ đô úy, bây giờ tiến Lạc Dương, để cho ta làm hổ bí trung lang tướng. Lý Túc cười nói, để Phụng Tiên chê cười, ta nhớ được Phụng Tiên tại Tịnh Châu lúc, liền vũ dũng phi thường, lệnh tiên ti không dám xuôi nam, bây giờ vào Lạc Dương, nhất định có thể đại triển quyền cước. Lý Huynh nói đùa. Lữ Bố có chút buồn bực nói, bố bây giờ, bất quá chấp kim nô dưới trướng một chủ bộ ngươi. Chủ bộ. Lý Túc một mặt kinh ngạc nói, chủ bộ tuy nói là chủ quan thân tín, nhưng là trưởng quản văn thư người phụ trách văn thư, Lữ Bố dạng này một viên dũng tướng, lại vì người phụ trách văn thư, dù là Lý Túc chạy tới là tới nói phục Lữ Bố phản chiến, cũng bị lôi không nhẹ, nhìn xem Lữ Bố nói, Phụng Tiên chớ muốn cùng ta nói đùa, bằng ngươi chi vũ dũng, chỉ vì một người phụ trách văn thư. Ta như thế nào sẽ dùng cái này sự tình nói đùa? Lữ Bố ngồi xổm hạ xuống nói, tướng quân có lẽ có khác suy tính đi. Suy tính? Lý Túc cười lạnh nói, chấp kim nô dưới trướng có trung lũy, kho vũ khí, tự hô, đô thuyền bốn lệnh, lại có tả hữu trung hầu cùng kinh phụ đô úy, ta liền không tin kia Đinh Kiến Dương chúng tướng dưới trướng đều so Phụng Tiên mạnh hơn, dùng cái gì chỉ lấy một người phụ trách văn thư cho ngươi, đây rõ ràng là làm nhục ngươi. Chớ muốn lại nói. Lữ Bố nghe có chút bực bội. Lý Túc nói không sai, Đinh Nguyên dưới trướng, phàm là những tướng lãnh kia mạnh hơn hắn, kia Lữ Bố cũng không thể nói gì hơn, nhưng hết lần này tới lần khác có thể mạnh hơn hắn người không có một cái, nhưng những người này quan chức lại đều trên mình, mà mình lại chỉ có thể là một người phụ trách văn thư. Phụng Tiên, không bằng bỏ cái này người phụ trách văn thư, theo ta đi ném Đổng Công đi. Lý Túc kéo lại Lữ Bố tay, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn nói, Đổng Công dùng người, chỉ nhìn khả năng, vi huynh bản lãnh như vậy. Cũng có thể làm hổ bí trung lang tướng, lấy Phụng Tiên chi năng, ngày khác tất tại trên ta, huống hồ bây giờ Đổng Công đến thiên tử tin cậy, chấp trưởng triều chính, chính là lúc dùng người, kia Đinh Kiến Dương đấu kỵ người tài, lấy một người phụ trách văn thư làm lục ngươi, làm sao có thể thụ. Lữ Bố nghe vậy, có chút tâm động, nhưng vẫn còn có chút chần chờ, hôm nay cùng Đổng Công tác chiến, đã thương Đổng Công dưới trướng không thiếu tướng lĩnh, sợ không thể gặp dùng. Phụng Tiên yên tâm, Đổng Công những năm này nam chinh bắc chiến, yêu nhất vũ dũng người. Định sẽ không trách móc. Gặp Lữ Bố vẫn là chần chờ, Lý Túc nói, không bằng như vậy, ta đi giúp Phụng Tiên tìm kiếm Đổng Công ý, ngày mai lại đến gặp ngươi như thế nào. Lữ Bố nghe vậy gật đầu nói, Đinh Nguyên xem ta như chó săn, như Đổng Công không bỏ, đố nguyện đi tìm nơi nương tựa. Lý Túc nghe vậy trong lòng vui mừng, lúc này gật đầu đáp ứng nói, nếu như thế, ta cái này liền đi gặp Đổng Công, ngày mai như kia Đinh Nguyên tái chiến, Phụng Tiên nhưng kéo dài một hai, miễn cho tái sinh hiểu lầm, như thế nào. Thiện. Lữ Bố nghiêm túc gật đầu, lập tức đứng dậy đưa Lý Túc ra doanh. Chương 96, đột nhiên xuất hiện quy hàng. Thật muốn đưa. Đồng Trác trong quân doanh, Đồng Trác kia thô ráp mà rộng lượng bàn tay cẩn thận lục lọi xích thỏ lông bờm, giúp nó sắp xếp như ý, xích thỏ thân mật cọ lấy Đồng Trác đã tràn đầy giữ tận mặt. Võ tướng đối với tốt mã luôn luôn có người bên ngoài khó có thể lý giải được si mê, nhất là cái này xích thỏ có phần thông nhân tính, càng làm cho Đồng Trác không bỏ. Nhạc phụ, người thành đại sự. Không nên câu nệ nhất thời được mất, một thất xích thỏ, đổi một viên thượng tướng, nhạc phụ lúc có lấy hay bỏ. Lý Nho có chút dở khóc dở cười nhìn xem nhà mình nhạc phụ, giờ phút này không ai tại, Đồng Trác ôm mã dáng vẻ có chút buồn cười, kỳ thật Lý Nho cũng không hiểu nhiều loại người này cùng mã tình cảm, hắn cũng cưỡi ngựa, nhưng đối mã phẩm chất kỳ thật cũng không thèm để ý, cái gì mã đều có thể cưỡi. Chúa công, Lý Túc về đến rồi. Hoa Hùng đi tới, có chút hâm mộ nhìn thoáng qua xích thỏ, sau đó đối Đồng Trác ôm quyền nói. Ồ, Đồng Trác khôi phục nghiêm túc, gật đầu nói, để hắn vào đi. Vâng. Hoa Hùng đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, rất nhanh, Lý Túc liền bị Hoa Hùng mang vào. Chúc mừng chúa công. Lý Túc tiến đến, đi đầu đối Đồng Trác thi lễ nói. Ồ, kia Lữ Bố đã đáp ứng tìm tới. Đồng Trác ánh mắt sáng lên, Lữ Bố ngày ở giữa trên chiến trường anh tư, để Đồng Trác có chút hâm mộ, mặc dù lúc đương thời một ít chật vật, nhưng Đồng Trác bản thân cũng là hào dũng người, lúc tuổi còn trẻ chém giết chiến trường. Rất rõ ràng Lữ Bố dạng này một viên mãnh tướng trên chiến trường giá trị. Chưa. Lý Túc lắc đầu nói, bất quá Phụng Tiên đối Đinh Nguyên sớm có bất mãn, hắn vốn là anh hùng, làm sao Đinh Nguyên chỉ làm cho hắn làm một đao bút tiểu lại, mới tại hắn trong trướng, ta ý đồ mời chào với hắn, hắn đã có vẻ siêu lòng, chỉ là hôm nay mới trên chiến trường gãy chúa công mặt mũi, lo lắng chúa công ghi hận, là lấy chần chờ không quyết. Người phụ trách văn thư. Đồng Trác quay đầu, cùng Lý Nho liếc nhau, nhịn không được cười to nói, ha ha. Đinh Nguyên thất phu, khí lượng nhỏ mọn như vậy, nên ta thành tiểu đại sự. Nhạc phụ. Lý Nho tiến lên một bước, không người cười nói, đã kia Đinh Nguyên tự gây nghiệt, nếu có thể nhân cơ hội này chiếm đoạt hắn bộ hạ, thì Lạc Dương chi thế nhưng tận trưởng trong tay. Đồng Trác gật gật đầu, sau đó lại có chút không thôi sở lấy xích thỏ nói, đã Lữ Bố đã có ý tìm tới, cái này mã. Nhạc phụ. Lý Nho có chút bất đắc dĩ tăng thêm giọng nói, như thế thời điểm, chính là nhạc phụ hiện ra chiêu hiền đãi sĩ chi độ lượng thời điểm, cắt không thể hiệu phụ nhân kia đồng dạng thiền cận. Ừm. Đồng Trác quay đầu, bất mãn chừng Lý Nho một chút. Lý Nho yên lặng lui sang một bên không nói lời nào. Đồng Trác sở lấy xích thỏ nhu thuận lông mờm, lại ôm lấy mã cổ, cuối cùng thở dài, nhắm mắt lại đem dây cương đưa ra, thôi, đưa cho Lữ Bố, cũng coi như hiển lộ rõ ràng thành ý. Chúa công lượng lớn. Lý Túc túi người hành lễ, đưa tay tiếp nhận dây cương, kéo, lại không lôi ra ngoài, cũng không tốt dùng sức, nghi ngờ nhìn về phía so con mắt này Đồng Trác, chúa công. Cầm đi. Đồng Trác đem dây cương hướng phía trước đưa đưa. Lý Túc lại túm, vẫn không có phản ứng, lập tức có chút dở khóc dở cười, một bên Lý Nho có chút nhìn không được, tiến lên muốn đẩy ra Đồng Trác bàn tay, nhưng Đồng Trác kia từng cây ngón tay như là củ cải bình thường, lực đạo lớn biết bao, như thế nào Lý Nho một cái văn sĩ có thể tách ra động. Nhạc phụ. Lý Nho im lặng nhìn xem Đồng Trác, gặp Đồng Trác không có phản ứng, nhịn không được tăng thêm giọng nói, chúa công. Đồng Trác bất đắc dĩ buông tay, chớ nhìn Đồng Trác làm việc lôi lệ phong hành, nhưng đối với mình cái này con rể, vẫn có chút nể trọng, bình thường Lý Nho trực tiếp xưng hắn chúa công thời điểm, Đồng Trác bình thường sẽ nhượng bộ. Nói cho Lữ Bố, hảo hảo đãi xích thỏ. Nhìn xem Lý Túc muốn đi, Đồng Trác nhịn không được sờ lấy xích thỏ lông bầm nói. Lý Nho liền vội vàng gật đầu xác nhận, bất quá hắn sẽ không thật ngốc đến đi nói với Lữ Bố, đều là quân nhân, đến bảo vật này mã, chính là Lý Túc không nói, Lữ Bố cũng sẽ làm bảo bối cung cấp. Một mặt không thôi nhìn xem Lý Túc rời đi, Đồng Trác thở dài, nhìn về phía Lý Nho nói, vậy kế tiếp nên như thế nào? Phế lập sự tình, làm mau chóng tiến hành. Lý Nho suy tư nói, chỉ là Ngọc tỷ truyền quốc không thấy, nhạc phụ muốn hiệu lệnh thiên hạ rất khó. Đồng Trác cũng gật gật đầu, không có Ngọc tỷ truyền quốc đóng ấn, tương đương với cho các nơi quận trưởng, châu mục một hợp lý cự tuyệt triều đình chiếu thư lấy cớ, bất quá không sao, chỉ cần có thể ổn định Lạc Dương cùng quan trung thế cục, thiên tử trong tay hắn, có thể từng bước một trải vớt thiên hạ. Chúa công. Đúng lúc này, một gia đình vội vàng tiến đến, đối Đồng Trác nói, có hạ quân giáo úy Trần Mặc tại ngoài cửa cầu kiến. Trần Mặc. Đồng Trác nhíu mày, đối với cái này năm gần 15 liền tại Lạc Dương có thể lĩnh nhất giáo binh mã, càng tại Lạc Dương danh sĩ ở giữa có nhất định uy vọng thiếu niên, Đồng Trác vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá Trần Mặc lúc này đến là ý gì? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho lắc đầu, cái này thiếu niên lang hắn tiếp xúc không nhiều, nếu là trong triều những đại thần kia, coi như tiếp xúc không nhiều, bằng vào tìm hiểu, nhiều ít có thể biết hắn bản tính, tiến tới phân tích ra hắn tới mục đích. Nhưng Trần Mặc, Lý Nho tự nhiên là nghe qua đến, từ nhập Lạc Dương đến nay, nhập Thái học, thường thường không có gì lạ, lại tại Hứa Tử Tướng nơi đó được lợi bình, theo tả đạo tin tức nói, là cầm kiếm uy hiếp Hứa Tử Tướng có được, sau đó tham dự Tây Viên tuyển tướng, thành Tây Viên lính mới quân hầu, lại tại cùng các pha tặc tác chiến bên trong thể hiện ra không tầm thường tài hoa quân sự, cuối cùng bởi vì Bảo Hồng tham ô, thay thế Bảo Hồng trở thành hạ quân giáo úy. Vận khí tự nhiên là có, mà lại nghe nói đồng thời được Lô Thực, Tuân Sảng những đại nho này ưu ái, Viên Thiệu, Viên Thuật những này danh môn đối với hắn cũng có phần gặp thân cận, nói rõ hắn bản thân cũng có đầy đủ năng lực, nếu không một cái thứ gia đình, làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, tại Lạc Dương cái này địa phương như cá gặp nước, từng bước cao thăng. Không thấy. Đồng Trác ngoại ý muốn nói. Gặp một lần cũng không sao, lấy nho quan trì, người này mặc dù tuổi nhỏ, lại rất có lòng dạ, sau đó nhạc phụ gặp hắn, chỉ cần cùng hắn nói chuyện Lạc Dương tin đồn thú vị, Trần ra sự tình là được. Ta đến khảo giáo hắn. Cũng tốt. Đồng Trác gật gật đầu, lập tức mệnh thị vệ đem Trần Mặc mời tiến đến, tự mang Lý Nho, Hoa Hùng vào trung quân đại trướng. Trần Mặc là đơn độc tới, tiến trướng, liền gặp Hoa Hùng một mặt hung ác nhìn mình long long, toàn thân sát khí bức người. Nghe qua đồng công dưới trướng manh tướng Hoa Hùng, có thể tại trong vạn quân lấy đầu người, hôm nay gặp mặt, khí thế có chút kinh người. Trần Mặc đối với Hoa Hùng sát khí nhìn như không thấy, trực tiếp đi vào trong trướng đối Đồng Trác thi lễ cười nói. Hôm nay bại vào Đinh Nguyên chi thủ, Trần tướng quân không phải là chuyên tới lấy cười tại ta. Đồng Trác thân thể lùi ra sau dựa vào, nhìn qua, như cùng một đầu hùng sư. Mặc năm nay 15. Trần Mặc chân thành nói. Ê! Ý gì? Đồng Trác không hiểu. Không sống đủ. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều. Đồng Trác cùng Lý Nho buồn cười, Đồng Trác cười nói, vậy ngươi tới đây, hẳn là tìm nơi nương tựa tại ta. Cũng kém không nhiều. Trần Mặc gật đầu nói. Hôm qua ta từng đề nghị thừa dịp Đồng Công đặt chân chưa ổn thời khắc, kết hợp các bộ nhân mã đem Đổng Công khu trục ra kinh, Hổ Bí Trung Lang tướng, Tây Viên binh mã, Bắc quân ngũ hiệu, tổng cộng cũng có vài người, bằng vào ta quan trì, Đổng Công lần này đến kinh, chỗ dẫn nhân mã bất quá 5.000, có lẽ càng ít, đêm qua như chiến, Đổng Công không có khống chế Lạc Dương cơ hội. Đổng Trác cùng Lý Nho nghe vậy không khỏi giật mình, như đúng như Trần Mặc lời nói, bọn hắn đêm qua cái nào có cơ hội khống chế hoàng cung. Kia vì sao Đổng Trác hỏi một cái không quá thông minh vấn đề. Lý Nho cảm thấy Trần Mặc có phải hay không tại tự nâng giá trị bản thân, việc này xử lý về sau nhìn, kỳ thật rất dễ dàng tìm tới phương pháp, nhưng rất nhiều chuyện, còn kém như vậy một bước, cho nên nhìn về phía Trần Mặc cười nói, kia nếu là hiện tại, Trần tướng quân muốn thế nào phá ta thế cục. Đổng Công bây giờ chỗ cường giả, một nơi tay nắm hoàng thất, hai người tay cầm quân lương, nhưng Đổng Công binh mã không nhiều, mặc dù chiếm đoạt Quang Lộc Hân dưới trướng Hồ Bí, Vũ Lâm mấy bộ, vệ úy cũng vì Đổng Công quản lý, nhưng hôm nay trên điện sự tình, Đổng Công biết được những binh mã này cũng không phải là thực tình quy hàng, lúc này như bản sơ công có thể quyết định, cướp đoạt hoàng cung trưởng khống quyền lực, thì đại nghĩa xa sút, Đổng Công chính là tay cầm lương kho, cũng vô sự, vô bổ. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi vì sao tới đây? Đổng Trác chậm rãi đứng dậy, đưa tay theo kiếm, Hoa Hùng bước ra một bước, ngăn trở Trần Mặc đường lui. Cùng hôm qua đồng dạng, không Trần Mặc phảng phất không coi trông thấy, thở dài nói, bản sơ công đã treo ấn rời đi, ta chính là có lại nhiều kế sách, hắn không cần cũng không làm nên chuyện gì, Đinh Kiến Dương một giới mãng phu, cùng Tịnh Châu quân cũng không đồng lòng, Tây Viên quân đều có lệ thuộc, không có bản sơ công, trong thời gian ngắn không người có thể lại tụ tập lại, nhưng bằng vào ta quan trì, Đinh Kiến Dương hôm nay dù thắng, nhưng Đổng Công chỉ cần lấy quân lương áp chế, Tịnh Châu quân chỉ sợ sẽ không cùng Đinh Kiến Dương một lòng, mà Đinh Kiến Dương cúi đầu, Đổng Công gộp Tịnh Châu nhân mã, Lạc Dương chi binh đã đến một nửa, còn sót lại nhưng lại năm bẻ bảy mảng, đã mất thành sự khả năng. Tối bất đắc dĩ liền là ngươi có thể thấy rõ thế cục, cũng có thể nghĩ ra có phần cục chi pháp, hết lần này tới lần khác bản thân ngươi cũng không có có phần cục năng lực. Trần Mặc nhìn về phía Đổng Trác cười nói, nếu có thể cho ta nửa tháng, có lẽ có thể liên lạc các bộ binh mã đến chống cự, nhưng xem Đổng Công làm việc, lôi lệ phong hành, chỉ sợ sẽ không cho ta nửa tháng. Đổng Trác khoát tay áo, ra hiệu Hoa Hùng không cần khẩn trương, một lần nữa ngồi xổm hạ xuống, chỉ Lý Nho đối diện ghế nói, Trần tướng quân lại ngồi vào vị trí. Đa tạ. Trần Mặc có chút thi lễ, bằng phẳng ngồi xuống. Lý Nho nhìn xem Trần Mặc, thở dài một tiếng nói, may mắn viên bản sơ không đoạn, nếu không hôm nay muốn đi, chỉ sợ là ta chờ. Đối với Trần Mặc tao ngộ, Lý Nho cũng tương đối có thể cảm động lây, đầy bụng nhu lược, nhưng lại không thể dùng, loại kia biệt khuất cảm giác hắn là trải nghiệm qua. Đã đại thế khó sửa đổi, cần gì phải phí công tâm lực. Trần Mặc bưng rượu lên thương cười nói. Đổng Trác gật gật đầu, hắn cũng nghe rõ, Trần Mặc đây là tới quy hàng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Nho. Cùng loại người thông minh này liên hệ, ngươi tốt nhất đừng móc tim móc phổi, nếu không cuối cùng khả năng bị người ta lừa gạt ngay cả quần cũng bị mất. Lý Nho bất động thanh sắc gật gật đầu, nhìn về phía Trần Mặc nói, Trần tướng quân nhưng nguyện giao ra binh quyền. Trần Mặc gật gật đầu, binh tướng phù hướng trên bàn vừa để xuống, đã mang đến, tại hạ thành tâm tìm tới, Văn Ưu tiên sinh lo nghĩ lại cũng hiểu biết, chỉ là bây giờ triều đình đã chịu không được lại nhiều khó khăn chắc trở. Đổng Trác nhìn một chút kia binh phù, nhưng không có đi lấy, gặp Lý Nho gật đầu, mỉm cười nói, Trần tướng quân không cần như thế, tướng quân vốn là tướng tài, hạ quân bộ đội sở thuộc, vẫn như cũ từ Trần tướng quân thống soái. Đa tạ Đổng Công. Trần Mặc thi lễ cười nói. Kỳ thật Đổng Trác cũng chướng mắt Trần Mặc kia không đến 2.000 người binh mã. Chương 97, Thịnh Châu trong quân loạn. Trần tướng quân đã là thật tâm tìm tới, lúc này nhưng có kế sách giúp ta. Binh quyền sự tình Đổng Trác không muốn, bất quá ngươi đã tìm tới, tổng đắc ý tứ, phơi bày một ít bản sự đi. Trước mắt Đổng Công vây khốn không phải là Đinh Nguyên, mà là binh lực không đủ lấy chấn nhiếp Lạc Dương, Vũ Lâm, Hổ Bí chứ quân dù hàng, lại đều có lo lắng, thật loạn lên, Đổng Công sợ khó hiệu lệnh. Trần Mặc cười nói, Trần tướng quân không cần lo ngại, ta đã mệnh dưới trướng của ta hãn tướng xuất quân chạy đến, rất nhanh liền sẽ đến Lạc Dương. Đổng Trác mỉm cười nói, bao lâu? Trần Mặc nhìn về phía Đổng Trác hỏi ngược lại, chính là Tịnh Châu quân hàng Đổng Công, như phát hiện Đổng Công bản bộ binh mã không nhiều, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xuất lực. Đổng Trác bất đắc dĩ gật đầu, hắn mặc dù đã phát ra mệnh lệnh, nhưng từ quan trung đến nơi đây, không có 10 ngày nửa tháng, hắn đại bộ phận nhân mã cũng đuổi không đến, mà bây giờ Lạc Dương thế cục cũng không thật ổn định, mười mấy ngày, đầy đủ sinh ra rất nhiều biến cố. Trần tướng quân nhưng có giải quyết kế sách? Đổng Trác hỏi, có thể khiến Tâm Phúc tướng lĩnh thống lĩnh cấm quân. Đổng Công binh mã thì đem ra 3 ngày về, làm ra Đổng Công dưới trướng binh mã liên tục không ngừng chi tướng, dù không thể một mực giấu giếm, nhưng là đủ lệnh Lạc Dương thế cục ổn định. Trần Mặc mỉm cười nói. Đổng Trác cùng Lý Nho nhìn nhau, cái này một kế, Lý Nho trước đó cũng đã nói, chỉ là một mực chưa kịp dùng, Lý Nho nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, Đổng Trác cười vang nói, đều nói Trần tướng quân chính là thanh bình chi năng lại, bây giờ nhìn đến, kia Hứa tử tướng không khỏi khinh thị Trần tướng quân, liền theo Trần tướng quân kế sách. Quá khen. Trần Mặc cười lắc đầu nói, phế lập sự tình mạt tướng cũng không đồng ý, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ đến lúc này lại khuyên, đã là vô dụng, mạt tướng chỉ muốn Lạc Dương có thể an ổn ở dưới, đại hán đã chịu không được khó khăn chắc trở, hy vọng Đổng công chớ có khiến người ta thất vọng đi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Mặc ngưng thần nhìn về phía Đổng Trác, mệnh số 94, khí vận 94. Đây thật là Trần Mặc cho đến trước mắt, thấy mệnh số, khí vận tối cao người, có lẽ việc này về sau, liền nhìn Đổng Trác phải chăng có thể ngưng tụ mệnh cách, chỉ là không rõ vì sao Lữ Bố đều có thể ngưng tụ mệnh cách, Đổng Trác đã đến bây giờ thanh thế, lại vẫn không có ngưng tụ mệnh cách. Trần tướng quân cũng không tin tiên đế di chiếu. Lý Nho khó hiểu nói. Ta tin, Phan Ẩn đi tìm ta. Trần Mặc lắc đầu nói, bất quá việc này cùng chiếu thư không quan hệ, ta không đồng ý phế lập. Một, tiên đế băng hà chưa lâu, xã tác dung chuyển, lúc này mặc kệ tiên đế phải trăng lưu lại chiếu thư, nhưng vô luận người nào đi phế lập sự tình đều tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trần tướng quân nói là nào đó xuất thân không đủ. Đổng Trác hiếp mắt nói. Không, khá liên quan, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Trần Mặc đứng dậy, nhìn về phía hai có người nói, tự đi tuổi đổi châu mục trị về sau, hoàng quyền ngày càng suy yếu, địa phương thực quyền tăng nhiều, Đổng công lúc này cho người trong thiên hạ mở cái đầu, rất nhiều người muốn làm mà không dám làm sự tình, như Đổng công không cách nào thành công, kia Đổng công thất bại về sau, thiên hạ đại loạn đem không thể tránh né, cho nên, ta đến chợ Đổng công mau chóng ổn định triều cục, chỉ là có thể hay không công thành, mặt tướng không biết, chỉ là muốn vì cái này đại hán lại tận một phần lực, lấy toàn quân thần chi nghĩa. Đổng Trác cùng Lý Nho nghe vậy nghiêm nghị nói, Trần tướng quân yên tâm, chắc dù bất tài, cũng nguyện ta đại hán có thể mọc thịnh không suy. Chỉ hy vọng như thế. Trần Mặc không có đem câu nói này nói ra, chỉ là đứng dậy, đối Đổng Trác thi lễ nói, không còn sớm sủa, Đổng công hẳn là còn có việc làm, Mặc liền không làm phiền. Đổng Trác nghe vậy đứng dậy đưa tiễn, một đường đem Trần Mặc đưa tới cửa mới cáo biệt. Người này chi ngôn, có mấy phần có thể tin. Nhìn xem Trần Mặc rời đi bóng lưng, Đổng Trác mang theo Lý Nho cùng Hoa Hùng đi trở về, vừa nói. 6 phần. Lý Nho suy nghĩ một chút nói. Ít như vậy. Đổng Trác ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Nho, hắn vừa mới có hơi bị Trần Mặc đả động. Trần Mặc người này, dù xuất thân danh môn, nhưng từ tiểu bần hàn, có thể đưa thân sĩ tộc liệt kê, tại Lạc Dương có địa vị hôm nay, người bên ngoài nhìn đến có lẽ lấy vận khí chiếm đa số, nhưng lấy hôm nay đi đến xem, người này có chí, mà lại rất là quả quyết, sẽ không vì tình nghĩa mê hoặc. Theo Nho biết, Trần Mặc đến Lạc Dương, cùng Viên gia rất có giao tình. Lần này Viên Thiệu ngay cả lật không cần hắn sách, cuối cùng thất thế treo ấn mà đi, Trần Mặc lại không chút do dự tới đây quy hàng. Nói hắn định nọt có lẽ có ít qua, nhưng khả năng thấy rõ tình thế, một khi lòng có quyết định, sẽ không vì tình cảm vây khốn, ngày khác như nhạc phụ thất thế, hôm nay như thế nào đối Viên Thiệu, ngày khác vứt bỏ nhạc phụ cũng sẽ không có mảy may do dự. Lý Nho cười nói, trên quan trường nơi nào không phải như thế. Đổng Trác nghe vậy lại không lắm để ý, mỉm cười nói, như thế. Ngược lại so với cái kia kẻ sĩ càng tốt hơn một chút hơn, ta nhìn như vậy rất tốt, kia chính viên bản sơ cần quyết đoán mà không quyết đoán, không cần lương hưu, bây giờ vứt bỏ ấn mà đi, Trần Mặc cũng không phụ hán. Nói như vậy cũng không sai, bất quá Lý Nho vẫn cảm thấy Trần Mặc có chút bất cận nhân tình, hoặc là cũng nhưng nói là lương bạc. Trần Mặc rời đi Đổng Trác doanh địa về sau, liền trực tiếp về nhà, bây giờ Lạc Dương trải qua ngay cả lật qua lật lại loạn, cả tòa thành thị so dĩ vãng tiêu điều rất nhiều, trong ngày thường ngựa xe như nước đường đi. Bây giờ lánh lánh thanh thanh, chính là ngẫu nhiên có chút người đi đường, cũng là đến đi vội vàng, sớm không còn ngày xưa náo nhiệt ồn ào. Về đến trong nhà, không biết phải chăng là thụ phía ngoài ảnh hưởng, chính là trong nhà cũng cho người một cỗ lánh lánh thanh thanh cảm giác, rõ ràng đã là mùa xuân, vạn vật khôi phục, nhưng lại có loại ngày mùa thu điều hiệu cảm giác. Không đổi cũng chỉ có người, Vân Tư nhìn thấy Trần Mặc trở về, liền vội vàng tiến lên giúp Trần Mặc cởi áo. Buổi chiều Tào Công đến đi tìm phu quân, chỉ là phu quân không tại. Tào Công chờ một lát, liền rời đi. Vân Tư một bên giúp Trần Mặc thay quần áo, vừa nói. Ngày mai ta liền đi bái phòng hắn. Trần Mặc nhẹ gật đầu cười nói, tìm nơi nương tựa Đổng Trác nước cờ này, mặc kệ đúng sai, như là đã chạy ra, nhất định phải đi tốt, nếu như Đổng Trác thật có thể ổn định thế cục, tái hiện đại hán thịnh thế, kia hết thể đều đăng giá, nhưng nếu không thể, hắn từ Đổng Trác bên này giành Tịnh Châu cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Giống như Lý Nho suy đoán bình thường, Trần Mặc tìm tới chạy Đổng Trác là thật tâm. Nhưng cũng không phải không có tư tâm, đây hết thảy đều xây dựng ở Đổng Trác phải chăng có thể ổn định thế cục tiền đề bên trên. Giống như Viên Thiệu, nếu như Viên Thiệu có thể xuất thủ quả quyết, tại Đổng Trác chiếm cư ưu thế trước đó, trưởng khống Lạc Dương, Trần Mặc sẽ tiếp tục phụ tá Viên Thiệu, giúp Viên Thiệu củng cố quyền lợi, nhưng Viên Thiệu liên tiếp hai lần không làm, ít nhiều khiến Trần Mặc có chút thất vọng. Viên Thiệu vừa đi, Lạc Dương các bộ quân đội liền lâm vào rắn mất đầu chi cục, vô luận Trần Mặc vẫn là Tào Tháo đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp Lạc Dương binh quyền, chớ nói chi là cùng Đổng Trác tranh chấp, là càng nhanh kết thúc Lạc Dương hỗn loạn. Trần Mặc lựa chọn tìm nơi nương tựa Đổng Trác, chí ít mau chóng kết thúc Lạc Dương hỗn chiến, có thể để cho Lạc Dương, để hoàng thất bảo trì nhất định nguyên khí. Một đêm này, Trần Mặc ôm ái thiếp ngủ rất say, nhưng ở Tịnh Châu trong doanh, Lý Túc mang theo ngựa xích thố tới gặp Lữ Bố lấy hiển Đổng Trác thành ý. Phụng Tiên, đây là Đổng Công yêu mã, có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, nghe nói Phụng Tiên như vậy manh tướng, lại là một người phụ trách văn thư, càng không một thất lương, câu là tọa kỵ, đặc mệnh Túc mang xích thỏ đến đây đem tặng. Lý Túc chỉ xích thỏ cười nói. Ngựa tốt. Lữ Bố ánh mắt rơi trên người xích thỏ liền chuyển không mở, hắn thở nhỏ tại biên quan lớn lên, đối với chiến mã một chút liền có thể nhìn ra ưu khuyết, tự nhiên có thể nhìn ra xích thỏ giá trị, nhịn không được đưa tay đi sờ. Phụng Tiên cẩn thận, này mã tính liệt. Lý Túc thấy thế vội vàng muốn ngăn cản, lại ngạc nhiên phát hiện Lữ Bố kéo lại dây cương, đã chở mình lên ngựa. Xích thỏ chính là mã bên trong dị chủng, tính liệt vô cùng, Đổng Trác đều là hao phí lao đại lực khí mới đem này mã thuần phục, nhưng giờ phút này Lữ Bố ngồi tại trên lưng ngựa, mặc cho xích thỏ vừa đi vừa về tê minh chạy, hai chân một mực kẹp lấy bụng ngựa, thỉnh thoảng thúc giục con ngựa chạy mau, một mực dày vò gần nửa canh giờ, xích thỏ tựa hồ không có khí lực, dần dần dừng lại. Đáng tiếc, con ngựa này đã bị người thuần phục qua, ít đi rất nhiều giá tính. Lữ Bố giục ngựa trở về, tung người xuống ngựa lắc đầu thở dài, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Phụng Tiên. Lý Túc thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đi vào Lữ Bố trước mặt mỉm cười nói, Đổng Công chi thành ý đã đưa đến, Phụng Tiên ngươi. Yên tâm, ý ta đã quyết, tối nay liền tùy ngươi tìm nơi nương tựa Đổng Công. Lữ Bố sở lấy xích thỏ lông bẩm cười nói. Lý Túc nghe vậy lại hỉ, chính muốn nói chuyện, ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập, Lữ Bố mang theo Lý Túc hoàng chi, khi thấy Đinh Nguyên dẫn thân vệ đem hắn màn bao bọc vây quanh, Lý Túc thấy thế sắc mặt đại biến. Gặp qua tướng quân. Lữ Bố đối Đinh Nguyên thi lễ nói. Phụng Tiên. Đinh Nguyên nhìn một chút Lữ Bố, lại nhìn một chút Lữ Bố sau lưng xích thỏ, mày rậm vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, phía sau ngươi con ngựa, nếu ta chưa nhìn lầm, lúc ấy Đổng Tặc tọa kỵ, như thế nào sẽ ở chỗ này? Đổng Công tặng cho ta. Lữ Bố sờ lên xích thỏ lông bẩm, nhìn xem Đinh Nguyên nói, mặt khác, ta đã đáp ứng Đổng Công nhập hắn dưới trướng, tướng quân tới thật đúng lúc, thay Cao Minh đi. Hôn trướng, Đổng Trác chính là quốc tặc, ngươi dám phản bội tại ta. Bắt lại cho ta. Đinh Nguyên nghe vậy giận tí mặt. Quát lên. Ai dám? Lữ Bố ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt xâm lãnh đảo qua trên mặt mọi người, một đám tướng sĩ bị ánh mắt của hắn quét qua, lòng dạ phát lạnh, không có động tác. Ngươi Đinh Nguyên thấy thế trong lòng lấp kín, chỉ vào Lữ Bố quát lên, Đổng Trác chính là quốc tặc, ngươi như giúp hắn, chẳng lẽ không phải cùng người trong thiên hạ là địch? Đinh tướng quân lời ấy sai rồi. Lý Túc gặp Lữ Bố một lời liền trấn trụ trang diện, bốn phía Tịnh Châu tướng sĩ không dám lên trước, trong lòng nhất định, nghe vậy mỉm cười nói. Đổng Công cùng Đinh tướng quân bình thường, chính là phụng chiếu vào kinh thành, bây giờ cũng là bị tiên đế di chiếu, chỉnh đốn Lạc Dương, sao là quốc tặc mà nói, ngược lại là Đinh tướng quân, không triều đình chiếu thư, tự tiện dẫn chiến, ngược lại giáp tâm thỏa đo. Hoang đường, Đổng Trác làm điều ngang ngược, vây khốn hoàng cung, thiện hạnh phế lập tiến hành, làm sao không là quốc tặc. Đinh Nguyên nhìn xem Lữ Bố, điềm nhiên nói, hôm nay ngươi nếu có thể dừng cương trước bờ vực, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Đừng trách ta lấy tính mạng ngươi. Bà ngươi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, từ hầu cận trong tay tiếp nhận phương thiên hỏa kích một chỉ. Đinh Nguyên nói, từ nhập Tịnh Châu đến nay, không lập thân tin, lại chỉ biết vì chính mình bản thân chi tư, uổng chú ý ta quân tướng sĩ tính mệnh, ta lớn nam nhi tốt, những năm này giết chết hồ tặc không biết phàm mình, lại bị ngươi dùng làm một người phụ trách văn thư, ngươi thưởng phạt không đồng đều, không ân nghĩa tại ta quân tướng sĩ, bằng gì muốn ta trở vì ngươi hiệu mệnh. Ba quân tướng sĩ. Ta hôm nay thụ Đổng Công tương chiêu, tiến về hắn dưới trướng hiệu lực, các ngươi như nguyện theo ta, ngày sau vẫn là huynh đệ, nhưng nếu không muốn, ngày khác trên chiến trường gặp lại, đừng trách Lữ Bố không nói ngày xưa đồng đội tình cảm. Chương 98, Đổng Trác đắc thế. Nguyên bản, Lữ Bố còn muốn lưu một ít thể diện, mình đi, nhưng không mang đội, nhưng Đinh Nguyên hôm nay đã dám trực tiếp uy hiếp hắn, Lữ Bố tính tình chưa từng nhận qua cái này loại uy hiếp, lúc này cổ cứng lên, cùng Đinh Nguyên cứng lên. Trung quanh Tịnh Châu tướng sĩ. Không ít có chút do dự, ngày xưa cùng Lữ Bố giao hảo hầu thành, Ngụy Việt bọn người càng là không chút do dự mang theo binh mã đi vào Lữ Bố Huy bên người, cùng Đinh Nguyên mang tới nhân mã giằng co. Các ngươi cũng muốn tạo phản không thành. Đinh Nguyên nhìn xem Lữ Bố một tiếng hiệu lệnh, dưới trướng tướng sĩ liền đi một đông lớn, mặt đỏ tới mang thai trừng mắt những người này nói. Ngươi bất quá một Tịnh Châu thứ sử, tại Tịnh Châu cũng bất quá một năm, chưa từng cùng bọn ta giống như trên chiến trận, chỉ biết tùy ý uống làm cho bọn ta, huống hồ bây giờ Đổng Công thụ thiên tử nể trọng, tạo phản không là chúng ta, mà là ngươi. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích hướng trên mặt đất khẽ kéo, nhìn xem Đinh Nguyên hai mắt sâm nhiên, lúc này rời đi, xem ở ngày xưa thể diện, ta lưu ngươi một mạng, nếu không, Lữ Bố nhận ra ngươi, cái này Phương Thiên Họa kích nhưng nhận không ra ngươi. Một bên Lý Túc gặp thế cục lại nháo đến loại tình trạng này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng rục ngựa tiến lên, đối một đám Tịnh Châu tướng sĩ lên tiếng quát to, chư vị tướng sĩ, Đổng Công phụng thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc, bàn tay đại nghĩa, như ngươi trèo lên khăng khăng cùng Đổng Công là địch. Chớ nói trên lưng phản tặc chi danh, chính là trong quân lương thảo, nếu không có Đổng Công điều hành, chỉ sợ không ra mấy ngày, các ngươi liền không có lương thực có thể dùng. Đi con đường nào, chư vị tướng sĩ cần phải suy nghĩ kỹ. Tịnh Châu quân mình có bao nhiêu lương thảo, Lý Túc không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, lương thảo đối với một chi quân đội tới nói, đây chính là mệnh mạch. Không thiếu tướng sĩ nghe vậy, bản liền có chút chần chờ, giờ phút này càng là có không ít người hướng phía Lữ Bố hậu phương chạy tới. Đinh Nguyên nhìn giận dữ, rút kiếm chỉ hướng Lữ Bố mắng, không cha không mẹ chi tặc, xấu quân ta tâm, loạn nước hỏa dân, ai tại ta chém này tặc. Đinh Nguyên sau lưng tướng sĩ không ai động, Lữ Bố tuy là chủ bộ, nhưng ở Tịnh Châu trong quân, đây chính là chiến thần đồng dạng tồn tại, chớ nói hiện tại vốn là còn nghi vấn, chính là không có Lý Túc lần này châm ngòi, cũng không ai dám đối mặt Lữ Bố. Bên này không ai động đậy, bên kia Lữ Bố ánh mắt lại đỏ lên, hắn thở nhỏ mất cha, mẫu thân cũng tại hắn thời niên thiếu người tiền ti xuôi nam cướp đoạt lúc bị tên Lạc giết chết. Lữ Bố thống hận người tiên ti, đau hơn hận có người nói cha mẹ của hắn, giờ phút này Đinh Nguyên làm nhục cha mẹ của hắn, liền động nghịch lân của hắn, hai mắt lập tức đỏ lên, sâm nhiên nhìn về phía Đinh Nguyên nói, lao tặc đáng chết. Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông xích thỏ thông linh, đã phi mã mà ra, thẳng đến Đinh Nguyên, trong khoảnh khắc, đã tới Đinh Nguyên trước mặt. Đinh Nguyên lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nói thế nào cũng tại Tịnh Châu chờ đợi một năm, có thể nào không biết Lữ Bố vảy ngược. Nhưng giờ phút này hiển nhiên đã không có khả năng cứu vãn, Lữ Bố đã kéo kích giết tới, vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Chết! Phương Thiên Họa kích mang theo một chùm thổ sương mù, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua Đinh Nguyên cổ họng, hàn mang hiện lên, tiếng xé gió mới vang lên, Đinh Nguyên giơ bảo kiếm tay cứng ở truyền không, đầu người đã bay ra thật xa, phun tung tóe máu tươi vẩy vào Lữ Bố trên mặt, càng lộ vẻ dữ tợn. Bốn phía Tịnh Châu tướng sĩ theo bản năng tối lui, rất sợ bị nổi giận Lữ Bố giết cho hả giận. Hung hăng lau mặt một cái trên huyết vụ, Lữ Bố hai mắt hiện lên một vòng hồng quang, nhìn bốn phía, chậm rãi giơ lên trong tay Phương Thiên Họa kích, hôm nay, ta là triều đình Chu Sát phản nghịch, quyết ý tìm nơi nương tựa Đổng Công, chư vị đều là bố chi đồng đội, nếu chịu theo ta một đạo tìm nơi nương tựa Đổng Công, bố nhìn tới như huynh đệ, nếu là không muốn, Lữ Bố tuyệt không gây khó dễ. Đương nhiên, nếu có người muốn vì này tặc báo thủ, cũng có thể đến đây thử một lần. Một đám Tịnh Châu tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, Lữ Bố sau lưng ngụy tụ Hầu Thành đám người đã rục ngựa mà ra, cất cao giọng nói, Đinh Nguyên đối đãi chúng ta như thế nào, chư vị biết được, bây giờ Đổng Công đã thành tâm mời, chư vị chẳng lẽ còn muốn vì vừa chết người bán mạng hay sao? Lữ Bố cũng mặc kệ những người này, sai người đem Đinh Nguyên thủ cấp tìm đến, treo ở trên cổ ngựa, đi Phương Thiên Họa kích giao cho thuộc cấp về sau, lúc này mang đám người đi ném đồng trác. Về phần những này Tịnh Châu tướng sĩ, nguyện ý cùng hắn, kia dĩ nhiên chính là huynh đệ, nếu là không muốn, cũng chớ có trông cậy vào hắn Lữ Bố cầu bọn hắn. Không ít người thấy thế nhao nhao đuổi theo, người vốn là có mù quáng theo tính, huống hồ chớ nhìn Lữ Bố là chủ bộ, nhưng ở Tịnh Châu uy danh cũng không thấp, trong quân đội không ít người không phục Đinh Nguyên, chỉ phục Lữ Bố, đây cũng là Đinh Nguyên kiêng kỵ Lữ Bố một nguyên nhân trọng yếu. Lữ Bố tìm tới lúc đêm đã khuya, thành Lạc Dương môn đã đóng, Đổng Trác nghe nói Lữ Bố chém giết Đinh Nguyên tìm tới, mừng rỡ trong lòng, tự mình ra nghênh đón, so với Đinh Nguyên lúc đối Lữ Bố khắp nơi để phòng tới nói, Đổng Trác tại Lữ Bố tìm tới sau lúc này liền mặc cho Lữ Bố là kỵ đô úy, đi theo bên cạnh mình lấy đó thân cận. Đồng thời để người hợp nhất Tịnh Châu tướng sĩ, cấp cho Lương Đổng tiến hành trấn an. Trần Mặc là bị Vân Tư đánh thức, Tào Tháo, Bảo Tín đã ở phòng khách chờ. Sao, Kiến Dương công bại? Trần Mặc đi vào chính sảnh lúc, Tào Tháo cùng Bảo Tín đã đợi chờ, Trần Mặc trực tiếp hỏi. Trần tướng quân như thế nào biết được? Bảo Tín nhíu mày nhìn về phía Trần Mặc. Chiều hướng phát triển. Trần Mặc ngồi xổm hạ xuống thở dài nói, bản sơ công vừa đi, cái này Lạc Dương chư quân giống như năm bẻ bảy mảng không người chỉ huy, chính là Viên công tự mình ra mặt cũng khó điều động. Huyền quan bất như hiện quản chính là cái đạo lý này, Viên gia danh vọng là tại sĩ lâm mà không phải trong quân, trong quân đội, chỉ có Viên Thiệu có cái này hiệu triệu lực, dù là Viên Ngô ra mặt cũng vô dụng. Lại nói Kiến Dương công. Trần Mặc nhìn xem hai có người nói, Lữ Bố Chi Dũng, hôm qua đã nhìn thấy, bực này nhân vật lại cầm tới làm chủ sổ ghi chép. Các ngươi thật tin Kiến Dương công chỉ là vì rèn luyện Lữ Bố. Phần lớn là kiêng kỵ đi, rốt cuộc Đinh Kiến Dương nhập Tịnh Châu bất quá một năm, Lữ Bố uy danh quá cao, với hắn bất lợi. Tào Tháo thấy rõ, lắc đầu nói, cho nên, Đinh Kiến Dương hôm qua dù thắng, lại bị Đổng Trác nhìn ra quân tâm không đủ. Hiền đệ bởi vậy kết luận Đinh Kiến Dương thất bại. Đổng Công tay cầm lương kho, chư quân không cách nào hợp lực, lại không người có thể chỉnh hợp chư quân chi lực, mà lại Trần Mặc nhìn xem Tào Tháo cùng Bảo Tín nói, cho dù có người có thể, như bản sơ công như vậy chần chờ, Đổng Công lại là xuất thủ quả quyết, làm sao có thể bất bại. Đổng Công. Bảo Tín nhíu mày nhìn về phía Trần Mặc, Trần tướng quân nói như vậy, thế nhưng là đã tìm nơi nương tựa Đổng Tặc. Đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhưng Lạc Dương không thể lại loạn xuống dưới, vì sao không thuận thế mà làm. Trần Mặc hỏi ngược lại, Doãn Thành tướng quân, chúng ta đến tột cùng là muốn vì xa tắc yên ổn vẫn là kẻ sĩ tranh lợi. Cho nên ngươi tìm nơi nương tựa Đổng Tặc. Bảo Tín vô bản đứng dậy cả giận nói. Ta không ném bất luận kẻ nào, chỉ vì Hán thất Giang Sơn kéo dài. Trần Mặc đứng dậy, nhìn xem Bảo Tín nói, như ngày hôm trước bản sơ công có thể nghe ta chi ngôn, an có chuyện hôm nay, bây giờ đại cục đã định, ta là bất lực, chỉ có thể thuận thế mà làm, như Doãn Thành tướng quân có diệu kế có thể phá Đổng Trác lại để Lạc Dương mau chóng yên ổn, mặc tất thế chân vạc tương trợ. Không có. Bảo Tín âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi ném quốc tặc, chính là kẻ sĩ sỉ nhục, nào đó xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Bảo tướng quân cũng là ngực giấu thao lược người. Trần Mặc cũng đứng dậy, nhìn về phía Bảo Tín nói, chẳng lẽ lúc này chúng ta biết rõ không thể địch lại, vẫn như cũ muốn cùng người liều mạng, đến chết mới thôi. Cái này chờ không có chút ý nghĩa nào hy sinh, Trần Mộ không muốn. Ngươi sợ chết. Bảo Tín nghiêm nghị nói. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi ta. Trần Mặc gật gật đầu, sợ chết chính là nhân chi thường tình, không mất mặt gì, mà lại bây giờ vấn đề, cũng bất quá là người phương nào cầm quyền, thiên tử còn tại. Chúng ta hôm nay dù bại, ngày sau chưa hẳn không thể đoạt lại chủ đạo, năm đó thập thường thị cỡ nào tùy tiện, bây giờ gắn ở, chúng ta kẻ sĩ tại hắn hạ không phải cũng là bốn lượn cầu sinh, cuối cùng mới có thể tiêu diệt thập thường thị. Nếu ta vê vê lấy cái chết làm do ý chí, cái này đại hán Giang Sơn ai đến giữ gìn, bệ hạ ai đến bảo toàn. Ta không làm được. Nếu muốn ta như ngươi đồng dạng bốn gối quốc tặc phía dưới, ta thả chết. Bảo Tín lạnh hư một tiếng, phất tay háo mà đi. Hiền đệ chớ trách hắn. Doãn Thành tính tình cương trực, có đôi khi không biết biến báo. Tào Tháo nhìn xem Bảo Tín rời đi, có chút bất đắc dĩ đối Trần Mặc nói, hiền đệ cũng cảm thấy, bây giờ lại không hy vọng. Như có cơ hội, như thế nào ra hạ sách này? Trần Mặc gật đầu nói, trước mắt tiểu đệ có thể nghĩ tới phương pháp, chính là tạm thời ủy thân Đổng Trác dưới trướng, đợi Lạc Dương ổn định về sau, lại tìm cơ hội sẽ đoạt quyền. Sợ rất nhiều người sẽ hiểu lầm. Tào Tháo thở dài. Rất nhiều chuyện, dù sao vẫn cần người đi làm. Trần Mặc cười nói, vẫn là huynh trưởng hiểu ta. Đinh Nguyên đêm qua bị Lữ Bố chém giết. Tào Tháo bưng lên Quyên Nhi đưa tới cho hắn canh, uống một hớp nói. Có hơi quá. Trần Mặc nghe vậy cau mày nói, coi như không phải chủ tớ quan hệ, nhưng Đinh Nguyên dù sao cũng là trên đó ti, trực tiếp chém giết liền không đúng. Lữ Bố muốn đi, Đinh Nguyên không cho, song phương lên xung đột, giống như kia Đinh Nguyên chọc giận Lữ Bố, bị Lữ Bố tại trong loạn quân chém giết, đầu lâu bây giờ treo ở cốc môn bên ngoài. Tào Tháo cười nói, Lạc Dương danh sĩ, trong vòng một đêm đều loạn. Có thể bất loạn sao? Hôm qua Đinh Nguyên vừa thắng một trận, để Lạc Dương kẻ sĩ vui mừng khôn xiết, buôn tẩu bẩm báo, kết quả ngủ một giấc về sau, Đinh Nguyên trực tiếp bị thủ hạ giết chết, cái này tương phản, đại đa số người chỉ sợ đều không chuẩn bị tâm lý. Người huynh trưởng kia chuẩn bị như thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Tào Tháo hỏi. Không biết. Tào Tháo lắc đầu, vi huynh nhưng làm không được ngươi như vậy quả quyết. Tào Tháo lo lắng đổ vật nhiều hơn một chút. Hắn những năm này thật vất vả để dành đến giao thiệp, thanh danh, như thật cùng Trần Mặc bình thường, nói không chừng trực tiếp liền không có. Tóm lại trước đem ngang nhi bọn hắn đưa ra Lạc Dương đi, ta dù muốn mau sớm ổn định Lạc Dương chi cục, nhưng chỉ sợ sẽ không như ta suy nghĩ. Trần Mặc cười nói, ngang mà hai ngày này nghĩ đến tiếp, bây giờ nhìn đến, là không có cơ hội. Tào Tháo cười nói, chờ việc này đi qua về sau đi. Nói đến đây, Trần Mặc cũng thở dài, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Hắn vẫn muốn làm trung hương chi thần, nhưng hắn thất vận mệnh lại tựa hồ đi đến cuối con đường, mà hắn vị ti thế yếu, nhiều khi đều là hữu tâm vô lực. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Đổng Trác tuy được binh quyền, nhưng cũng không thể giết tất cả mọi người, phế lập về sau, vẫn là phải lôi kéo sĩ tộc, đến lúc đó có lẽ tình huống sẽ rất nhiều. Tào Tháo đứng lên nói, Doãn Thành chỉ sợ muốn đi, ta đi đưa tiễn hắn.
Ta liền không đi, bảo tướng quân khả năng không phải quá muốn gặp đến ta.
Trần Mặc đứng dậy đưa tiễn nói, về sau hắn sẽ hiểu.
Tào Tháo vô vô Trần Mặc bả vai cười nói, huynh trưởng đi thong thả.
Cáo tử.
Chương 99, Ti Lệ giáo úy.
Theo Đinh Nguyên bị giết, Lữ Bố đầu nhập vào, Đổng Trác thanh thế càng lớn, mà lại hôm sau trời vừa sáng, lại có Tây Lương quân lục đuổi tới Lạc Dương, Đổng Trác thanh thế nhất thời có 102, thừa cơ lại thu lại Bắc quân ngũ hiệu cùng thành môn giáo úy binh quyền.
Trần Mặc về sau, bắt đầu lần lượt có Lạc Dương danh sĩ tìm nơi nương tựa Đổng Trác.
Đổng Trác đắc chí vừa lòng phía dưới, lần nữa cùng quần thần thương nghị phế lập sự tình, Viên Thiệu đã rời đi Lạc Dương, Đinh Nguyên cũng đã bỏ mình, Lạc Dương bên trong đã mất người có thể lại ngăn cản Đổng Trác, dù là chiếu thư đã bị hủy, nhưng đại thế đã định, phế lập sự tình đã thành kết cục đã định.
Xung Đức Điện trước, tại Bách Quan yên lặng nhìn chăm chú bên trong, Thái Phó Viên ngồi thở dài, đem Lưu Biện trên thân chỗ bội ấn thụ lấy xuống, phụng cho Trần Lưu Vong, cũng đại biểu cho đế vị giao tiếp.
Trần Lưu Vương đến tận đây chính thức leo lên đế vị, mà Lưu Biện thì tại Viên ngồi nâng đỡ, xuống tới, hướng phía tân đế xưng thần, đến tận đây, phế lập sự tình hạ màn kết thúc. Xung Đức Điện bên trong, nhìn xem Lưu Biện cùng Hà Thái Hậu bị đưa đi, không ít đại thần quỳ xuống đất khóc giống.
Đổng Trác từ vào kinh thành đến phế lập thiên tử, tổng cộng dùng 5 ngày, mặc dù phế lập tiến hành làm người lên án, nhưng phần này lôi lệ phong hành thủ đoạn xác thực có chút quả quyết, nếu như Viên Thiệu có thể có phần này quyết đoán, cũng không trở thành đến hôm nay tình trạng.
Trần Mặc làm tại thế cục chưa triệt để sáng tỏ trước đó tìm nơi nương tựa Đổng Trác đích sĩ nhân, bị Đổng Trác bổ nhiệm làm Ti Lệ giáo úy, dưới trướng mở rộng đến 5 bộ.
Ti Lệ giáo úy đồng dạng là chợt so 2000 thạch, bất quá chức quyền trên không còn là như hạ quân giáo úy đồng dạng một mực trị quân, có giám sát địa phương quyền lực, quyền tự chủ lớn hơn một chút, trước sớm chức vị này thế nhưng là từ Viên Thiệu đảm nhiệm.
Tào Tháo có chút hâm mộ nói, nhìn đến hiền đệ lại một lần tuyển đúng rồi.
Phúc họa khó liệu.
Trần Mặc lại kiểm tra một lần tự thân khí vận cùng mệnh số, tiếp nhận Ti Lệ giáo úy về sau chướng một chút, không có cái gì ba động, bất quá Đổng Trác vừa mới phế lập, liền đem hắn thăng chức là Ti Lệ giáo úy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là thân tín mới có đãi ngộ, nói cách khác, Trần Mặc đã đầu Đổng Trác, cứ như vậy, cái này thành Lạc Dương bên trong, căm thù hắn người nhưng liền có thêm.
Vậy kế tiếp nhưng có dự định.
Tào Tháo nhìn xem Trần Mặc hỏi.
Như là đã tiếp Ti Lệ giáo úy chức vụ, tự nhiên nên làm một ít hiện thực, giám sát kinh sư bốn phía, hiện tại mặc kệ ta làm cái gì, đối với kẻ sĩ mà nói, đều là sai, nhưng lại không thể không làm, vậy liền giải quyết việc chung liền tốt.
Trần Mặc cười nói. Ngoài ra dưới trướng của ta bây giờ lại làm, giả tá chức vụ, đến tìm kiếm ít nhân thủ.
Trước đây có lẽ dễ tìm, nhưng bây giờ sợ là Tào Tháo lắc đầu, Trần Mặc tại quá trong học viện nhân duyên không sai, nếu như không có cái này việc sự tình, lấy Trần Mặc tại Thái học viện giao thiệp tìm mấy cái nhân tài không tệ vẫn có thể làm được, nhưng bây giờ, chỉ sợ đa số người đều tại tránh hắn.
Tìm xem đi, không được, từ trong quân đội chọn lựa.
Trần Mặc cười nói,
hai người rời cung về sau tách ra. Trần Mặc tiếp trưởng Ti Lệ giáo úy, mới thêm một bộ, là từ nguyên bản Viên Thiệu bên trong quân giáo úy bộ bên trong điều đến, mới tới nhiều ít sẽ có một ít mâu thuẫn, hắn trước tiên cần phải đem quân đội trải vớt tốt, về phần thủ hạ xử lý, giả tá chức vụ, Trần Mặc muốn tìm Lý Khánh nhìn xem, người này năng lực không tệ, không biết phải chăng là nguyện ý cùng chính mình.
Trần Mặc đi trước Tây Viên, binh tướng mã sẽ đi, Ti Lệ giáo úy bộ có mình trụ sở, không thể tiếp tục đợi tại Tây Viên, Viên Thiệu trong quân quân tư mã đến nghe Trần Mặc lãnh binh về sau. Trực tiếp không làm, Trần Mặc cũng không bắt buộc, mệnh Điển Vi đảm nhiệm quân tư mã chức vụ.
Buổi chiều, Trần Mặc ngay tại nha thự xa cách Ti Lệ giáo úy văn án, liền gặp đại lang tiến đến, đối Trần Mặc thi lễ nói, tướng quân, Dương Tu cầu kiến.
Theo thói quen đầu đau một cái, Trần Mặc gật đầu nói, mời hắn vào đi.
Vâng.
Kỳ thật đối với Dương Tu, Trần Mặc cũng không ghét, tài hoa hơn người, phẩm hạnh cũng không thể nói, liền là quá yêu chăm chỉ.
Trần huynh.
Rất nhanh, Dương Tu nhanh chân đi tiến đến. Đối Trần Mặc nói, ngươi lại đầu nhập vào Đồng Tặc.
Xem như thế đi.
Trần Mặc gật gật đầu.
Vì sao?
Dương Tu cau mày nói, Đồng Trác thiện đi phế lập tiến hành, cử động lần này tại Đại Hán lớn bao nhiêu nguy hại, Trần huynh nhìn không ra.
Nhìn ra được, nhưng bất lực.
Trần Mặc nhìn xem Dương Tu đạo, hai ta độ hướng bản sơ công hiến kế, phàm là nghe ta một lời, cũng sẽ không có hôm nay kết cục, có thể làm, ta đều làm, ta bất quá là nhất giáo úy.
Đấu không lại liền ném.
Dương Tu cau mày nói, kẻ sĩ coi trọng khí tiết, Trần Mặc loại này đánh không lại liền dứt khoát gia nhập đối phương cách làm, để hắn cực kỳ khó lý giải.
Không phải như thế nào?
Ta xuất quân cùng Đổng Trác liều mạng.
Trần Mặc trừng lên mí mắt hỏi, Lạc Dương cần ổn định, bản sơ công vừa đi,
hắn nguyên vốn đã sáp nhập thôn Tính Hà tiến binh mã, có thể chỉnh hợp Lạc Dương các bộ chỉ có hắn. Hắn vừa đi, không người có thể lại ngăn cản Đồng Trác, ta chính là liều mạng, cũng chỉ là nhiều thêm mấy ngàn vong hồn ngươi, chẳng bằng làm một ít mình có thể làm sự tình, để Lạc Dương mau chóng ổn định lại. Dương Tu vẫn còn có chút không tiếp thụ được, Trần Huynh cũng có thể vứt bỏ quan mà đi. Trần Mặc vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nhìn xem Dương Tu đạo, phế lập sự tình một nhóm, khẳng định có rất nhiều người cùng Dương Huynh đồng dạng ý nghĩ, nhưng kể từ đó, đối đại hán không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm vốn là dung chuyển xã tắc loạn hơn. Một người chi vinh nhục cùng thiên hạ chi an nguy, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhìn xem Dương Tu, Trần Mặc trong lòng đột nhiên động một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, Dương Huynh, ta biết ngươi cũng cùng người khác đồng dạng cho là ta là vì phú quý quyền thế, không bằng dạng này, ngươi tạm làm ta xử lý, nhìn xem ta có hay không chỉ là vì cầu hiền quý. Trần Huynh giỏi tính toán. Dương Tu im lặng nói, mình là đến hương sư vấn tội. Không có cách, Dương Huynh đều tới này chất vấn tại ta, huống chi người khác. Chỉ sợ Thái học viện bên trong, cũng không có người nguyện ý. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ta tin tưởng, Dương Huynh sẽ lưu lại, không vì những thứ khác, liền nhìn xem ta Trần Mặc có phải là hay không là leo lên quyền thế chi tiểu nhân. Thôi được. Dương Tu nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, Tu xác thực không tin Trần Huynh là người kiểu này, cũng coi như trợ Trần Huynh một chút sức lực. Những này văn án, phải làm phiền Dương Huynh, ta còn muốn đi giám sát thiện sư một vùng, xin cáo từ trước. Mặt khác còn xin Dương Huynh tại ta liên lạc một chút Lý Khánh, nhìn hắn có nguyện ý hay không đảm nhiệm giả tá chức vụ. Trần Mặc đem bút trong tay ném một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại Dương Tu nhìn xem bàn trên kia một chồng thẻ che xuất thần. Lạc Dương hiện tại, khắp nơi đều là đối Trần Mặc lên án âm thanh, tựa như trong vòng một đêm, Trần Mặc liền trở thành ngàn người chỉ trỏ, thậm chí có người chạy tới ta ngoài cửa phủ ném đồ ăn nát, chứng thối. Kỳ thật cũng chính là đem đối Đồng Trác bất mãn cùng bất lực phát tiết trên người Trần Mặc, có chút oan. Nhưng khi đó quyết định đi tìm Đồng Trác thời điểm, Trần Mặc đã có cái này chuẩn bị tâm lý, Lạc Dương danh sĩ, nhiều ba hoa trích trẻ hạ người, thật để bọn hắn làm việc, hơn phân nửa người không được, nhưng lên án mắng chửi người lại là một cái so một cái lành nghề, Trần Mặc chuẩn bị ra ngoài tránh một chút, không cần thiết xung đột vẫn là thiếu điểm vi diệu. Lạc Dương trong khoảng thời gian này loạn cục, đối với xung quanh huyện thành đồng dạng có ảnh hưởng, điểm trọng yếu nhất, liền là hoàng quyền đối địa phương lực ước thúc giảm mạnh. Đến mức bao quát thiển sư tại bên trong số huyện chi xuất hiện nghiêm trọng tham nhũng, kháng mệnh hành vi, triều đình hôm nay phát hạ chiếu thư cũng không chấp hành. Từ Hà Tiến bắt đầu đến hiện trên lưu hiệp vị, ba lần đại xá thiên hạ, nhưng mà Trần Mặc phát hiện các huyện lao ngục nhưng như cũ kín người hết chỗ, mà lại triều đình tại đầu năm lúc, liền có một ít giảm thuế chính sách, cũng chưa chấp hành. Đây là kinh sư phụ cận, khó có thể tưởng tượng địa phương khác lại là bực nào cục diện. Trần Mặc, việc này ngươi tốt nhất không quản. Hiển sư lệnh đối với Trần Mặc đột nhiên đến hiển nhiên cũng không chuẩn bị, bất quá lại cũng không sợ. Cầm xuống. Trần Mặc cũng lười nhiều nói nhảm, trực tiếp sai người đem hiển sư lệnh cầm xuống. Một đám hiển sư huyện vệ đối mặt khí thế hung hăng cấm quân, cái nào dám động thủ, mắt thấy Trần Mặc liên thông huyện thừa, huyện úy tại bên trong hiển sư quan viên cùng nhau bắt đi. Vốn cho rằng ra sẽ thanh tịnh rất nhiều, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Mặc mở ra nha thử sổ sách, có thể nhìn thấy, liền có thật nhiều không khớp địa phương. Chớ nói chi là không thấy được. Tướng quân, ta đợi chỉ có giám sát quyền lực, cũng không bắt người quyền lực. Cao Thuận đi vào Trần Mặc bên người, thấp giọng nói. Vậy liền phái người đi thông báo, chúng ta ở chỗ này chờ. Trần Mặc đem thẻ tre ném ở bàn trí thông minh, đưa tới một người, để hắn trực tiếp đi Lý Nho nơi đó thông báo. Hiển sư xem như giết gà dọa khỉ, cái khác mấy huyện, Trần Mặc không định đi, tình huống đại khái không sai biệt lắm, xử lý nghiêm khắc hiển sư lệnh, cái khác mấy huyện người cũng sẽ thu liễm một chút. Loại thời điểm này, lấy ổn làm chủ, thật đem các quan huyện viên đều làm, Lạc Dương chung quanh trước tiên cần phải loạn bắt đầu. Lý Nho bên này phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, đại khái cũng có cùng Trần Mặc tương tự ý nghĩ, chỉ là bây giờ Đồng Trác bệ bộn nhiều việc triều đình sự tình, không rảnh phân thân đến quản xung quanh, bây giờ Trần Mặc đã động thủ, kia cũng sẽ không cần khách khí, trực tiếp để người tới đón thay huyện sư lệnh chức vụ, đồng thời còn đưa tới Lý Nho một phong thư. Lý Nho cũng lo lắng Trần Mặc vừa mới nhậm chức, liền lấy cái này Lạc Dương xung quanh các huyện huyện lệnh khai đao, Đồng Trác bên này hiện tại nhưng không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận huyện lệnh, để Trần Mặc chú ý một chút bốn phía các nơi cửa ải phòng ngự, trấn an quân tâm. Lý Nho lo lắng các trấn chư hầu thừa này sau đó lấy Cần Vương chi danh phát binh Lạc Dương bốn phía cửa ải rất là trọng yếu. Cần Vương A. Trần Mặc nhìn xem Lý Nho thư, nghĩ, thật là có khả năng, rốt cuộc từ Châu Mục khởi động lại về sau, Châu quận quan viên quyền thế tăng nhiều, có binh quyền của mình. Trần Mặc theo lời tại tám quan tuần sát một phen về sau, lại về Lạc Dương lúc, đã là mấy ngày sau, Đồng Trác những ngày này đã trải vượt qua một phen Lạc Dương, Hoàng Uyển, Viên Ngôi bọn người đều lấy Quy Thuận, lại cùng Hoàng Uyển, Dương Bưu bọn người đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị là Trần Phiên, Đậu Vũ cùng lúc ấy bởi vì đảng cấm bị bắt ngộ hại đích sĩ nhân sửa lại án xử sai. Một chiêu này xác thực lôi kéo được không ít kẻ sĩ chi tâm, Trần Mặc lại về Lạc Dương lúc, kẻ sĩ đối với hắn căm thù cũng ít đi rất nhiều. Dương Tu trong khoảng thời gian này giúp Trần Mặc xa cách Ti Lệ giáo úy phủ văn án, Lý Khánh cũng đáp ứng làm Trần Mặc giả tá. Lạc Dương cục diện chính trị ổn định không ít, đồng thời Đổng Trác đảm nhiệm thái úy, kiêm lĩnh chức tướng quân, tân đế Lưu Hiệp xác thực so Lưu Biện càng thích hợp là đế. Trần Mặc vào triều lúc, thiếu niên này thiên tử vô luận lời nói cử chỉ đều có phần có trật tự. Chỉ là Đổng Trác bãi miễn Hà Thái Hậu sự tình có chút không ổn, dù nói thế nào, đó cũng là hoàng gia người, chính là từng có, cũng không tới phiên thần tử đến can thiệp. Húng chi hôm sau Hà Thái Hậu liền bị độc chết, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hoàng thất người, làm sao có thể nói giết liền giết. Chương 100, Phân Đạo. Việc này chúng ta cũng đang tra. Ngũ quan trung lang tướng trong phủ, Lý Nho nhìn xem Trần Mặc chân thành nói, độc chết Thái Hậu chuyện thế này, ta chính là lại xuẩn cũng không có khả năng đi làm, việc này rất có kỳ quặc. Nói cách khác, trong hoàng cung này, còn có không nhận thái úy trưởng khống người núp trong bóng tối. Trần Mặc nhíu mày nhìn về phía Lý Nho nói. Không sai. Lý Nho gật đầu nói, Hà Thái Hậu bị phế về sau, bị rời vào Vĩnh An cung bên trong, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không có nửa phần bất kính, mà lại để tránh thụ người mượn cớ, trong cung thị vệ là thụ thái phó trưởng quản, trước đây ta đã hỏi qua Vương Doãn, nhưng ngày đó trong cung thị vệ đã không biết tung tích. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này vẫn như cũ sẽ ghi tạc thái úy trên đầu. Trần Mặc nghe được Vương Doãn danh tự, trong lòng hơi động, nhìn về phía Lý Nho nói, bất quá ta lo lắng hơn Hoàng Nông Vương bị hại. Vương Doãn người này, ngươi nhưng điều tra. Tra không ra. Lý Nho lắc đầu, người này được phong làm thái phó về sau, làm việc có chút điệu thấp, thâm cư không ra ngoài. Trực giác nói cho Trần Mặc, chuyện này cùng Vương Doãn thoát không ra quan hệ, rốt cuộc lúc ấy ở đây, cơ bản đều là Vương Doãn người, nếu nói không quan hệ, Trần Mặc không tin, nhưng đối phó với loại này thần cư cao vị danh sĩ, không thể toàn bằng suy đoán, ngươi không có chứng cứ, cũng không thể xử lý hắn. Đồng Trác bây giờ bản cũng bởi vì phế lập sự tình. Bị người căm thù, như lại đến cái oan giết danh sĩ thanh danh, trước đó thật vất vả lôi kéo tới lòng người, chỉ sợ cũng phải giải tán. Ta cảm thấy việc này không tiện lại truy tra, mặc kệ cha ra là ai, tại thái úy thanh danh đều bất lực ích, ngược lại sẽ để người cảm thấy thái úy là đang từ chối, vu hãm. Trần Mặc lắc đầu nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là, Hoàng Nông Vương đoạn không thể lại bị người hại, nếu không thái úy mấy ngày nay thành lập danh vọng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người đối Đổng Trác vốn là ôm lấy cực lớn thành kiến. Đã nhận định Thái Hậu là vì Đổng Trác giết chết, lúc này coi như cha ra chân tướng, mọi người cũng chỉ sẽ nguyện ý tin tưởng mình chỗ công nhận chân tướng. Lý Nho gật gật đầu, có chút thưởng thức nhìn về phía Trần Mặc nói, Trần tướng quân dù tuổi nhỏ, làm việc lại có chút cẩn thận, có thể đảm nhận chức trách lớn. Vấn đề thấy rõ ràng, giải quyết tự nhiên cũng liền không khó. Trần Mặc đối với cái này lại là không lắm để ý, chí ít trước mắt, Đổng Trác sẽ không cho hắn cái gì chức trách lớn, Ti Lệ giáo úy trước mắt đến xem. Kỳ thật cũng tương đối dễ dàng đắc tội với người, nếu không có chuyện quan trọng, tại hạ xin cáo từ trước. Đi thong thả. Lý Nho đứng dậy đưa tiễn. Rời đi ngũ quan trung lang tướng nha thự, Trần Mặc không rút quân về doanh, dạo chơi đi trên đường phố, nhìn xem thật lưa thưa người đi đường, hoàn toàn không có lúc trước náo nhiệt phồn hoa cảm giác. Không biết sao, liền đi tới Xuân Đoán phá lệ. Trần tướng quân. Ngươi như thế nào tại này? Xuân Đoán các chủ, vị kia phong vận vẫn còn phụ nhân nhìn thấy Trần Mặc, nao nao. Liền vội vàng tiến lên vấn an. Làm sao? Bây giờ Xuân Đoán các không chào đón ta rồi. Trần Mặc trên mặt tươi cười, thiếu đi mấy phần ngày xưa ngây thơ, nhưng nhiều hơn mấy phần dương cương chi khí, đối nữ tử càng có mị lực, mặc dù hắn đến Xuân Đoán các số lần không thấp, nhưng ở Xuân Đoán các lại là có phần được hoan nghênh. Bây giờ Xuân Đoán các đã bị Viên Công tặng cho thái phó. Các chủ lắc đầu, thấp giọng nói. Đã hiểu, Vương Doãn hiển nhiên không chào đón mình tới. Tỷ tỷ có thể hay không giúp một chút? Trần Mặc nhìn một chút chung quanh, đem các chủ kéo đến một bên trong phòng nhỏ. Trần tướng quân, chúng ta cũng đều là số khổ người, triều đình này đại sự, chúng ta nữ tử có chút khó khăn nói. Yên tâm, không cần mạo hiểm, kia Vương Doãn mỗi ngày gặp người nào ngươi lại ghi chép lại, ta sẽ phái người tại phụ cận, ngươi tỷ tỷ đem đồ vật giao cho những người này là xong. Trần Mặc thấp giọng nói, chắc chắn có tỷ tỷ chỗ tốt. Nói, Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một viên ngọc như ý nhét vào đối phương trong ngực, đây là Đổng Trác cho hắn ban thưởng. Chỉ là như thế. Nữ tử hồ nghi nhìn xem Trần Mặc nói. Chỉ thế thôi. Trần Mặc khẳng định nhẹ gật đầu. Vấn đề này nhưng cũng không khó. Nữ tử nhìn một chút trong tay ngọc như ý, lại nhìn một chút Trần Mặc, cuối cùng gật đầu nói. Thôi được, gần nhất vậy thái phó thường mang Bắc quân trung hầu tới đây.
Hà Ung.
Trần Mặc gật đầu nói, vậy chuyện này phải làm phiền A tỷ, tại hạ xin cáo từ trước.
Không đi không được, nữ nhân này thỉnh thoảng sờ hắn hai lần, để Trần Mặc cực kỳ xấu hổ.
Nữ tử nhìn xem Trần Mặc quý dạng, không khỏi khanh khách cười không ngừng, Trần Mặc đi càng nhanh hơn một chút. Về đến trong nhà lúc, đã là đèn hoa mới lên, Vân Tư đã vì hắn chuẩn bị tốt nước nóng.
Phu quân nhiều ngày buôn ba, chắc hẳn đã mỏi mệt, thiếp thân nghe được phu quân tối nay trở về, đặc mệnh người chuẩn bị tốt nước nóng tắm rửa.
Vân Tư mỉm cười nhìn Trần Mặc nói.
Cùng một chỗ đi, Trần Mặc nhẹ gật đầu, mấy ngày liền buôn ba, xác thực cần muốn thư giãn một tí.
Ừ, Vân Tư nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu lên tiếng, đi theo Trần Mặc đi phòng tắm.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm quang huy xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, đã mặc xong y phục Trần Mặc giúp Vân Tư đem dính ở trên mặt sợi tóc đẩy ra, kéo lên mền tơ về sau, mới rời đi.
Ti lệ giáo úy ngày thường việc cần phải làm kỳ thật không nhiều, nhưng bây giờ tính là thời kỳ phi thường, đầu tiên sông.
Nam Doan muốn quản lý tốt, chu vi nạn trộm cướp phải xử lý, tại trên vị trí này, muốn làm hiện thực là thật bận điệu, Trần Mặc hiện tại cũng không sợ đắc tội quyền quý. Dù sao hiện tại chính thức quyền quý cơ bản đều là dấu tài, hiện tại ra nhảy nhót, hơn phân nửa là không thấy rõ cục diện tại lung tung gây chuyện, chính sự xử lý không được, náo sự ngược lại là từng cái am hiểu, vẹn vẹn một cái hiển sư lệnh sự tình, liền dẫn ra một đống lớn chi giao hảo hữu.
Ngươi làm như vậy, không biết phải đắc tội nhiều ít người.
Ngay hôm đó, Trần Mặc cùng Tào Tháo gặp nhau, nhìn xem Trần Mặc nói.
Không có cách, kia hiển sư lệnh ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội bây giờ ngay tại Hà Nam Doãn Nha Thự. Rất nhiều người thật giống như đều không nhìn thấy, có lẽ thấy được, nhưng đây không phải là bọn hắn muốn nhìn đến, bọn hắn nhìn thấy, chỉ là ta là đồng chắc làm việc, thiên hạ xã tắc muốn thật dựa vào những người này, kia thiên hạ này cũng nên vong.
Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, kẻ sĩ ở giữa tấm lưới này nhất định phải đánh vỡ, nếu như triều đình ngay cả sông.
Nam Doãn đều không còn được, kia triều đình này liền thật chỉ còn trên danh nghĩa.
Vương tử sư thọ yến, nhưng từng mời ngươi.
Tào Tháo nhìn xem Trần Mặc đột nhiên chuyển đề tài nói.
Không có, hắn như thế nào mời ta?
Những sự tình này phía sau nếu không có hắn tại sai khiến, ngươi tin hay không?
Trần Mặc lắc đầu, mấy ngày gần đây nhất hắn từ Xuân Noãn Các đạt được không ít danh sách, hắn biết, Xuân Noãn Các danh sách kỳ thật chỉ là một phần nhỏ, nhưng liền cái này một phần nhỏ, đã có chút nhìn thấy mà giật mình, hắn đánh giá thấp kẻ sĩ đối đồng trác bài xích, cũng đánh giá cao kẻ sĩ đối hán thất trung thành, những người này, tình nguyện hủy hán thất cũng không muốn để đồng trác cầm quyền, đây là Trần Mặc không nghĩ tới.
Thật là khéo. Ta cũng không có.
Tào Tháo thở dài xuất ra một phong thiếp mời, gặp Trần Mặc nghi hoặc, cười thầm, đêm qua ta từ Bá Cầu nơi đó thuận tới, ta chuẩn bị đi xem một chút, có lẽ mấy ngày nay liền muốn rời đi.
Liền thưa ta một cái.
Trần Mặc cười khổ, nhưng cũng không có ngăn cản.
Lạc Dương đã thối nát đến tận đây, người ta không cải biến được bất cứ chuyện gì, cứu quốc ta chuẩn bị thử một chút một con đường khác.
Tào Tháo đem thiếp mời cầm trong tay nhìn xem Trần Mặc cười nói, Vương Doãn người này, công vu tâm kế, lại lòng dạ nhỏ mọn. Vi huynh rời đi về sau, hiền đệ coi chừng người này, như cảm giác chuyện không thể làm nhanh chóng bước ra, bây giờ Lạc Dương, giống như một vũng bùn.
Trần Mặc gật gật đầu, đối Tào Tháo ôm quyền nói, vậy liền cầu chúc huynh trưởng công thành, ngày mai trước buổi trưa, ta sẽ đem trên đông môn nhân thủ rút đi, Mặc liền không đưa huynh trưởng, Vương Doãn hôm nay thọ yến không tại Xuân Văn Các, nên tại hắn trong nhà.
Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được hiền đệ.
Tào Tháo nghe vậy lại là cười khổ nói,
một con đường khác, cũng chưa chắc tạm biệt. Huynh trưởng cần một ít thanh danh.
Trần Mặc thản nhiên nói, rốt cuộc người ta bây giờ thanh danh đều không tốt nghe.
Không trách ta.
Tào Tháo ngoại ý muốn nói.
Kỳ thật. Ta hiện tại cũng có chút không xác định lúc trước lựa chọn phải chăng đúng. Đồng Trác dù có khí phách, nhưng Trần Mặc méo méo mi tâm, kẻ sĩ đối Đồng Trác bài xích có chút vượt quá Trần Mặc đoán trước, cơ hồ là ôm cầm hán thất cùng Đồng Trác đồng quy vu tận khí phách tới làm. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ, cuối cùng thiên băng địa liệt, đối bọn hắn liền thật sự có chỗ tốt.
Có lẽ thật có, thiên hạ này vô luận người nào cầm quyền, kẻ sĩ đều là quấn không ra, cho nên bọn hắn dám đi độc chết Hà Thái Hậu, đã có cái này dũng cảm, Đồng Trác mới vừa vào kinh thời điểm, vì sao không đem phách lực này lấy ra đem Đồng Trác cho đuổi đi ra.
Kỳ thật à, Đồng Trác bây giờ làm, là chỗ có người muốn lại chuyện không dám làm, Đồng Trác mở tiền lệ, tự nhiên cũng liền vô dụng.
Tào Tháo bưng lên rượu trong tay thương cười lạnh nói,
trước đường dài giang giặc, huynh trưởng bảo trọng.
Trần Mặc bưng rượu lên thương. Cũng đem thương bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch.
Ừm, hiền đệ cũng sớm nghĩ đường lui đi, lại như vậy xuống dưới.
Kết quả tuyệt không phải hiền đệ muốn.
Tào Tháo nhìn xem Trần Mặc thở dài.
Trần Mặc gật gật đầu, hắn cũng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này.
Lập tức, Tào Tháo thu thiếp mời, cùng Trần Mặc cáo từ rời đi,
trực tiếp hướng Vương Doãn phủ thượng đi. Về phần nói như thế nào, Trần Mặc không rõ ràng, nhưng ngày kế tiếp, Tào Tháo mượn hiến đao chi danh muốn đâm giết Đổng Trác sự tình rất nhanh ở trong thành truyền ra. Tướng quân, Tào tướng quân đi. Dưới cửa thành, Điển Vi đi vào Trần Mặc bên người, không người nói. Thông chi Thôi Cảnh, đóng chặt cửa thành. Trần Mặc gật đầu nói. Vâng. Rất nhanh, Lữ Bố dẫn binh đã tìm đến, nhìn lấy đóng chặt cửa thành cau mày nói, người nào phòng thủ, còn không mau mở cửa thành. La Ôn Hầu. Trần Mặc rục ngựa tới, đối Lữ Bố thi lễ nói, vừa mới tiếp vào tin tức, có người muốn hành thích thái úy, ta đặc mệnh người đóng chặt cửa thành để phòng tặc nhân chạy thoát. Trần tướng quân. Lữ Bố rục ngựa đi vào Trần Mặc trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc nói, ngươi có biết là người phương nào ám sát thái úy? Còn không biết được. Trần Mặc lắc đầu nói, Ôn Hầu có biết. Chính là ngươi kia chi giao Tào Mạnh Đức. Lữ Bố nói đến đây, sát cơ vừa hiện. Không có khả năng, không có lý do. Trần Mặc lắc đầu nói. Nào đó tận mắt nhìn thấy. Lữ Bố điềm nhiên nói, ngươi muốn bao che người này. Ôn Hầu, ta kính ngươi anh hùng, nhưng Trần Mỗ cũng không phải dễ bắt nạt người. Trần Mặc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn xem Lữ Bố nói, Mạnh Đức huynh không có khả năng làm chuyện như thế. Vậy ngươi mở cửa thành ra, ta phụng mệnh truy kích nghịch tặc. Nhưng có thái úy điều lệnh. Trần Mặc khẽ vươn tay nói. Đi được vội vàng, chưa từng muốn tới. Lữ Bố không nhịn được nói. Nếu không có điều lệnh, tha thứ khó tòng mệnh. Trần Mặc nhìn xem Lữ Bố, không mảy may nhường đường. Nói nhảm. Lữ Bố giận dữ, trong tay phương thiên họa kích tìm tòi, thẳng đến Trần Mặc. Ai dám tổn thương tướng quân nhà ta? Trần Mặc sau lưng, Điển Vi hét lớn một tiếng, hai tay các nắm một thanh hoàn thủ đao, dậm chân ở giữa bảo hộ ở Trần Mặc trước người, một đao đem Lữ Bố họa kích bổ ra, trận mắt tròn xoe, nhìn hàm hàm Lữ Bố. Chương 101, cô độc. Cạch. Song đao cùng họa kích trên không trung ma sát, mang theo một giải hỏa tinh, chói hai tranh minh thanh để bốn phía tướng sĩ mảng nhị thật giống như bị trọng truy nện cho một thanh. Hí 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 hí. Hi. Lữ Bố cái này một kích cũng không muốn Trần Mặc mệnh, là lấy cũng không xuất toàn lực, nhưng Điển Vi lại là hộ chủ xuất ruột, Lữ Bố vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chẳng những họa kích bị bắn ngược về, cự lực vọt tới, ngồi xuống xích thỏ đều hí 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 hí. Hi. Đứng thẳng người lên, bị Lữ Bố kéo lại. Ánh mắt nhìn về phía Điển Vi, giống như khóa chặt con mồi mánh thú, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bỏ Trần Mặc họa kích lắc một cái thẳng đến Điển Vi, thật bản lãnh, lại ăn một kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Điển Vi giận hừ một tiếng. Song đao một khung, lần này, Lữ Bố có chuẩn bị, đao kích tương giao, lại là một tiếng tranh minh. Chỉ là lần này, Điển Vi chỉ cảm thấy hai tay run lên, xoạt 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 sau lùi lại mấy bước. Lữ Bố cũng là cánh tay run lên, ánh mắt lại càng thêm phấn khởi, hắn đã hồi lâu chưa bao giờ gặp cái này chờ thế lực ngang nhau đối thủ, mắt thấy Điển Vi không che, cũng không truy kích, một chỉ Điển Vi nói, thật bản lãnh, có dám lên ngựa cùng ta đánh nhau. Có gì không dám? Điển Vi nghiêng đầu nhìn chung quanh. Muốn tìm con chiến mã. Điển Vi, cưới ta. Trần Mặc tung người xuống ngựa, đem chiến mã giao cho Điển Vi. Điển Vi nghiêng người, cưới trên Trần Mặc chiến mã, song đao dương lên, tái chiến Lữ Bố. Chỉ là Điển Vi hiển nhiên không tập mã chiến, cùng Lữ Bố loại này mã thượng tướng kịch đấu có chút phí sức, bất quá 20 cái hiệp, liền có chút chống đỡ không được. Trần Mặc hiển nhiên cũng nhìn ra không ổn, duỗi tay lần mỏ túi túi, một viên phi tiêu đã bắn về phía Lữ Bố, trong miệng quát, xem đao. Lữ Bố mặc dù sẽ cùng Điển Vi giao chiến, nhưng cũng nhãn quan bốn đường thai nghe bắt phương, nghe được tiếng vang, vội vàng nghiêng người né tránh. Đều dừng tay đi. Trần Mặc sợ Điển Vi có sai lầm, vội vàng triệu hồi Điển Vi lại lấy ra một viên ô thiết tiêu nói, Ôn Hầu, vừa rồi ta chính là cố ý bắn trệ, ngươi như lại không lễ, ta liền bắn ngươi mã. Trần Mặc một tay phi tiêu trong quân đội cũng là nghe tiếng, mấy lần trên chiến trường chém giết địch tướng đều là dùng phi tiêu, Lữ Bố mặc dù không sợ. Nhưng đối mặt một cái từ lập tức đến ngay Điển Vi đều cảm giác xuất lực, Trần Mặc như chuyên chạy xích thỏ bắn, hắn cũng lo lắng đả thương yêu mã, đành phải dừng tay. Nhìn xem tay nắm phi tiêu, không có hảo ý nhìn về phía xích thỏ Trần Mặc, Lữ Bố sắc mặt biến thành màu đen, hắn còn là lần đầu tiên trong chiến đấu bị người uy hiếp, hơn nữa còn không chiêu. Trần Mặc hôm nay tính là chân chính lĩnh hội một lần Lữ Bố mang tới áp lực, hít sâu một hơi nhìn về phía Lữ Bố nói, Ôn Hầu, chỗ chức trách, không thái úy điều lệnh. Bất kỳ người nào không được ra khỏi thành. Chờ lấy. Lữ Bố trong lòng thầm hận, lại cầm Trần Mặc không có cách, mình phụng mệnh truy sát Tào Tháo, nhưng Trần Mặc cũng là phụng mệnh phong tỏa cửa thành, chỉ là không nghĩ tới Trần Mặc ngay cả mình đều cản, một mặt buồn bực gìm ngửa quay người, nhưng cũng không đi lại tìm Đồng Trác, trực tiếp chuyển hướng Hạ Đông Môn ra khỏi thành. Mạnh Đức huynh, có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể tới đây. Nhìn xem Lữ Bố rời đi phương hướng, Trần Mặc trong lòng yên lặng niệm một câu, hắn hôm qua nhìn qua Tào Tháo vận mệnh, mệnh số chưa từng biến hóa, khí vận lại tăng lên một chút, nói rõ lần này không có việc gì ngược lại sẽ tăng lên vận số, về phần vận số phải chăng có thể chuyển biến làm mệnh số, vậy liền nhìn Tào Tháo tạo hóa. Tướng quân, người kia chính là Lữ Bố. Điền Vi nhìn một chút trong tay mình hai thanh bị sụp ra lỗ hổng hoàn thủ đao, do hỏi. Ừm, người này có Tịnh Châu phi tướng danh xưng, thở nhỏ lớn ở biên tái, cùng người Hồ chém giết, luyện thành một thân bản sự, chớ có nhục trí, luyện nhiều một chút kỹ thuật. Trần Mặc nhìn xem Điển Vi cười nói. Nếu không phải binh khí không vừa tay, cũng không sẽ như thế. Trong điện có chút buồn bực nói. Trần Mặc nhìn một chút Điển Vi trong tay hai thanh thiếu miệng hoàn thủ đao cười nói, ta mời đúc đao thợ rèn vì ngươi đúc hai cái hảo đao. Điển Vi gật gật đầu, lại nhìn một chút Lữ Bố phương hướng nói, tướng quân, ta cũng nghĩ dùng kích. Phương Thiên Hỏa kích. Trần Mặc ngoài ý muốn nhìn về phía Điển Vi, thứ này cũng không tốt luyện. Không phải. Điển Vi nghĩ nghĩ Lữ Bố Phương Thiên Hỏa kích, lắc đầu nói, vật kia dùng không dùng được gọi, ta muốn có thể như đao đồng dạng một tay cầm. Cũng tốt, Lạc Dương bên trong mấy vị lợi hại thợ rèn ta đều biết, ngày mai liền để bọn hắn giúp ngươi chế tạo. Trần Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, một tay cầm kích, không thể quá dài, nhưng phải lập tức tác chiến, cũng không thể quá ngắn, vẫn là phải cùng thợ rèn tốt dễ thương lượng một phen. Cũng là Trần Mặc giao du rộng lớn, cái này Lạc Dương lên tới vương công quý tộc, xuống đến tam giáo cửu lưu, Trần Mặc đều có lui tới, thợ rèn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đa tạ tướng quân. Lữ Bố đường vòng hạ đông môn lại truy, tự nhiên đã tìm không thấy Tào Tháo bóng dáng, về phần Trần Mặc trông coi trên đông môn không có điều lệnh không ngừng ra, mặc dù trở ngại truy kích, bất quá cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, chuyện này cũng không ai truy cứu, chỉ là Trần Mặc cùng Tào Tháo giao tình rất sâu. Như cũ có không ít người hoài nghi Trần Mặc phải chăng cố ý ngăn cản Lữ Bố. Lúc chiều, Thái úy phủ đã phát xuống hải bộ văn thư, đuổi bắt Tào Tháo. Đối với cái này, Trần Mặc cũng bất lực, chỉ có thể chúc Tào Tháo gặp dư hóa lành, tránh thoát kiếp nạn này. Lạc Dương nhìn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, nhưng... Nào có qua thật bình tĩnh, kẻ sĩ tựa hồ một lần nữa tìm được điểm thăng bằng, bắt đầu lẫn nhau kết nối, tại Viên Thiệu rời đi về sau, bắt đầu một lần nữa kết thành một trương La Vương, bắt đầu hướng Đồng Trác thẩm thấu. Đương nhiên, Hà Ung, Chu Sát, Ngũ Quỳnh những người này đều chiếm được Đồng Trác trọng dụng, ngược lại là Trần Mặc cái này ti lệ giáo úy, tựa hồ rời rạc tại cái vòng này bên ngoài, Đồng Trác cũng không có tiến một bước trọng dụng hắn, mà kẻ sĩ vòng tròn, bây giờ đã đuôi Trần Mặc bế đi lên, Dương Tu tại Trần Mặc trở về không lâu về sau, liền bị trong nhà triệu hồi, hôm sau từ xử lý chức vụ. Lý Nho đối Trần Mặc cũng không tệ, cũng thường xuyên cùng Trần Mặc thương nghị sự tình, nhưng cũng chỉ thế thôi, Trần Mặc cùng hắn bộ hạ. Tựa hồ phân ly ở toàn bộ triều đình bên ngoài, mỗi ngày triều hội mặc dù đều sẽ tham gia, nhưng cơ bản không có hắn cơ hội nói chuyện. Bị tất cả mọi người bài xích, loại kia cảm thụ cũng không tốt, tựa hồ Tào Tháo rời đi về sau, tại cái này Lạc Dương, ngoại trừ người nhà cùng bộ hạ bên ngoài, tựa hồ ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Trần Tướng Quân. Ngay hôm đó, Tào Triều tán đi, Trần Mặc đang chuẩn bị về nhà bồi bồi Vân Tư, Vương Doãn đột nhiên đuổi theo. Nguyên lai là Vương Tư Đồ. Trần Mặc mỉm cười nhìn Vương Doãn những ngày qua vọt rất nhanh, đã bị thăng làm tư đồ, bất quá cũng đã mất đi đối trong cung thủ vệ quyền lực. Mạnh đức sự tình, may mắn mà có Trần Tướng Quân. Vương Doãn cười thấp giọng nói. Chuyện gì? Trần Mặc một mặt kinh ngạc nói, Tào Tặc hành thích thái sư, đây là đại tội, tư đồ nói cẩn thận. Mạnh đức đao là từ lão phu nơi này phải đi, chỉ tiếp, thất bại trong gang tấc. Vương Doãn nhìn xem Trần Mặc cười nói. Trần Mặc nhìn xem Vương Doãn, híp mắt lại cười hỏi. Tư đồ không sợ ta để lộ bí mật. Ngươi sẽ không, Trần Tướng Quân thiếu mà có trí. Vương Doãn lắc đầu cười nói. Bây giờ Đồng Trác tín nhiệm, là Vương Doãn, là Hà Ung, là Trình Thái, Chu Sát, Ngũ Quỳnh, mà Trần Mặc ăn nói xuông, coi như nói, Đồng Trác sẽ tin. Trần Mặc là người thông minh, cho nên hắn sẽ không nói. Tựa hồ có chút đạo lý. Trần Mặc gật gật đầu cười nói, bất quá tư đồ nếu biết mà tướng không ngu ngốc, cũng phải biết, ta không có khả năng đi chuyện ám sát. Đây là mãng phu gây nên. Vương Doãn gật đầu cười nói, lão phu hôm nay tìm Trần Tướng Quân, chính là vì thiên hạ là Hán thất mà đến. Vị ti lực yếu, sợ là muốn để tư đồ thất vọng. Trần Mặc lắc đầu nói, người bên ngoài tìm đến hắn, Trần Mặc có lẽ sẽ cân nhắc một hai, nhưng Vương Doãn, Trần Mặc một chữ đều không tin, hắn như nghĩ vì thiên hạ là Hán thất xuất lực, phương pháp tốt nhất là gián Đồng Trác, trải vớt thiên hạ, về phần vì sao tìm mình, tự nhiên là coi trọng Trần Mặc trong tay binh quyền. Viên Thiệu. Tào Tháo lần lượt rời đi, Lạc Dương binh quyền cơ hồ thu sạch về Đồng Trác dưới trướng, kẻ sĩ mặc dù bị Đồng Trác lôi kéo, nhưng trong tay lại không một chút binh quyền, Đồng Trác dưới trướng binh mã, đều do thân tín xuất lĩnh, kẻ sĩ căn bản không xen tay vào được, lúc này, tay cầm nhất giáo binh mã Trần Mặc tự nhiên cũng liền bị bọn hắn để mắt tới. Sẽ không, lão phu nhìn người từ trước đến nay có phần chuẩn. Vương Doãn mỉm cười nói.
Thật sao?
Trần Mặc gật gật đầu, đối Vương Doãn thi lễ, quay người rời đi. Có đúng hay không không biết, bất quá gần nhất lão sư cho mình đưa tới trong tín thư, đề cập Quan Đông chư hầu đã bắt đầu âm thầm liên hợp sự tình, Trần Mặc cảm thấy Vương Doãn đột nhiên tìm đến mình, chỉ sợ cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Rời đi hoàng cung, Trần Mặc chưa có về nhà, mà là tại trên đường quanh đi quẩn lại vài vòng, hắn không phải rất ưa thích đem phiền não mang về nhà bên trong, để người nhà cùng theo lo lắng. Mới vừa rồi không có cùng Vương Doãn đạt thành bất luận cái gì chung nhận thức, nhưng Vương Doãn đã để lộ ra ý hướng hợp tác, cho dù đối với Vương Doãn người này không phải quá để ý, nhưng Trần Mặc lo lắng hơn Vương Doãn tiếp xuống sẽ có cái gì quá kích cử động, hắn hiện tại đối Hán Thất còn có một tia cứu vãn ý nghĩ, nhưng Vương Doãn những người này hiện đang từng bước đem Đổng Trác bưng lấy cực kỳ cao, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bất chi bất giác, Trần Mặc đi vào ngày xưa cùng Lô Thực gặp nhau đình nghỉ mát, trong lương đình có người tại đánh cờ. Trong đỉnh còn trưng bày một chương đàn án, một thiếu nữ ngay tại đánh đàn. Cầm kỳ thư họa, Trần Mặc trừ đàn bên ngoài, mọi thứ tinh thông, giờ phút này nghe được tiếng đàn, tựa hồ đầu não lập tức linh hoạt kỳ ảo rất nhiều, phảng phất rất nhiều phiền não lập tức đều bị dứt bỏ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhịn không được nhắm mắt lại, đắm chìm trong kia tiếng đàn thế giới bên trong. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn đột nhiên ngừng, Trần Mặc trong lòng sinh ra mấy phần không bỏ tới. Giáo úy đã tới, gì không tiến vào. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Trần Mặc trợn mắt nhìn đi, chính gặp Tuân Sảng đối hắn gác. Khó được nghe nói tuyệt vời như vậy cầm luật, không đành lòng đánh gãy. Trần Mặc tiến lên, đối hai người cúi người hành lễ nói, gặp qua Từ Minh Công, Bá Giai Công. Cùng Tuân Sảng đánh cờ lão giả, chính là Thái Ung, Trần Mặc cùng nó cũng không giao tình. Thái Ung chính là Đổng Trác cưỡng ép chiêu nhập Lạc Dương, dị vãng dù tại triều sẽ chạm mặt, nhưng cũng không có gặp nhau. Nghe qua Trần giáo úy chính là đương thời thần đồng, hẳn là cũng hiểu âm luật. Thái Ung khẽ vuốt cằm nói, không hiểu, chỉ là nghe tâm thần đột nhiên linh hoạt kỳ ảo, giống như bị gột rửa đồng dạng. Trần Mặc lắc đầu nói, Bá Giai không biết, kẻ này cầm kỳ thư họa, trừ đàn bên ngoài, mọi thứ tinh thông, duy chỉ có đàn này, tựa hồ không muốn đi học. Tuân Sảng cười nói, ồ, Thái Ung có chút kinh ngạc, đối Trần Mặc gật đầu nói, nếu như thế, Từ Minh vừa vặn không tốt, Trần giáo úy nếu là vô sự, liền cùng lao phu đánh cờ một ván như thế nào. Quấy rầy. Trần Mặc đối Thái Ung thi lễ, tại Tuân Sảng khó chịu vẻ mặt ngồi xổm hạ xuống. Chương 102, triều đình nghị sự. Đánh cờ loại sự tình này, Trần Mặc cũng coi như xe nhẹ đường quen, dị vãng cùng Lô Thực dưới, cảnh giới khác biệt, bị Lô Thực đè lên đánh, nhưng sáo lộ quen thuộc về sau, liều liền là trí nhớ cùng tinh lực, về điểm này tới nói, Trần Mặc có thể nghiền ép đương kim tất cả kỳ nghệ không sai biệt lắm thậm chí cao hơn hắn ra một mảng lớn người. Rốt cuộc kỳ nghệ đạt tới hệ thống thần tiên đánh giá sở trường tiêu chuẩn. Hơn phân nửa đã là tuổi trên 50, cao hơn, coi như tài đánh cờ không tầm thường, nhưng tinh lực cũng theo không kịp. Lô Thực văn võ song toàn, dù là đã cao tuổi, nhưng tinh thần cũng đồng dạng sung túc, đối mặt Trần Mặc quấn quýt chặt lấy, còn là thắng nhiều thua ít, nhưng Thái Ung mặc dù kỳ nghệ cùng Lô Thực tương đương, nhưng tinh lực bên trên, hiển nhiên không có cách nào cùng Lô Thực so sánh. Bàn cờ hơn phân nửa, đã rõ ràng có chút theo không kịp tiết tấu. Trần Mặc cũng cảm thấy có chút thắng mà không võ, lạc tử hơn phân nửa về sau. Chủ động phụ tử nhận thua, đối Thái Ung thi lễ nói, Bá Giai tiên sinh kỳ nghệ, tại hạ là không kịp. Nhưng nếu tiếp tục, lão phu chắc chắn sẽ thua. Thái Ung bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là tuổi trẻ tốt. Thái úy sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Thái Ung một bên thu tử, đột nhiên hỏi một câu. Trần Mặc ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy đoán hai người này không phải là bị Vương Doãn lắc lư đến thuyết khách ra. Đồng công là người, mà không muốn làm nhiều đánh giá, nhưng bây giờ hán thất khí vận, hệ tại hán thân. Hán thất bây giờ loạn trong giặc ngoài, thực khó lại trải qua khó khăn chắc trở. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói thẳng. Hán không nghĩ những thứ này người lại nháo đằng, mặc dù biết không có khả năng, Đổng Trác trong khoảng thời gian này quả thật có chút khác người. Cuối tháng 9 Hà Thái Hậu hạ táng, thừa cơ chạy hoàng gia phần mộ, cái này tại rất nhiều người nhìn đến, không thể nghi ngờ là đại tội, nhưng Trần Mặc biết, đây cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ kinh sư chi địa, nguyên bản Lạc Dương các bộ cấm quân có 3 vạn. Đổng Trác lần lượt từ Tây Lương điều tới gần 5 vạn Tây Lương tinh binh, 8 vạn tinh binh, chỉ là Hà Nam Doãn như thế nào cung cấp nuôi dưỡng. Mà các châu quận năm nay đã lấy các loại lý do từ chối cự tuyệt giao nộp thuế má, đều bị các châu quận giữ lại, mà Đổng Trác bây giờ có thể cầm giữ triều chính, liền là trong tay có đầy đủ vũ lực uy hiếp, cho nên quân lương là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ngoài ra trong triều quan viên bổng lộc, không nói Tam Công Cửu Khanh, Trần Mặc cái này ti lệ giáo úy, hàng năm thực lĩnh bổng lộc 1200 thạch. Mà hắn cái này cấp bậc, Lạc Dương bao quát Đổng Trác dưới trướng tướng lĩnh, có hơn 30. quan trung thuế má bây giờ còn có thể thu đi lên, dĩ vãng cả nước cung cấp nuôi dưỡng biến thành hiện tại một châu thêm một quận cung cấp nuôi dưỡng, như thế nào nuôi nổi. Chính đồng chắc đồng lộc không muốn, nhưng thủ hạ quan viên không thể thiếu, hắn hiện tại muốn lôi kéo kẻ sĩ, đừng quản đối phương là có hay không tâm hướng hắn, nhưng cái này đồng lộc vừa đức, đồng dạng sẽ có rất nhiều người bất mãn. Đào Hoàng Lăng, khẳng định là đại tội, nhưng triều đình muốn vận chuyển bình thường, không phải miệng nói liền đủ, phải tiền A. Cho nên dù là giờ phút này Trần Mặc bị đồng chắc không nhìn, bị kẻ sĩ không chào đón bài xích, vẫn như cũ hy vọng có thể duy trì được dưới mắt ổn định, chỉ cần ổn định, có thể đem Dự Châu, Duyện Châu thuế phú giải quyết, chí ít triều đình vận chuyển là không có vấn đề. Vương Doãn âm thầm tính toán, càng nó mục đích, nhưng đại đa số kẻ sĩ, coi như đi theo Vương Doãn đem đồng chắc cho đẩy tới đến, kỳ thật cũng căn bản không có gì tốt chỗ nhưng cầm, thậm chí còn không như bây giờ. Nhưng vấn đề là, có thể thấy rõ vấn đề này, không mấy cái mà có thể thấy rõ, lại ra ngoài riêng phần mình mục đích, hoặc giữ yên lặng, hay là trợ giúp, cái này triều đình lại tiếp tục như thế, sớm tôi đến sợ. Về phần đồng chắc bản nhân phải chăng trong lúc này làm qua, hoặc là nhân phẩm như thế nào. Trần Mặc không muốn đánh giá, không có ý nghĩa, rất nhiều chuyện, tất cả mọi người là chỉ thấy kết quả không hỏi nguyên do. Thái Ung dừng một chút, lắc đầu thở dài, cái này Lạc Dương vô số kẻ sĩ, nhưng có thể như giáo úy như vậy thấy rõ lại không nhiều. Bầu không khí trở nên có chút đè nén. Róc rách tiếng đàn còn như là nước chảy vần quanh, tựa hồ muốn thư giãn ba người ở giữa kiềm chế bầu không khí, Trần Mặc thở dài, cùng hai người thi lễ nói, quấy rầy hai vị, mặt tướng xin cáo từ trước. Thái Ung cùng Tuân Sảng nghe vậy riêng phần mình đứng dậy, Thái Ung miễn gượng cười nói, như giáo úy có chỗ cần, nhưng đến tầm lão phu. Trần Mặc gật gật đầu, Thái Ung chính là đương thời đại nho, đồng chắc đối Thái Ung thế nhưng là tương đương nể trọng, có một số việc, Trần Mặc nói với đồng chắc không lên, mời Thái Ung ra mặt có lẽ càng hữu dụng. Kẻ này tuổi nhỏ, lại có thể tâm hệ thiên hạ, hắn ánh mắt trường xa, không phải người thường có thể bằng. Nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, Thái Ung thở dài nói, từ minh huynh, ta cảm thấy tử sư thật sai. Hai người cứu quốc con đường khác biệt, kẻ này tại toàn cục xuất phát cố nhiên không tồi, nhưng đồng trác người này, dù có giúp đỡ ý chí, lại không đức lấy tin thiên hạ, cuối cùng làm khó kẻ sĩ dung thân. Tuân Sảng gật gật đầu, Trần Mặc nói xác thực có nhất định đạo lý, nhưng cái này là đơn thuần đứng tại Hán Thất góc độ. Nhưng đồng chắc hiện tại vấn đề cũng không phải là hắn phụ tá Hán Thất đúng hay không, mà là bản thân hắn đức hạnh không bị kẻ sĩ tán thành, không có tư cách đi làm chuyện này, dù là hiện tại quyền thế ngập trời, nhưng không được gỡ chuộng, cuối cùng khó mà lâu dài. Ai Thái Ung thở dài, cái này liên quan khóa liền tại thiên hạ kẻ sĩ không đồng ý đồng chắc, hoặc là nói, đồng chắc xuất thân, danh vọng vốn không nên làm hắn chuyện làm bây giờ, chỉ là giống như Trần Mặc lời nói bình thường, Hán Thất trải qua những này biến cố về sau, hy vọng đã dao động. Thực lại khó kinh lịch một trận biến động, cái này cái nào nặng, cái nào nhẹ. Có lẽ không phải không người hiểu, chỉ là bọn hắn lựa chọn không nhìn điểm này mà thôi. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc như thường lệ đi vào Gia Đức Điện vào chiều sớm, thiên tử cùng đồng chắc còn chưa tới, bất quá bầu không khí lại có chút khác biệt, quần thần tại bốn phía top 5 top 3 tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, Trần Mặc cũng không tham dự, chỉ là nghiêng thai lắng nghe. Quần thần nói, lại là gần nhất Tây Hà khăn vàng dư nghiệt Quách Thái Lanh binh công lược Hà Đông quận. Nguyên bản không phải cái đại sự gì, mấy năm này khăn vàng có hơn bộ tác loạn cũng không phải chuyện mới mẻ gì, bất quá Hà Đông khoảng cách Lạc Dương quá gần, lúc trước đồng chắc chính là xuất quân từ Hà Đông không đến 3 ngày liền đến Lạc Dương phụ cận, đối Lạc Dương là có thể cấu thành uy hiếp, cho nên triều đình không thể bỏ mặc. Đầu tháng lúc, đồng chắc đã phái hắn thuộc cấp Ngưu Phụ xuất quân tiến lấy Quách Thái bộ đội sở thuộc, nhưng hôm qua truyền đến tin tức, Ngưu Phụ là Quách Thái chỗ bại, cái này có chút để người kinh ngạc, tựa hồ là Vu Phu La cũng tham dự trong đó. Cùng Quách Thái liên hợp đem Ngưu Phụ đánh bại, quần thần thảo luận chính là sự tình này. Nếu như chỉ là đơn thuần khăn vàng dư nghiệt còn không phải quá quan trọng, nhưng Vu Phu La xuất lĩnh thế nhưng là hung nô kỵ binh, cái này mùa đông vừa đến, nước sông đông kết, trong vòng một ngày liền có thể buôn tập đến Lạc Dương, đối triều đình uy hiếp quá lớn. Hà Đông. Trần Mặc trong lòng hơi động, trong đám người tìm tới Thái Ung thân ảnh, giờ phút này Thái Ung chính cùng Tuấn Sảng, Vương Doãn bọn người thường nghĩ cái gì, cũng không do dự. Bước nhỏ đi vào Thái Ung bên người, đối Thái Ung thi lễ nói, Thái Công, Tuân Công, Tử Sư Tiên Sinh, Trần Giáo Úy. Vương Doãn nhìn xem chủ động tìm đến mình Trần Mặc cười nói, Trần Giáo Úy có chuyện gì? Là Quách Thái sự tình mà tới. Trần Mặc cười nói, khăn vàng có hơn bộ bản không đủ gây sợ, nhưng Vu Phu La hung nô kỵ binh bắt đầu mùa đông về sau, có thể trực tiếp uy hiếp Lạc Dương, mặt tướng cố ý xuất bộ xuất trinh tiến lấy, chỉ là thấp cổ bé họng, hy vọng chư vị có thể trợ lực. Vương Doãn nghe vậy lắc đầu cười nói, Trần Giáo Úy quá mức xem trọng ta trở, việc này còn cần Thái Sư làm chủ. Trần Mặc còn muốn nói điều gì, đã thấy Đổng Trác đã vịn Lưu Hiệp tiến đến, quần thần vội vàng ngậm miệng, Trần Mặc cũng đối với ba người thi lễ, xoay người lui về vị trí của mình.